Chưa mất đi chủ tâm cốt bọn hắn, tự nhiên sẽ không tùy tiện giải tán. Trong đó trọng yếu nhất một cái chứng cứ, chính là Vương Bắc lệnh truy nã nhưng không có bị rút khỏi. Mặc dù James gọt đồn cho rằng Vương Bắc cũng không phải là nổ nát tòa án kẻ cầm đầu, nhưng là tại thế nhân trong mắt, Vương Bắc chính là hung thủ. Rất nhiều cảnh sát đều tại phản đối, bỏ đối Vương Bắc lệnh truy nã. Cho nên Vương Bắc hoài nghi, đám cảnh sát này bên trong có không ít người là lít góp xạ đặc sở thành viên. Bọn hắn vẫn tại ở nút. Mà lại Vương Bắc còn hoài nghi, bọn hắn nhất định sẽ trong bóng tối nghe ngóng lấy ra Ad An Gùn hạ lạc. Mặc kệ là Vương Bắc vẫn là bạc mạn, đều cho rằng đám người này sẽ không một mực cần nút xuống dưới, bọn hắn nhất định sẽ tìm một cái cơ hội thích hợp, đem ra Ad An Gùn từ trong ngục ra mặt cứu ra. Sau đó, tiếp tục áp dụng bọn hắn phát rồ, phá hủy Gò Thảm City kế hoạch. Bất quá bởi vì Lidlop xã đặc sở đã từng chịu đựng hai lần trọng kích, đã mất đi rất nhiều đồng bạn, cho nên bọn hắn cần thời gian nhất định khôi phục nguyên khí, chờ bọn hắn khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ cứu ra ra Ad An Gùn. Mà cái này thời kỳ ủ bệnh, rất có thể sẽ dài vô cùng. Có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm, có lẽ là ba năm, hoặc là càng dài. Nhưng là, chỉ cần ra Ad An Gùn một ngày bất tử, bọn hắn liền sẽ không từ bỏ mục đích này. Mà bắt mạng muốn làm, chính là đem bọn này ở núp Lidlop xã đặc sở thành viên tìm ra, đem bọn hắn triệt để phá hủy. Đáng tiếc, theo Lidlop xã đặc sở thành viên khác cần núp, liền xem như bở rủ sở bên nhất thời bán hội cũng tìm không ra đám người này đến tột cùng là ai. Bởi vậy, tại bắt mạng xem ra, hắn cùng Lidlop xã đặc sở chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Mà lần này, tất nhiên là một đoạn tương đương dài dằng dặc đối kháng. Bất quá, hắn thân là bắt mạng, chưa từng sẽ ngại loại này đối kháng. Hắn sẽ để cho sở hữu người biết, có hắn bảo vệ Gò Thảm City, tuyệt đối sẽ không bị phá tan. Mà theo hắn hành động, bạt mạn thanh danh, dần dần tại Gò Thảm City lưu truyền, rất nhiều người đều bắt đầu sợ hãi bạt mạn. Bọn hắn xưng hô hắn là tội ác khắc tinh, hắc ám kỵ sĩ. Đương nhiên, những này liền cùng Vương Bắc không có quá lớn quan hệ, thủ hộ Gò Thảm City là bạt mạn làm việc, không phải Vương Bắc làm việc. Nếu như có thể mà nói, Vương Bắc muốn yên lặng sinh hoạt. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn lệnh truy nã đến nay không có bị bỏ, thậm chí bởi vì thời gian dài không có bị bắt quy án, cho nên Vương Bắc lệnh truy nã, đã khuyết tán đến toàn đẹp. Hiện bây giờ, toàn bộ Hoa Kỳ đều biết Vương Bắc, một cái vì trốn tránh thẩm phán, nổ nát pháp viện tên điên. Bất luận kẻ nào chỉ cần có Vương Bắc manh mối, đều có thể hướng cảnh sát báo cáo. Một khi xác minh, liền có thể thu hoạch được một bút giá cả không ít tiền thưởng. Cho nên hiện tại Vương Bắc chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, tại bạt mạn trợ giúp hạ, rời đi Hoa Kỳ, đi cái khác quốc gia sinh hoạt. Thứ hai, rời đi cái này thế giới. Vương Bắc cơ hồ không có bất kỳ cân nhắc, lựa chọn cái thứ hai. Dù sao hắn đã hướng sở ải đờ gần, cùng AF phó thẳng thắn qua, có thể đem bọn hắn đưa về lúc đầu thế giới. Một khi hai người rời đi, Vương Bắc liền sẽ được đưa đến kế tiếp thế giới, tiếp tục công việc. Vương Bắc muốn lưu tại cái này thế giới, cũng không có biện pháp. Càng quan trọng hơn là, liền xem như hắn lưu tại cái này thế giới, quốc gia khác người một khi biết Vương Bắc là một cái phần tử phạm tội, cũng sẽ đối Vương Bắc tiến hành nghiêm mật giám thị. Không phải đem hắn dẫn độ về Hoa Kỳ, chính là đem hắn trục xuất. Cái này thế giới, không có bất kỳ một quốc gia nào sẽ thích một cái nổ nát tòa án tiên điên. Cho nên bày ở Vương Bắc trước mặt lựa chọn, kỳ thật chỉ có một cái. Rời đi cái này thế giới, tại hạ một cái thế giới lại bắt đầu lại từ đầu, tiếp tục qua mình tiểu sinh hoạt. Bởi vậy, Vương Bắc gần nhất vẫn luôn trốn ở cả tổ mản trong nhà chờ điện thoại. Lại qua mấy ngày sau, Vương Bắc rốt cục chờ đến điện thoại. Cùng ngày ban đêm, hắn liền đi vào bên trang viên. Cho Vương Bắc mở cửa vẫn như cũ là quản gia Ản Phật Dự. Vương Bắc tiên sinh, thiếu gia vẫn như cũ chờ đã lâu, đương nhiên còn có gần tiểu thư. Vương Bắc mỉm cười, nói ra, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn hắn, làm phiền ngươi mang một chút đường, Ản Phật Dự. Đây là vinh hạnh của ta, mời đi theo ta. Tại quản gia dẫn đầu hạ, Vương Bắc đi vào động rơi. Một thân màu trắng nện chiến y gần đang cùng bờ rủ sờ bên ôm. Vương Bắc nhìn thấy cái này một màn, không khỏi thổi một tiếng huýt sáo, hai người các ngươi cái gì thời điểm đi đến cái này một bước. Hắn không thể không thừa nhận, bờ rủ sờ bên đúng là một cái vẩy mội cao thủ. Ngươi hiểu lầm. Bờ rủ sờ bên nói ra, ta chẳng qua là tại cùng gần sở tạ sỉ tiểu thư cáo biệt mà thôi. Vương Bắc nguyên bản còn không tin, bất quá nhìn thấy gần sở tạ sỉ một mặt thản nhiên mỉm cười, không khỏi tin. Tốt ta, là ta sai lầm. Ta xin lỗi. Không sao. Gần tiến lên ôm lấy Vương Bác, cảm ơn ngươi có thể đến tiễn ta cuối cùng đoạn đường. Vương Bác thân thể cứng đờ, sau đó cũng ôm gần một chút, hài hước nói ra, nếu như ta không đến đưa ngươi, ngươi làm sao về nhà. Gần không khỏi cười khúc khích, nói cũng đúng, nếu như ngươi không đến đưa ta, ta khả năng thật không cách nào về nhà. Nói thật, ta thật không nghĩ tới mình còn có thể trở về, tại gặp được trước ngươi, ta đã từng thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng là, ta toàn bộ đều thất bại, cái kia thời điểm, ta thậm chí đã tuyệt vọng. Ta thậm chí cho là ta sẽ một người, lẻ loi hưu quạng sinh hoạt tại cái này thế giới, ngươi không cách nào tưởng tượng cái kia thời điểm ta, là cỡ nào tuyệt vọng, thẳng đến ta gặp được ngươi, Vương Bác. Cho nên, ta thật rất cảm tạ ngươi. Chương 96, lễ vật. Vương Bác cũng không biết, đối với gần sở tạ si mà nói, hắn tồn tại liền giống như một vệt ánh sáng. Từ khi đi vào cái này thế giới, gần sở tạ si liền rất cảm thấy cô độc. Nàng coi là toàn thế giới chỉ có chính mình một người. Nhưng Vương Bác tồn tại, lại nói cho nàng, thế giới không chỉ chỉ có một mình nàng. Khi nàng bất hạnh rơi vào phản cồn gia tộc trong tay lúc, cũng là Vương Bác một người đưa nàng cứu ra. Nàng đem bờ rủ sở bên xem như cùng một chỗ chiến đấu đồng đội, nhưng lại đem Vương Bác trở thành nhân của mình, bởi vì Vương Bác không riêng cứu được tính mạng của nàng, cũng mang nàng đi ra cô độc. Cho nên, đối với gần sở tạ sĩ mà nói, Vương Bác là đặc biệt. Ly biệt sắp đến, gần rốt cục đem lời nói này nói ra. Vương Bắc cũng không nghĩ tới mình tồn tại đối với gần mà nói, vậy mà như thế trọng yếu, bất quá hắn không phải một cái thích phiến tình người, đối mặt loại tình huống này nhất thời bán hội cũng không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng, hắn dùng sức ôm một chút gần sở tạ si. Xem như đáp lại. Gần mỉm cười, lại một lần nữa cùng mọi người cáo biệt. Bờ dù sơ, ản phật dự, ta muốn trở về, nếu có cơ hội, ta hy vọng các ngươi có thể đến thế giới của ta làm khách, mặc dù ta không có các ngươi có tiền. Nhưng ta sẽ nhiệt tình chiêu đãi các ngươi. Bờ rủ sở bên mỉm cười, nếu có cơ hội. Ản phơ giúp nhẹ gật đầu, vậy liền chúc chúng ta lần tiếp theo gặp lại, gần tiểu thư. Gần quay đầu nhìn xem Vương Bác hỏi, như vậy, ta hẳn là như thế nào trở về. Vương Bác duỗi ra mình tay, nói ra, nắm chặt ta cái tay này, ta sẽ đưa ngươi hồi đi. Gần thoải mái cầm Vương Bác tay. Vương Bác tại nội tâm của mình kêu gọi, hắc, ra làm việc. Tốt, không có vấn đề. Mấy giây về sau. Vương Bác lại một lần nữa xuất hiện. Thế mà tại trong thời gian ngắn như vậy tìm đến cái thứ hai người xuyên Việt, túc chủ ngữ bức, phá âm. Đừng làm rộn, hiện tại đem gần đưa trở về. Vương Bác không nghĩ tới mấy tháng không gặp, mình hắc tựa hồ tại hướng về đậu bị phương diện phát triển. Mục tiêu đã khóa chặt, ngay tại truyền tống hoàn tất, mục tiêu đã đưa về lúc đầu thế giới. Tiếp theo giây, Vương Bác chỉ cảm thấy cầm gần sở tạ xì trong tay không còn, gần sở tạ xì đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi lời kịch tựa hồ cùng lần trước không giống a. Vương Bác nhịn không được nhả ránh, hắn nhớ kỹ lần trước cái này đồ vật đưa tiễn lạ giả thời điểm, nói hình như không phải câu này. Không cần để ý chút chuyện nhỏ này, lời kịch mà thôi, túc chủ, chúc mừng ngươi hoàn thành lần thứ hai nhiệm vụ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, muốn hay không hiện tại liền rút. Hiện tại không cần. Bờ dù sờ đi tới, nhìn xem gần biến mất tiền trạm lập địa phương, hỏi, nàng đã trở về sao? Vương Bác nhẹ gật đầu nói ra, không sai. Đã đem nàng đưa về đến lúc đầu thế giới. Bờ rủ sở khẽ bước cằm, sau đó hỏi, vậy ngươi dự định cái gì thời điểm đem AFO đưa tiễn? Vương Bác nói ra, liền cái này hai ngày đi, dù sao ta cũng phải rời đi, trước khi đi, làm sao cũng phải đem AFO đưa trở về. Ngươi cũng phải đi. Bờ rủ sở bên không khỏi sững sờ. Không sai. Vương Bác bình tĩnh nói ra, dù sao ta tại cái này thế giới là tội phạm truy nã, không thể tự do hành động. Cho nên ta dự định đi khác thế giới sinh hoạt. Bờ rủ sở bên không khỏi nhíu mày. Vương Bắc kinh ngạc nói ra, ngươi vẻ mặt này không đúng. Nét mặt của ta thế nào? Ngươi không phải hẳn là cao hứng sao, vì sao lại nhíu mày? Ta vì cái gì vui vẻ hơn? Bờ rủ sở bên không rõ cho nên nói. Gần đi, ta đi, AFO cũng đi, cái này thế giới hẳn không có cái khác kẻ ngoại lai, cũng sẽ không có người đem ngươi thế giới quay đến loạn thất bát tao, ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Đúng vậy. Tại Vương Bắc xem ra, mình một đám kẻ ngoại lai rời đi, bờ rủ sở bên hẳn là hết sức cao hứng mới đúng. Bờ rủ sở bên lắc đầu nói ra, ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy cao hứng, nếu như ngươi đi, vạn nhất thế giới của ta tại đến kẻ ngoại lai, hơn nữa còn là loại kia cường đại đến ta không cách nào đối phó kẻ ngoại lai, ta phải làm gì? Vương Bắc, cái này cũng quá thực tế đi. Hắn vô vô bờ rủ sở bên bả vai nói ra, đừng lo lắng, nhìn thoáng chút, nói không chừng đến thời điểm ta lại trở về. Lại hoặc lấy sẽ có người mới đến xử lý chuyện này. Bờ rủ sở bên hỏi, ngươi là có hay không có được có thể vượt thế giới liên hệ vật phẩm, vạn nhất thế giới của ta thật xuất hiện quái vật, ta có thể liên hệ ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể có loại kia đồ vật. Vương Bắc lắc đầu, như quả thật có dạng này đồ vật, hắn cũng rất muốn một cái. Nhưng cũng tiếc chính là, Vương Bắc trừ lấy túi thần kỳ bên ngoài, cái gì cũng không có. Bờ rủ sở bên chỉ có thể thở dài bổ nhiệm. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra một cái đồ vật, ném cho Vương Bác, đúng rồi, cái này cho ngươi. Vương Bác tiếp nhận xem xét, là một thanh chìa khóa xe, hắn trong đầu linh quang lóe lên, đây là con rơi xe chìa khóa. Bờ rủ Sở Hên nhẹ gật đầu, không sai, ta để bên tập đoàn cho ngươi tân chế tạo một cỗ con rơi xe, thích hợp với bất luận cái gì sân bãi, liền xem như cổ đại gồ ghề nhấp nhô đường núi, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Đồng thời tăng thêm hỏa pháo hệ thống, tự động công kích hình thức, tự động cảnh tượng hoán đổi hình thức, âm thanh khống hệ thống, cùng. Bờ rủ Sở Hên lưu loát nói một tràng, nhưng khi hắn nhìn thấy Vương Bắc một mặt ngộng bức biểu lộ lúc, không khỏi ngừng xuống tới, tổng cảm giác mình tại đàn gậy hai châu. Chính ngươi thử một chút xem sao. Hắn quyết định không còn cùng Vương Bác nói nhảm. Vương Bác cầm lấy chìa khóa ấn một chút, một cỗ đen nhánh huyễn khốc con rơi xe chạy tới, dừng ở Vương Bác trước mặt, nương theo lấy xùy thanh âm, cửa xe tự động mở ra. Vương Bác không khách khí ngồi xuống, cửa xe tự động khép lại. Cùng lúc đó, cửa xe trên màn hình lớn nổi lên hai cái tuyển hạng. Dùng tay điều khiển, không người điều khiển. Vương Bác điểm kích không người điều khiển, màn hình cho thấy một loạt địa chỉ. Vương Bác tùy tiện điểm kích một cái địa phương. Xe dưới mặt ghế rơi, rất nhỏ ngửa ra sau, có thể để người thư thư phục phục nửa nằm xuống tới, con rơi lái xe bắt nguồn từ động quy hoạch lộ tuyến, động cơ phát ra rất nhỏ gào thét, lốp xe chuyển động, con rơi xe chậm rãi rời đi động rơi. Lên đường về sau, con rơi xe sẽ căn cứ con đường tình huống, tự động gia tốc giảm tốc. Hoàn toàn không cần Vương Bác quan tâm. Đen, cái này khoa học kỹ thuật thật mẹ nó đen. Không người điều khiển hệ thống ở niên đại này tuyệt đối là đi ở đằng trước xuôi theo khoa học kỹ thuật. Rất nhiều công ty hiện tại còn ở vào khai phát giai đoạn, nhưng là bên tập đoàn đã đem ứng dụng đến con rơi trên xe. Nhất là có thể thấy được bên tập đoàn khoa học kỹ thuật đến cùng có bao nhiêu đen. Bạt Mạn Chi cho nên có thể đủ trở thành liên minh công lý cự đầu, thủ hộ gò thảm City, kia một hệ liệt trang bị tuyệt đối công lao hàng đầu. Nếu như không có kia một loạt công nghệ cao, Bạt Mạn muốn thủ hộ gò thảm City, tuyệt đối phải nỗ lực càng lớn đại giới. Chương 97, Trang Bức. Vương Bác ngồi con rơi xe ở bên ngoài dạo qua một vòng. Lại về đến động rơi. Từ trên xe đi xuống tới, hắn đối con rơi xe khen không dứt miệng. Thích đi. Thích. Vương Bắc dùng sức nhẹ gật đầu, đây không phải nói dối, vừa rồi dạo qua một vòng, hắn xác thực thích con rơi xe, chẳng những tốc độ nhanh, mà lại lực phòng ngự, qua bất luận cái gì địa phương đều như dẫm trên đất bằng. Quả thực tán không thể tại khen. Mặc dù con rơi xe so không lên vũ trụ thời đại những cái kia cường đại công nghệ cao xe bay, nhưng đối với Vương Bắc mà nói, đã đầy đủ. Chỉ ít tại Vương Bác xem ra, đây tuyệt đối là trong tay mình tân tiến nhất trang bị. Về phần phi thuyền vũ trụ, côn thức chiến cơ, vẫn là chờ mình đi những cái kia siêu khoa huyễn thế giới đang tìm kiếm đi. Vương Bác tin tưởng, chiến cơ sẽ có, phi thuyền cũng sẽ có. Bất quá cần thời gian, cùng vận khí một chút. Bờ rủ Sở Hên nói ra, trừ con rơi xe bên ngoài, ta trả lại cho ngươi chuẩn bị một chút đồ vật. Vương Bác không khỏi kinh ngạc nói ra, ngươi hôm nay rất hào phóng a. Ta luôn luôn rất hào phóng. Bờ rủ Sở Hên bình tĩnh nói ra, dù sao tiền của ta nhiều xài không hết. Vương Bác. Hắn cảm thấy mình giống như bị bờ rủ Sở Hên giả một mặt bức. Cái này mẹ nó không thể nhịn a. Thế là Vương Bác ngay trước bờ rủ Sở Hên trước mặt, đem con rơi xe dơ lên, nhét vào mình túi thần kỳ bên trong. Bờ rủ Sở Hên. Ản phật dựng, ngươi nhìn tới rồi sao? Bờ rủ Sở Hên vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đúng vậy, thiếu gia, ta nhìn đến. Ản phật dựng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn luôn luôn trầm ổn. Nhưng trước mắt này tấm cảnh sắc, thực sự là quá kinh dị. Lớn như vậy một chiếc xe hơi, vậy mà nhét vào túi bên trong. Đây là cái gì? Bờ rủ Sở đi tới, đưa tay đi sờ Vương Bác túi. Vương Bác không có ngăn cản, bình tĩnh nói ra, túi thần kỳ, có thể đem một chút đồ vật bỏ vào bốn thứ nguyên bên trong. Trong mắt của ta, chứa đựng gò thảm City, hẳn không có vấn đề. Bờ rủ Sở bên. Hắn cảm thấy chỉ là cái này túi thần kỳ, so toàn bộ bên tập đoàn giá trị còn cao hơn. Ta có thể nghiên cứu một chút cái này đồ vật sao? Có thể là có thể, bất quá ta xem chừng, lấy các ngươi hiện tại trình độ, hẳn là còn không có biện pháp phục chế túi thần kỳ, dù sao cái này đồ vật khoa học kỹ thuật hàm lượng, thực sự là quá cao, chí ít siêu việt trước mắt khoa học kỹ thuật mấy cái thời đại đi. Vậy vẫn là quên đi thôi. Bờ rủ Sở Hên nghe Vương Bác một phen, nguyên bản khát vọng biểu lộ biến thành ghét bỏ. Hắn nhưng rõ ràng khoa học kỹ thuật thành lũy không phải như vậy dễ dàng đánh vỡ. Người nguyên thủy biết đạn hạt nhân chế tạo phương thức về sau, có thể chế tạo ra đạn hạt nhân sao? Đáp án là không thể nào. Cơ sở công trình cùng không lên, muốn chế tạo ra đạn hạt nhân quả thực chính là thiên phương dạ đàm, cho nên Bạt Mạn tại hiểu rõ túi thần kỳ khoa học kỹ thuật hàm lượng siêu việt trước mắt mấy cái thời đại về sau, quả quyết từ bỏ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật nghiên cứu tương lai khoa học kỹ thuật, quả thực chính là tại mơ ngộng hao huyền, lãng phí thời gian. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi, Bạt Mạn không còn có tại Vương Bắc trước mặt trang bức. Thuận tiện nói một chút, hắn đưa cho Vương Bắc cái khác đồ vật, kỳ thật chính là Bạt Mạn thường xuyên dùng một chút tiểu trang bị. Tỷ như con rơi tiêu, cùng dao cảm bạo tạc con rơi tiêu, điện giật lợi chảo, đạn khói chờ chút. Vương Bắc không khách khí đem những này đồ vật hết thể nhét vào mình túi thần kỳ bên trong, nói ra, nói thật, so với những này đồ vật, ta càng muốn một chút vũ khí, đại lượng súng ngắn, bom, súng máy, đạn, thậm chí là máy bay, từ thăng cấp, đạn đạo, cùng đủ loại đặc thù trang bị. Bờ dù sở bên bất đắc dĩ nói ra, ngươi muốn đánh một trận chiến tranh sao? Ta đây là phòng bị tại chưa xảy ra, dù sao ngươi biết đến, ta thường xuyên xuyên qua thế giới, vạn nhất gặp được một chút cường đại thế giới. Những này đồ vật nói không chừng sẽ có trợ giúp. Vương Bắc rất rõ ràng, tại mình không có cường đại đến không thể địch nổi trước đó, có thể dùng khoa học kỹ thuật lực lượng đem mình bảo vệ. Tốt ta. Bờ dù sở bên suy nghĩ sau một lát, đáp ứng xuống tới. Dù sao đối phương họa hại không phải là gõ thảm City cũng không phải mình thế giới, vì thu hoạch được Vương Bắc hảo cảm, hắn quyết định chi viện Vương Bắc một nhóm vũ khí. Bất quá, ta cần một chút thời gian. Không có vấn đề. Vương Bắc cùng bờ rủ sở bên nước định một cái thời gian, liền rời đi động rơi, lái xe con rơi xe về đến cả tổ mạng nhà. Gần nhất, hắn đã thành thói quen ở tại nơi này. Vương Bắc trở về thời điểm, cả tổ mạng vừa lúc từ trên cửa sổ nhảy vào, mặc một thân áo da màu đen bó sát người, không cần nhìn cũng biết nàng vừa vặn đi săn trở về. Nhất là nàng trong tay còn cầm một bộ dùng bao vải dầu gói kỹ lưỡng hình vương vật. Vương Bắc suy đoán, cái này rất có thể là một bức họa. Xem ra ngươi hôm nay thu hoạch không tệ. Tạm được. Cả tổ mản tiện tay đem trong tay hình vương vật để lên bàn, trở lại phòng ngủ đổi một thân đồ mặc ở nhà đi ra, ngươi hôm nay ban đêm đi nơi nào? Đi tìm địa chủ nhà ngốc con trai. Vương Bắc nói. Cả tổ mản nhãn tỉnh sáng lên, xem ra, ngươi cùng bờ rủ sờ bên quan hệ rất tốt. Vẫn được. Vương Bắc nói ra, từ một loại ý nghĩa nào đó, ta cũng có thể nói là bờ rủ sờ bên sư phó. Sư phó. Cả tổ mản kìm lòng không được nở nụ cười, ngồi ở trên ghế salon. Nết lên chân bắt chéo, ngươi dạy qua bờ rủ sở bên cái gì, nổ tòa án sao? Vương Bắc không để ý đến cả tổ mạn nói móc, nói ra, là ba văn khí công. Ba văn khí công. Cả tổ mạn nhãn tỉnh sáng lên, chính là ngươi ngày đó tại trong cơ thể của ta đưa vào tên là gợn sóng lực lượng. Không sai. Nó là một môn có thể tu luyện khí công. Cả tổ mạn còn tưởng rằng đây là đặc thù nào đó siêu năng lực, nhưng không có nghĩ đến là có thể tu luyện khí công. Đúng thế. Vương Bắc lại một lần nữa gật đầu. Cả tổ mạn ánh mắt chuyển động, tựa như đang tự hỏi cái gì, nói thật nàng đối loại kia thần kỳ lực lượng vô cùng thèm nhỏ dãi, rất muốn có được loại này thần kỳ lực lượng. Bất quá nhưng vào lúc này, cả tổ mạn đống nhiên nghe Vương Bắc nói ra, ta phải đi. Người muốn đi đâu? Cả tổ mạn sững sờ, không khỏi hỏi, chẳng lẽ lại ở tại ta nơi này không tốt sao? Vương Bắc không khỏi nở nụ cười, ta nhớ được ngươi lúc trước tựa hồ cũng không nguyện ý ta ở tại ngươi nơi này. Cả tổ mạn miệng bên trong nói ra, kia là trước kia, chí ít hiện tại ta vô cùng hoan nghênh ngươi, ta hy vọng ngươi có thể ở xuống tới. Bất quá tại trong lòng lại là một cái khác ý nghĩ, ngươi nếu là đi, ta đi nơi nào học tập ba văn khí công. Đúng vậy, cả tổ mạn hy vọng Vương Bắc lưu xuống tới, chính là hướng về phía ba văn khí công. Rất đáng tiếc, ta không có biện pháp lưu xuống tới. Vương Bắc ở tại nơi này có một đoạn thời gian, cùng cả tổ mạn cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Thế là dứt khoát đem lai lịch của mình cùng mục đích nói một lần. Dù sao đã có mấy người biết chuyện này, nhiều cả tổ mạn một cái cũng không tính là gì. Liền xem như nàng biết, cũng không có biện pháp tiến vào đa nguyên vũ trụ. Chương 98, tư chất không đủ. Cả tổ mạn lẳng lặng nghe xong Vương Bắc giảng giải về sau, qua một hồi lâu, thở một hơi thật dài. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, ngươi vậy mà còn có dạng này lai lịch. Có phải là cảm thấy rất kinh người? Cả tổ mạn nhẹ gật đầu. Vương Bắc nói ra, kỳ thật cũng không có ngươi nghĩ kinh người như vậy, bất quá là cả người không khỏi mình thẳng xui xẻo mà thôi. Nói thật, nếu như có thể, ta thật không muốn qua cuộc sống như vậy. Hắn hướng tới là sắp xếp phổ thông cuộc sống bình thường. Nhưng cả tổ mạn nghe muốn đánh người. Dạng này ầm ầm sóng dậy sinh hoạt, ngươi vậy mà như thế ghét bỏ. Quả thực thân ở trong phúc không biết phúc ba. Nàng lúc trước chi cho nên trộm cướp, là bởi vì thiếu tiền, nhưng cho đến ngày nay, cả tổ mạn đã không thiếu tiền. Nhưng nàng cũng không có chậu vàng rửa tay, ngược lại vẫn như cũ trộm lấy châu báu danh họa. Bởi vì nàng đã yêu dạng này kích thích sinh hoạt. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Bắc sinh hoạt không thể nghi ngờ là vạn phần kích thích, so với mình trộm cướp muốn kích thích quá nhiều, nhưng Vương Bắc vậy mà ghét bỏ cuộc sống như vậy. Cái này khiến cả tổ mạn rất là không cam lòng, nàng thậm chí muốn cùng Vương Bắc tương hỗ trao đổi. Tại ý nghĩ thế này xu thế hạ, Cạ Tổ Mạn nhịn không được hỏi, ta có thể không thể trở thành đồng bạn của ngươi? Cùng ngươi cùng một chỗ xuyên qua thế giới. Vương Bắc thật đúng là không biết Cạ Tổ Mạn có thể không thể đi, nói ra, các ngươi một chút, ta hỏi một chút. Cạ Tổ Mạn nhẹ gật đầu. Hắc, ngươi ra một chút. Tìm ta có chuyện gì sao? Trước mặt ta có một cái muội tử, chính là bạt mạn thế giới Cạ Tổ Mạn muốn trở thành đồng bạn của ta, không biết có thể không thể đi. Vương Bắc hỏi. Ngoa tào, ngươi tái rồi lao ra. Ta không có, không phải ta, đừng nói mỏ. Vương Bắc quả quyết tới một cái phủ nhận tam liên, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi vậy mà biết bạt mạn. Ta biết đến đồ vật nhiều hơn ngươi nhiều, lại nói ta còn thực sự không nghĩ tới, túc chủ ngươi vậy mà tái rồi bạt mạn. Ta thật không có. Vương Bắc nói ra, ta biết Cạ Tổ Mạn thời điểm, bạt mạn còn không biết nàng. Cho nên ngươi thiệt hồ. Ta có thể không tại cái đề tài này bên trên trò chuyện sao, ta liền hỏi ngươi, Cạ Tổ Mạn muốn trở thành đồng bọn của ta, được hay không? Cái này đương nhiên không được, nàng không có kia tư chất, không thể trở thành ta túc chủ. Vậy quên đi. Mặc dù Vương Bắc một mực không quá rõ ràng tư chất là cái quỷ gì, nhưng đã hắc đều nói như vậy, Vương Bắc cũng không thể cưỡng cầu. Huống chi, trở thành túc chủ đường 10 phần nguy hiểm, Cạ Tổ Mạn nếu như rút ra đến yếu một điểm năng lực, tiến vào cao nguy thế giới, đánh ra GG khả năng rất lớn. Còn không bằng tại cái này thế giới tiếp tục lẫn vào. Đúng, túc chủ, đã ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, có muốn hay không ta đem ngươi đưa đến kế tiếp thế giới? Hoàn thành nhiệm vụ, ta cái gì thời điểm hoàn thành nhiệm vụ, không phải còn có một cái người xuyên Việt sao? Còn có một cái người xuyên Việt, ai? Cái này thế giới lại có hai cái người xuyên Việt. Ngoa tào, ngươi vậy mà không biết, không phải ngươi đưa ta tới sao? Ta chỉ là đem ngươi đưa đến có người xuyên Việt thế giới, nhưng cụ thể là cái gì thế giới? Có mấy cái người xuyên Việt, ta không biết ta cũng không phải vạn năng, ta chẳng qua là đa nguyên vũ trụ thần linh chế tạo ra, dùng để quản lý đa nguyên vũ trụ người xuyên Việt thần khí mà thôi. Vương Bác, nguyên lai ngươi là thần khí A. Vương Bác vẫn luôn đang suy nghĩ mình hoặc là cái gì, hắn ban đầu có khuynh hướng hệ thống, nhưng thần khí cũng không có vượt quá Vương Bác dự kiến. Tại Vương Bác tưởng tượng phạm vi bên trong, thật không nghĩ tới, túc chủ ngươi chỗ thế giới, lại có hai cái người xuyên Việt, mà lại ngươi cũng đều tìm đến. Túc chủ ngươi quả nhiên siêu lợi hại a, túc chủ ngư bức, phá âm. Cái này ngạnh ngươi đã dùng qua. Không quan trọng, dù sao túc chủ ngư bức, phá âm. Vương Bắc lắc đầu, không thèm để ý cái này càng ngày càng đậu bị ra hỏa, đối một mặt thấp thỏm Cạ Tổ Mạn nói ra, thật có lỗi, tư chất ngươi không được, không có biện pháp. Cạ Tổ Mạn có chút thất vọng, nhưng cũng không có thất lạc, dù sao nàng ngay từ đầu cũng nghĩ qua kết cục này. Dù sao nàng cuộc sống bây giờ cũng không lười. Ngươi dự định cái gì thời điểm đi? Cạ Tổ Mạn hỏi. Liền cái này hai ngày đi. Vương Bắc nói. Chờ mình tiếp thủ bạt mạn súng ống đạn dược, liền đem AF khó đưa tiễn, sau đó đi tới một cái thế giới. Hy vọng kế tiếp thế giới, đừng ở náo cái gì yêu thiêu thân, có thể làm cho mình hảo hảo sinh hoạt. Vương Bắc vô cùng cảm kích. Ngày thứ hai ban đêm, Vương Bắc lái xe con rơi xe, đến phản cổn trang viên, thấy đến AF khó. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Kế hoạch có biến, ta ít ngày nữa liền đem rời đi cái này thế giới, nếu như ngươi muốn rời đi nơi này, ta có thể đưa ngươi hồi nhà, nhưng nếu như ngươi không muốn rời đi, chờ ta sau khi đi, ngươi chỉ có thể chờ đợi những người khác đưa ngươi hồi nhà. Bất quá ta cũng không quá rõ ràng kế tiếp đưa ngươi hồi nhà người, sẽ cái gì thời điểm tới. Lúc trước hắn cùng AFO ước định 2 tháng sau tiện hắn về nhà, nhưng Vương Bắc đã không muốn tại cái này thế giới ở lại. Hắn quyết định rời đi, cho nên hôm nay đến thông báo AFO một tiếng. Nếu như AFO khăng khăng không muốn đi, Vương Bắc cũng không có cái gì biện pháp. Cho nên hắn dứt khoát biên ra một đoạn nói láo. Hắn biết, AFO tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin tưởng mình lời nói của một bên. AFO nhất định sẽ dưới đáy lòng suy đoán chính mình nói chính là thật hay giả, bất quá hắn không dám đánh cược, bởi vì AFO tuyệt đối sẽ không tại cái này thế giới ngốc cả một đời. Trầm mặc mấy phút sau, AFO nói ra, vừa vặn, ta thí nghiệm đã hoàn thành, hôm nay liền có thể rời đi cái này thế giới. Như là Vương Bắc suy nghĩ đồng dạng. AFO biết Vương Bắc trong lời nói có lượng nước, nhưng cái kia bộ phận là thật, cái kia bộ phận là giả, AFO trong lúc nhất thời cũng không đoán ra được. Cho nên hắn không dám đánh cược, nếu như Vương Bắc đi, kế tiếp tiễn hắn về nhà người mấy năm sau mới xuất hiện đâu. Hắn muốn tại cái này thế giới nghỉ ngơi mấy năm sau. Lấy tuổi thọ của hắn, tự nhiên không quan tâm kia chỉ là mấy năm thế giới. Nhưng hắn còn có mình nhiệm vụ, còn muốn bồi dưỡng mình đồ đệ, vạn nhất chờ hắn trở về. Mình cái kia không thành thục đồ đệ bị người đánh chết, vậy phải làm thế nào? Cho nên AFO cuối cùng quyết định, lập tức trở về nhà. Về phần thí nghiệm, hắn xác thực đã hoàn thành, liền xem như hiện tại hồi nhà, cũng không có cái gì tốt tiếng đối. Vương Bắc có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này hành động vậy mà như thế thuận lợi. Hắn hôm nay đến chẳng qua là muốn thông báo AFO một tiếng mà thôi, không có ý định liền hiện tại tiện hắn về nhà, nhưng AFO quá phối hợp, Vương Bắc cũng không tốt ý tứ chối tử. Có thể, nắm chặt ta cái tay này, ta đưa cho ngươi hồi nhà. Có thể chờ một lát một chút. AFO cũng không có lập tức nắm chặt Vương Bắc tay, ta đi trước cùng mình thủ hạ nói mấy câu. Đương nhiên có thể. Vương Bắc cũng không phải cái gì bất cận nhân tình người, đã AFO nguyện ý cùng thủ hạ của mình câu thông, hắn cũng không tiện ngăn cản, đơn giản chính là chờ mấy phút mà thôi. Bất quá Vương Bắc không nghĩ tới, cái này nhất đẳng, chính là hơn một giờ. Một mực đến khoảng 10 giờ đêm, AFO mới lại một lần nữa xuất hiện tại Vương Bắc trước mặt. Ta đã chuẩn bị xong. Chương 99, rời đi. Vương Bắc duỗi ra tay phải của mình, lặp lại nói nhiều lần, nắm chặt ta cái tay này, ta liền có thể đưa ngươi hồi nhà. AFO không khỏi nở nụ cười, nắm chặt Vương Bắc tay. Phi thường cảm tạ các hạ trợ giúp, làm cảm tạ, ta sẽ đưa các hạ một cái nho nhỏ ca tính, hy vọng các hạ không cần cự tuyệt. Vương Bắc sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới AFO vậy mà muốn đưa mình một cái siêu năng lực. Ông kỹ nhiều không ép thân ý nghĩ, Vương Bắc cũng không có cự tuyệt. Bất quá hắn miệng bên trong nói ra, ngươi dự định đưa ta cái gì siêu năng lực, ta cũng không hy vọng thân thể của mình trở nên cổ quái. Dù sao AFO cho thế giới, rất nhiều siêu năng lực đều có thể cải biến người thân thể kết cấu. Liền xem như đem người biến thành động vật siêu năng lực, cũng không phải không có. Vương Bắc nhớ kỹ mi hẹ rổ ạ cạ đệ mì ạ bên trong, liền có một người lớn một viên chim đầu. Điểm này còn xin các hạ yên tâm, chẳng qua là một cái tái sinh cá tính mà thôi. Tái sinh. Vương Bắc lắc đầu nói ra, cái này không cần, ta kỳ thật có cùng loại năng lực. Một khi Vương Bắc sở hoạt tạ huyết mạch thức tỉnh về sau, hắn sẽ tự động thu hoạch được siêu tái sinh năng lực, dù sao tại quỷ khóc kịch bản bên trong, đáng tờ mấy lần bị người đánh xuyên qua trái tim, đều sống xuống tới. Sở hoạt tạ huyết mạch khép lại năng lực, vượt quá tưởng tượng. AFO không khỏi sững sờ, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, vậy ta đưa các hạ một cái hấp thu chấn động năng lực như thế nào? Vương Bắc nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, năng lực này ta không cần, nếu như ngươi nghĩ tặng lời nói, đưa ta một cái có thể thao khống hỏa diễm năng lực như thế nào? AFO lắc đầu nói ra, ta cũng không có thao khống hỏa diễm năng lực. Không có coi như xong, dù sao ta cũng không thiếu năng lực chiến đấu. Tốt, ta đưa ngươi hồi đi thôi. Vương Bắc cũng không có cưỡng cầu, theo thời gian trôi qua, hắn siêu nhân năng lực sẽ dần dần thức tỉnh, cái gì nóng thị lực, đóng băng hô hấp, siêu cấp thị lực, siêu cấp tốc độ một cái so một cái cường đại. Thậm chí tiểu liền siêu nhân đều có siêu cấp khôi phục năng lực. Chỉ cần có sung túc mặt trời ánh sáng, liền xem như nhận tại thương tổn nghiêm trọng, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Cho nên mặc kệ là hấp thu chấn động, vẫn là tái sinh, Vương Bắc đều không hiếm có. Hắn chi cho nên muốn một cái hỏa diễm điều khiển năng lực, chính là hy vọng mình có thể cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, có thể dùng loại này nhỏ yếu năng lực để chiến đấu. Mà không phải giơ tay nhấc chân liền dẫn phát núi lở sóng thần lực lượng cường đại. AFO bất đắc dĩ, hắn chỉ bất quá sự tình muốn đưa từng cái tính cho đối phương, tốt kết xuống một đoạn thiện duyên mà thôi. Nhưng ai biết, cá tính của mình đối phương căn bản liền không có thèm. Nhưng vào lúc này, hắn đông nhiên nghĩ đến mình mặc dù không có thao khống hỏa diễm cá tính, nhưng lại có một cái điều khiển hơi lạnh cá tính, bất quá còn không có đợi hắn mở miệng, trước mắt đông nhiên một hoa. Đối phương vậy mà từ trước mặt mình biến mất. Không, nói đúng ra, không phải Vương Bắc biến mất, mà là hắn biến mất, bởi vì AFO đã phát hiện, mình tựa hồ lại về đến quen thuộc thế giới, quen thuộc siêu nhân xã hội. Khác một phương mặt, Vương Bắc câu thông hặc thần khí đưa tiễn AFO về sau, liền lái xe con rơi xe rời đi phản cổn gia tộc trang viên. Túc chủ, chúc mừng ngươi đưa tiễn cái thứ hai người xuyên Việt, lần nữa thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội, ngươi bây giờ có hai lần rút thưởng cơ hội, muốn hay không lập tức rút thưởng. Vương Bắc nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn nhìn xem mình có thể không thể rút đến cái gì hữu dụng đồ vật. Tốt ta, ta lựa chọn rút thưởng. Lần thứ nhất rút thưởng bắt đầu, lần thứ nhất rút thưởng kết thúc, phần thưởng xác định, ngoạ tào, túc chủ, ngươi quả nhiên là một cái ô hoàng A. Vậy mà quất đến tốt như vậy đồ vật. Vương Bắc trong lòng vui mừng, nhịn không được hỏi, ta quất đến cái gì tốt đồ vật? Khăn trải bàn ẩm thực. Vương Bắc gãi gãi mình tóc nói ra, khăn trải bàn ẩm thực hẳn là cái kia khăn trải bàn ẩm thực đi, đó dạ ẹ mẩn thế giới cái kia đúng không? Không sai, túc chủ, chính là cái kia. Không sai, không tệ. Vương Bắc vui nét mặt tươi cười mở, rất là hài lòng. Nếu như hắn không có nhớ lầm, khăn trải bàn ẩm thực công năng là chống rỗng sinh ra các loại đồ ăn. Chỉ cần nói ra muốn ăn đồ ăn danh tự, khăn trải bàn sẽ biến ra đồ ăn, biến ra đồ ăn là chân thật, hoàn toàn miễn phí, vô hạn cung cấp. Ghi nhớ, cái cuối cùng là trọng điểm. Vô hạn cung cấp, cái này rất lợi hại. Cái này nói rõ Vương Bắc có thể dựa vào cái này khăn trải bàn ẩm thực nuôi sống một cái tinh cầu người, dù sao vô hạn cung cấp mỹ thực, bao nhiêu há mồm đều có thể thỏa mãn. Cái này cũng đại biểu cho Vương Bắc vô luận tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh hạ, đều có thể ăn no. Mà lại khăn trải bàn ẩm thực cung cấp đồ ăn, tuyệt đối là mỹ thực. Liền xem như đến cổ đại thế giới, Vương Bắc cũng có thể ăn được nóng hôi hổi hiện đại mỹ thực. Đối với một cái truy cầu phổ thông người tầm thường đến nói, đây tuyệt đối là sinh hoạt thần khí a. Túc chủ, khăn trải bàn ẩm thực đã đưa vào người túi thần kỳ bên trong, ngươi tùy thời đều có thể kiểm tra, hiện tại sắp tiến hành lần thứ 2 rút thưởng. Lần thứ 2 rút thưởng bắt đầu, lần thứ 2 rút thưởng kết thúc, phần thưởng xác định. Chúc mừng túc chủ ngươi rút chúng mã phù chú, đối với túc chủ ngươi đến nói, đây chính là cái rác rưởi. Mã phù chú. Vương Bác ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, bất quá rất nhanh liền nhớ lại. Ngươi nói chính là cuộc phiêu lưu của Thành Long thế giới, 12 phù chú bên trong mã phù chú. Không sai, chính là cái này. Vương Bác ồ một tiếng, hỏi, cái này mã phù chú có làm được cái gì a? Hắn nhớ kỹ 12 phù chú đều có diệu dụng, nhưng cụ thể là cái gì diệu dụng, Vương Bác đã quên đi. Dù sao cái này cũng nhiều ít năm, ai hắn a còn nhớ rõ 12 phù chú đến cùng có nào công dụng. Mã phù chú là trị liệu phù chú, có chữa trị năng lực mã chi ma lực có thể làm người nắm giữ khứ trừ thể nội hết thể từ ngoại lực chỗ sinh ra dị thường ảnh hưởng. Có thể chữa trị người sử dụng trên thân thể hết thể chứng bệnh cùng tổn thương, cũng có thể giải trừ thân thể đau đớn cùng ngất xỉu, nhưng nhất định phải tiếp tục cầm mới có thể dài lâu tiêu trừ. Ngoài ra còn có thể chữa trị bất luận cái gì hư hao vật thể, đem bất luận cái gì có thiếu hụt vật thể phục hồi như cũ đến nhất hoàn chỉnh, có thể chữa trị hết thể tật bệnh. Vương Bác nghe xong không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, mình có được sắt thép thân thể, bách bệnh không sinh, sở hạt tạ huyết mạch cũng miễn dịch bất luận cái gì tật bệnh. Chắc không được học thần khí nói cái này đồ vật đối với mình mà nói, là rất rưởi. Bất quá Vương Bắc cũng không có ghét bỏ cái này đồ vật, đối với mình mà nói, mã phù chú mặc dù không có tác dụng gì đồ, nhưng đối với những người khác mà nói, mã phù chú tuyệt đối là một cái tốt đồ vật. Bởi vậy, Vương Bắc vẫn là đem mã phù chú hảo hảo thu vào. Nói không chừng cái gì thời điểm, cái này đồ vật liền sẽ phát huy được tác dụng. Đúng rồi, ta có một chuyện thương lượng với ngươi. Túc chủ ngươi nói. Ta dự định tại cái này thế giới chờ lâu mấy ngày, ngươi cho ta mấy ngày thời gian làm chuẩn bị, chờ ta chuẩn bị xong, ngươi tại đưa ta tiến vào kế tiếp thế giới. Không có vấn đề, xem ở túc chủ ngươi hoàn thành 2 lần nhiệm vụ phân thượng, ta có thể thư thả ngươi mấy ngày. Tạ ơn. Không cần khách khí, ai bảo ngươi là ta túc chủ đâu. Vương Bác cười lạnh, mình rốt cuộc là túc chủ vẫn là người làm công, ngươi trong lòng không có một chút bức số a. Mấy ngày sau, bờ dù sợ bên cho Vương Bác gọi một cú điện thoại. Nói cho hắn biết chuẩn bị súng ống đạn dược đã vào vị trí của mình. Vương Bác vội vã đi vào động rơi, phát hiện rộng lớn động rơi bên trong đổ đầy đủ loại súng ống đạn dược, đạn, lưu đạn, súng máy, súng ngắn, đủ để chèo chống một con 5.000 người bộ đội. Nhất là đạn cùng lưu đạn, một dương chồng chất cùng một chỗ, như là một tòa núi nhỏ, đạn dược sung túc, đánh mấy trận chiến đấu cũng không thành vấn đề. Nói thật, Vương Bác từ nhỏ đến lớn, thật đúng là chưa từng gặp qua nhiều như vậy súng ống đạn dược. Cả người đều bị chấn trụ. Vương Bắc dám khẳng định, nhóm này súng ống đạn dược tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ, nhưng bờ rủ sờ bên lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp đưa cho mình. Vương Bắc lại một lần nữa trải nghiệm đến kẻ có tiền vui vẻ, người thường thực tình không tưởng tượng nổi. Bờ rủ sờ bên đứng tại Vương Bắc trước mặt, hướng Vương Bắc từng cái giới thiệu những vũ khí này sử dụng phương thức, cuối cùng còn nói một câu, nếu như không đủ, ta có thể đang làm đến một nhóm súng ống đạn dược. Đủ rồi đủ. Vương Bắc liên tục gật đầu. Nhóm này súng ống đạn dược là thật đủ rồi, phóng nhãn cổ đại thế giới, Vương Bắc đều có thể lợi dụng nhóm này súng ống đạn dược đánh thiên hạ. Bất quá vừa nghĩ tới hoàng đế mỗi ngày một ngày trăm công ngàn việc xử lý chính vụ hình tượng, Vương Bắc liền lắc đầu. Nói không chừng mình ngày nào liền thành thần tiên, khi cái gì hoàng đế? Bờ dù sờ bên hỏi, ngươi dự định cái gì thời điểm đi? Vương Bắc một bên súng ống đạn dược nhét vào mình túi thần kỳ, một bên nói ra, thu nhóm này súng ống đạn dược liền đi, ta ngày mai liền rời đi. Dạng này a. Bờ rủ sở bên không nghĩ tới Vương Bắc đi vội như vậy, không có ý định tại đợi mấy ngày. Không cần thiết. Vương Bắc lắc đầu. Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tạ ơn. Vương Bắc đem tất cả súng ống đạn dược đều bỏ vào túi thần kỳ bên trong, hướng bờ rủ sở bên cùng ản phật sau khi cáo tử, liền xoay người rời đi động rơi. Bờ rủ sở bên nhìn xem Vương Bắc vừa đi không trở về bóng lưng, không khỏi len lén thở dài. Hắn có loại cảm giác, mình khả năng đời này, đều tại cũng không có biện pháp nhìn thấy cái này đến từ cái khác thế giới thần kỳ người tuổi trẻ. Khác một phương mặt, Vương Bác rời đi động rơi về sau, quay trở về cả tổ màn nhà. Bất quá cả tổ màn không tại, hiển nhiên lại đi trộm cái gì đồ vật. Vương Bác lưu lại một bản viết tay ba văn khí công để lên bàn, hắn tin tưởng cả tổ màn nhất định nhìn hiểu. Những ngày này Vương Bác tại cả tổ màn gia trụ nhiều ngày như vậy, cái này liền xem như thủ lao đi. Mấy phút sau, Vương Bác nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi, sau đó lặng yên không tiếng động rời đi cái này thế giới. Chương 100, tay ăn chơi. Lần thứ 3 xuyên qua, vẫn như cũ cùng hai lần trước đồng dạng, một thức tỉnh đến, liền phát hiện mình đổi một mảnh thiên địa. Hiện tại Vương Bác đã rời đi bạt mạn thế giới, đi vào một cái mới thế giới. Lần này tỉnh lại, Vương Bác phát hiện mình mặc một thân cổ đại trường bào, quần áo lộng lẫy, làm công tinh xảo, hiển nhiên thân ở một cái không phú thì quý gia đình. Mà khi hắn đảo mắt nhìn lại, phát hiện mình ở vào một cái cổ hương cổ sắc gian phòng bên trong. Loại này gian phòng, Vương Bác tại những cái kia lịch sử phim truyền hình bên trong nhìn nhiều hơn. Chỉ bất quá so với phim truyền hình bên trong mặt tạo hình, gian phòng này càng thêm tự nhiên, nhiều hơn mấy phần lịch sử lắng động cảm giác. Kết hợp quần áo cùng mình vị trí gian phòng, Vương Bác rất tùy tiện cho ra kết luận. Mình lần này tiến vào, rất có thể là một cái cổ đại thế giới. Bất quá cụ thể là cái nào triều đại, Vương Bác còn không quá rõ ràng. Bất quá không quan hệ, bởi vì Vương Bác biết, chỉ cần mình tập trung tinh thần, liền có thể tiếp thu được cái thân phận này tin tức. Cái này quá trình, ở cái trước thế giới, Vương Bác đã rất quen thuộc. Không có qua mấy phút, Vương Bác liền nắm giữ tin tức, đồng thời rất nhanh liền xác định mình tại cái này thế giới thân phận. Tại cái này thế giới, Vương Bác là Lạc Dương một nhà tiểu lâu chủ nhân. Hắn vẫn như cũ họ Vương, tên một chữ một cái bác, nói cách khác, tại cái này thế giới, Vương Bác vẫn như cũ gọi là Vương Bác, bất quá lại nhiều hơn một chữ. Họ Vương tên bác, chữ thiếu ngải. Nói thật, Vương Bác mặc dù nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa, biết rất nhiều người đều có chữ viết, tỉ như Triệu Vân chữ Tử Long, Quan Vũ chữ Vân Trường các loại, nhưng chữ đến cùng là cái gì ý tứ, Vương Bác thật đúng là không rõ ràng. Bất quá tiếp nhận lần này tin tức về sau, Vương Bác cuối cùng là biết chữ là cái gì ý tứ. Nguyên lai tại cổ đại, tại người sau khi thành niên, cần nhận xã hội tôn trọng, người cùng thế hệ gọi thẳng tên lộ ra vô lễ, thế là cần vì chính mình lấy một chữ, dùng để ở trong xã hội cùng người khác kết giao lúc sử dụng, lấy đó tương hỗ tôn trọng. Bởi vậy, cổ nhân tại sau khi trưởng thành, danh tự chỉ cung cấp trưởng bối cùng mình xưng hô, tự xưng kỳ danh biểu thị khiêm tốn, mà chữ mới là dùng để cung cấp người trong xã hội đến xưng hô. Vương Bác không khỏi cảm thán, người cổ đại quy củ thật nhiều. Mặt khác, bởi vì tiếp nhận tin tức, Vương Bắc cũng biết mình bây giờ triều đại là đường. Không sai, chính là Hán bẩn đường loạn, không phải, là mạnh Hán thịnh đường đường triều. Bất quá thời gian này điểm, tại vị cũng không phải là vị kia khai sáng Trinh Quán chi trị Lý Thế Dân, bởi vì hắn đã chết tốt hơn một chút năm. Hiện bây giờ, đang lâm cửu ngũ chí tôn chính là hắn nhi tử, Đường Cao Tông Lý Trị. Bất quá, mấy năm gần đây, Đường Cao Tông Lý Trị thân thể chẳng ra sao cả. Cho nên triều đình thực quyền dần dần từ Võ Tắc Thiên nắm giữ, hai người cùng một chỗ xử lý triều chính, tịnh xưng hai thánh. Một cử động kia đã dẫn phát rất nhiều triều thần bất mãn, rất nhiều người đều bắt đầu thượng tấu. Bất quá kết quả như thế nào, Vương Thiếu Ngải liền không quá rõ ràng. Dù sao, hắn là chẳng qua là một cái thương nhân mà thôi. Tại thời Đường thời kỳ, thương nhân địa vị là phi thường thấp. Dân gian công thương nghiệp người thường xuyên bị coi là tạp loại, tạp lưu, tiện loại. Thậm chí quan niệm như vậy còn xâm nhập đến quan lại sĩ đại phu, bình dân ý thức bên trong. Bọn hắn bị coi như là hám lợi tiểu nhân, là không thể trèo lên nơi thanh nhã, càng không thể nhập sĩ làm quan. Cho nên triều đình động tĩnh, một cái tiểu lâu đông ra, làm sao có thể biết. Mà lại Vương Thiếu Ngải đối với triều đình động tĩnh, cũng không có quá chú ý, tại hiểu rõ thân phận của mình cùng vị trí thời đại bối cảnh về sau, Vương Bắc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này, hắn cái kia học thần khí cuối cùng là không có hố hắn. Mặc dù tại đường triều, thương nhân địa vị thấp, nhưng thương nhân có tiền A. Chỉ cần hắn hảo hảo kinh doanh tiểu lâu này, liền có thể áo cơm không lo, nói không chừng còn có thể mua một chút nha hoàn, mấy cái hồ cơ, tại lấy hơn mấy phòng thê thiếp, hạnh phúc mỹ mãn qua hết mình cả đời. Về phần cái này thế giới đến cùng là một cái dạng gì thế giới, là một cái võ hiệp thế giới, lịch sử thế giới, vẫn là tiên hiệp thế giới, Vương Bắc là một chút xíu hứng thú đều không có. Hắn hiện tại liền muốn hảo hảo qua mình tháng ngày. Mặc dù cổ đại thế giới nhàm chán một điểm, nhưng Vương Bác sớm đã có chỗ chuẩn bị, tại mình túi thần kỳ bên trong đầy phim, máy tính, điện thoại, trò chơi các loại giải trí công cụ. Đến thời điểm, mình liền có thể một bên đùa giỡn kiểu thê mỹ thiếp, một bên tự ngu tự nhạc, ngẫu nhiên còn có thể mang theo thê thiếp của mình nhóm du lịch, thưởng thức một cái cổ đại thế giới tốt đẹp non sông. Thời gian này, cho cái hoàng đế đều không đổi a. Vương Bắc vừa nghĩ tới tương lai mình mặt trời chói chang tử, cười không ngậm mồm vào được. Tiếp xuống tới mấy ngày, Vương Bắc rất nhanh liền dung nhập Vương Thiếu Ngải cái thân phận này, đối với mình bên người sự vụ có hiểu rõ nhất định, không giới hạn tại lấy được tin tức. Đầu tiên, hắn chỗ kinh doanh tiểu lâu, gọi là Thái An tiểu lâu, ý vị Thái Bình An Khang ý tứ. Tiểu lâu này tại Lạc Dương, tính không lên là có đủ nhất ảnh hưởng lực, nhưng cũng có thể đứng vào trước 10, nhất là tiểu lâu rượu, nghe tiếng Lạc Dương, rất xa xôi đạo mà đến người, đều thích uống rượu nơi này. Nguyên nhân chính là như thế, nhà này Thái An tiểu lâu, tuyệt đối có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Tiếp theo, tiểu lâu này cũng không phải là Vương Thiếu Ngải một tay thành lập, mà là kế thừa cha mẹ mình, mà Vương Thiếu Ngải phụ mẫu tại mấy năm trước, bởi vì bệnh qua đời. Cái này khiến Vương Bắc đấy lòng có mấy phần may mắn, hắn thừa nhận mình tâm tư xác thực có một chút âm u, nhưng chí ít hắn không cần xưng hô hai cái người xa lạ vì cha mẹ. Tiếp theo, bởi vì cha mẹ qua đời sớm, Vương Thiếu Ngải khuyết thiếu quảng giáo, từ đó dưỡng thành một bộ tay ăn chơi tính cách, thường xuyên cùng một đám hồ bằng cẩu hữu lưu luyến đi tới đi lui tại nơi bấm hoa, xuất thủ rất là hào sảng. Mặc dù không phải loại kia vung tiền như rác hào khách, nhưng cũng tuyệt đối là thanh lâu được hoan nghênh nhất khách nhân. Trong thành Lạc Dương, phàm là nổi danh thanh lâu, hắn đều từng đi qua. Phàm là nổi danh pháo hoa nữ tử, hắn đều thành truy cầu qua. Nhưng cũng tiếc chính là, những cái kia danh nữ chi, phần lớn không thiếu khuyết người theo đuổi, tại số lớn người theo đuổi bên trong, giống như là Vương Thiếu Ngải dạng này người, nhiều vô số kể. Cho nên cho đến nay, Vương Thiếu Ngải chơi qua danh nữ chi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như chơi qua, cũng là đều một chút tuổi già sắc suy, lực ảnh hưởng suy yếu. Đương nhiên, nơi này là cổ đại, 13 tuổi người nhà chỗ nào cũng có, 16 tuổi liền xem như đại cô nương, 26 tuổi đã là lao cô nương, tại thanh lâu, phàm là lên 26 tuổi nữ nhân, đều là một chút tuổi già sắc suy nữ nhân. Bất quá liền xem như nữ nhân như vậy, vẫn như cũ giá cả không ít. Nếu không phải Vương Thiếu Ngải nhà này Thái An tiểu lâu một ngày thu đấu vàng, nói không chừng gia hỏa này sớm đã đem gia sản đều bại quang. Nhưng dù là như thế, Thái An tiểu lâu hàng năm có 7 thành lợi nhuận, toàn bộ đều bị vị này tay ăn chơi tiêu vào nơi bấm hoa, lại hoặc là cái khác địa phương. Chính vì hắn như thế bại gia, rất nhiều môn đăng hộ đối nữ nhân, đều đối với hắn tránh lui ba thước. Bởi vậy, Vương Thiếu Ngải mặc dù đã 25, đến nay chưa thành gia. Chương 101, Cổ đại cảnh đường phố. Đi vào cái này thế giới ngày thứ 3. Vương Bắc tại hai cái nhu thuận thị nữ phục thị hạ, đổi một thân phức tạp cổ đại trang phục, lại cắt tỉa một cái búi tóc. Nhắc tới cũng thú vị, Vương Bắc là một người hiện đại, tóc rất ngắn. Nhưng từ khi thay thế Vương Thiếu Ngải về sau, tóc liền trở nên rất dài, cùng nơi này nam tử đồng dạng dài. Rất hiển nhiên, đây là thay thế thân phận về sau, mang theo một cái ẩn tàng tiểu phúc lợi. Nếu không phải trong nhà có hai cái sẽ phản ứng búi tóc thị nữ, Vương Bắc hận không thể đem cái này tóc dài trực tiếp xén, dù sao cái này tóc dài không tính là trải vớt vẫn là quản lý, đều mười phần phiền phức. Thị nữ đem Vương Bắc tóc dài toàn bộ hướng về sau trải vớt, trước mặt tóc tụ tập tại phát xoáy vị trí, bàn thành cao ngất búi tóc, đôi tóc bên ngoài dùng tinh xảo phát quan trói buộc chặt, còn lại tóc dài choàng tại sau lưng, đem Vương Bắc nhan giá trị hoàn toàn triển lộ ra. Nhưng cũng tiếc chính là, Vương Bắc bản thân không có gì nhan giá trị. Hắn dáng dấp cũng không xoáy khí, cũng không thể nói là có hương vị, nhiều lắm là xem như phổ thông. Ném vào đám người bên trong, căn bản không đang chú ý cái chủng loại kia. Bất quá từ khi có được siêu nhân lực lượng, cùng ba văn khí công về sau, Vương Bắc hình tượng và khí chất lập tức liền trở nên ánh nắng, cho người ta một loại dương khí mười phần, tráng kiện cảm giác. Mặc dù cũng không tuấn mỹ, nhưng tự có một phen khí độ. Hai vị nhu thuận thị nữ nhìn thấy Vương Bắc hình tượng, cũng không nhịn được bị hấp dẫn. Đứng tại Vương Bắc bên trái là một cái trải lấy song bình búi tóc, mặc áo màu đỏ thiếu nữ. Nàng gọi Liễu Nhi, là Vương Thiếu Ngải phụ mẫu cho Vương Thiếu Ngải mua về thị nữ, từ tiểu phục thị Vương Thiếu Ngải. Một cái khác gọi là Ngọc Nhi, mặc một thân áo xanh, trải lấy rủ xuống búi tóc, cùng Liễu Nhi lai lịch giống nhau. Hai cái này xem như Vương Thiếu Ngải người thân cận nhất, đã từng có tiếp xúc ra thịt. Dù sao lấy Vương Thiếu Ngải phóng đãng tính tình, có hai cái xinh đẹp nha hoàn tại bên cạnh mình phục thị mình, làm sao có thể cầm giữ được, sớm đã đem hai tiểu nha hoàn nuốt không biết bao nhiêu hồi. Theo lý mà nói, hai tiểu nha hoàn đối Vương Thiếu Ngải như thế quen thuộc, Vương Bắc hẳn là đem các nàng hai cái điều đi, tỉnh bị hai người xem thấu thân phận. Nhưng trên thực tế đâu, không cần phải vậy. Bởi vì hắn hiện tại chính là Vương Thiếu Ngải. Mặc kệ là tại hai tên nha hoàn trong mắt, vẫn là tại thế nhân trong mắt, hắn đều là Vương Thiếu Ngải. Coi như mình cử chỉ cùng chân chính Vương Thiếu Ngải có chỗ khác biệt, hai tiểu nha hoàn cũng sẽ không hoài nghi Vương Thiếu Ngải bị người giả mạo, sẽ chỉ hoài nghi Vương Thiếu Ngải là bị mình kích thích, cho nên tính thanh đại biến. Nguyên nhân chính là như thế, Vương Bắc mới bỏ mặc hai tiểu nha hoàn phục thị chính mình. Hai tên nha hoàn là Vua Bắc quản lý tốt quần áo cùng tóc, Liễu Nhi nói ra, lão gia cái này hai ngày là gặp đến chuyện gì tốt sao? Chuyện tốt, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng lão gia ta gặp đến chuyện gì tốt? Vương Bắc hỏi lại. Liễu Nhi cười tủm tỉm nói ra, lão gia cái này hai ngày dương khí mười phần, anh tư bừng bừng, nếu không phải gặp đến thiên đại hảo sự, như thế nào như thế tinh thần tỏa sáng. Ngọc Nhi cũng kìm lòng không được gật đầu nói ra, Liễu Nhi tỷ tỷ lời nói rất đúng, lão gia trước mấy ngày còn hể vải suy sụp, cái này mấy ngày lại một ngày thắng qua một ngày, tinh thần phân chấn, chắc là gặp đến thiên đại hảo sự mới đúng. Vương Bắc lạnh nhạt nói ra, hai người các ngươi nói không sai, lão gia ta xác thực gặp đến một cái thiên đại hảo sự. Liễu Nhi tò mò hỏi, cái kia không biết lão gia gặp đến cái gì thiên đại hảo sự a? Vương Bắc nói ra, cái này chuyện tốt gọi là thiên cơ bất khả lộ. Liễu Nhi nguyên bản còn tràn đầy phấn khởi, kết quả nghe được Vương Bắc những lời này, xinh đẹp Liễu Mi lập tức túi xuống tới. Ngọc Nhi thấy thế, không khỏi thổi phù một tiếng nở nụ cười. Vương Bắc đứng lên, tiêu sái lắc một cái quần áo, nói ra, hai người các ngươi lưu tại trong nhà, lão gia ta hôm nay đi một chuyến Thái An tiểu lâu. Vâng, lão gia. Hai vị thị nữ đồng thời hành lễ, chậm rãi lui xuống dưới. Vương Bắc ra ngoài phòng, xuyên qua sân nhỏ bên trong giả sơn vườn hoa, lại đi qua một mảnh ao sen, dọc theo hành lang đi bộ tiến lên, không vội không chậm, đi ước chừng 7-8 phút, lúc này mới rời đi nhà mình trạch viện. Bởi vậy có thể thấy được, Vương gia trạch viện diện tích nhưng không nhỏ. Mặc dù so với bên trên những cái kia quan to hiển quý phủ đệ, nhưng ở thương nhân thế gia, cũng coi là số 1 số 2. Vương phủ chỗ vắng vẻ, rẽ ngoặt một cái về sau, mới đi vào Lạc Dương chủ yếu đường đi. Lúc này Lạc Dương được xưng là thân đều, nhân khẩu đâu chỉ 100 vạn, mỗi ngày xuất nhập nhân khẩu càng là đáng sợ, dạng này tạo thành một cái hiện tượng, đó chính là trong thành Lạc Dương, kín người hết chỗ. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy đại lượng người cùng kiến trúc. Dù sao cái này thế nhưng là cổ đại, không có cao vút trong mây kiến trúc, càng không có như sắt thép cao lầu cao ốc, cho nên cái này 100 vạn nhân khẩu lộ ra càng chen trúc. Mặc dù hai bên đường những cái kia nguyên tư nguyên vị cổ đại kiến trúc, để Vương Bắc mở rộng tầm mắt. Nhưng chen trúc đám người, lại nghiêm trọng phá hủy Vương Bắc thưởng thức cổ đại phong cảnh tâm tình. Bất quá dù là như thế, Vương Bắc vẫn tại không ngừng cảm thán thần đô Lạc Dương phồn hoa, tuyệt không tất hậu thế những người kia đầy là mối họa cảnh khu kém cỏi. Xuyên qua trước đó, Vương Bắc giật mình tại trên TV nhìn thấy qua những cái kia cổ đại đường đi phồn hoa cảnh sắc. Nhưng khi Vương Bắc chân chính tiến vào cổ đại về sau, mới phát hiện phim truyền hình phía trên diễn thực sự là quá giả, căn bản liền không có đem cổ đại phồn hoa cảnh sắc chân chính bày ra. Vương Bắc đưa mắt nhìn lại, nhìn thấy chính là lưu chuyển như dệt đám người, nhìn thấy chính là giường cột chạm trổ mái hiên, nhìn thấy chính là trong gió bay múa cờ xí, nhìn thấy chính là thiên hồng vạn tử diễm lệ mẫu đơn. Liên tiếp tiếng giao hàng, hương phiêu 10 dặm mùi rượu, thấm vào ruột gan hương khí, hùng vĩ kỳ lạ kiến trúc, hết thể đều tạo thành cổ đại đường triều, thần đô Lạc Dương góc đường một cảnh. Vương Bắc theo đám người di chuyển về phía trước, đi ước chừng nửa canh giờ, mới đi vào mình Thái An tử lâu. Vương Bắc vừa mới tiến lâu, một người mặc vải thô áo gai tuổi trẻ nam tử đi tới, nhìn thấy Vương Bắc, sắc mặt vui mừng, vội vàng kêu lên, trưởng quỹ, đông ra tới, đông ra tới. Một người mặc màu nâu cổ tròn quần áo nam tử trung niên ngay tại túi đầu tính sổ sách, nghe được điếm tiểu nhị kêu gọi, ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng từ bên trong tủ rượu đi ra, Trương Đông gặp qua đông ra. Không biết hôm nay đông ra đến đây, có gì phân phó? Không cần khách khí, Trương Bá. Vương Bắc khoát tay hào nói ra, ta hôm nay đến, chính là nhìn xem. Trương Đông là Thái An tiểu lâu trưởng quỹ, là Vương Thiếu Ngải phụ mẫu một tay để bật lên, đối Vương Thiếu Ngải phụ mẫu trung thành cảnh cảnh, đối với Vương Thiếu Ngải cũng vô cùng kính trọng. Vương Thiếu Ngải là một cái tay ăn chơi, sẽ không làm sinh ý, Thái An tiểu lâu chi cho nên đến hôm nay còn không có đóng cửa, vị này Trương Đông không thể bỏ qua công lao. Mà Vương Thiếu Ngải đối với Trương Đông cũng vô cùng khách khí, bởi vì bản thân hắn phi thường rõ ràng, mình có thể qua tay ăn chơi sinh hoạt, là bởi vì có Trương Đông vì chính mình quản lý sinh ý. Nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng sớm đã đem Thái An tiểu lâu kinh doanh đóng cửa. Chương 102, thanh niên tài tuấn. Cho nên vì mình có thể tiếp tục phóng đãng xuống dưới, Vương Thiếu Ngải tốn hao trọng kim mời chào Trương Đông, để hắn đảm nhiệm Thái An tiểu lâu trưởng quỹ, vì chính mình kiếm tiền. Từ một loại ý nghĩa nào đó, Vương Thiếu Ngải cũng là một cái hợp cách đông ra. Chí ít hắn sẽ không ngoài nghề trong sự quản lý đi, càng sẽ không lung tung nhúng tay tiểu lâu sinh ý. Loại này chỉ cần có tài là dùng tư tưởng, mới là một cái hợp cách đông ra hẳn là có tư tưởng. Trương Đông nghe được đông ra hôm nay là đến tuần sát tiểu lâu, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn thế nhưng là biết đến, mình vị này đông ra là Lạc Dương nổi danh tay ăn chơi. đối với tiểu lâu sinh ý chưa từng nhúng tay, càng sẽ không để ý. Quanh năm suốt tháng, trừ lấy tiền thời gian sẽ đúng giờ xuất hiện bên ngoài, những lúc khác rất ít bước vào tiểu lâu nửa bước. Ngẫu nhiên cũng có mấy lần tiến vào tiểu lâu, nhưng cũng không phải là tuần tra, mà là kêu gọi mình Hồ Bằng Cẩu hữu tới đây uống rượu. Dù sao Thái An tiểu lâu nghe tiếng Lạc Dương, hẳn là hôm nay cũng là như thế. Thế là Trương Đông chắp tay nói ra, Đông gia, không biết hôm nay muốn ăn hơn mấy vỏ rượu ngon. Vương Bác sững sờ, lắc đầu nói ra, hôm nay không uống rượu, ta chính là đến nơi này nhìn xem mà thôi. Nói trắng ra là, Vương Bác chính là muốn nhìn một chút cái này cổ đại tiểu lâu cùng hiện đại khách sạn khác nhau ở chỗ nào, dù sao đây cũng không phải là trên TV những tiểu lâu kia, mà là hàng thật giá thật cổ đại tiểu lâu. Trương Đông tự nhiên không biết Vương Bác trong lòng suy nghĩ, nghe được Vương Bác hôm nay không phải đến uống rượu, mà là hàng thật giá thật đến tuần tra, trong lòng không khỏi lộn bột một chút. Hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn Vương Bác vài lần, phát hiện Vương Bác quét qua ngày xưa mất tinh thần, lộ ra dương cương mười phần, anh tư bừng bừng phân chấn, phảng phất đổi một người đồng dạng, trong lòng không khỏi càng phát ra thấp vọng. Nếu như Vương Bác hôm nay thật là đến tuần tra, do xét tiểu lâu, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ lại đối phương đã không tín nhiệm mình, muốn đánh vợ dị vạng ăn ý, nhúng tay tiểu lâu sự vụ? Nếu là đổi lại đối phương phụ mẫu, Trương Đông tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Nhưng nếu như là một cái tay ăn chơi, Trương Đông liền có chút hoài nghi, đối phương có thể không thể kinh doanh rượu ngon lâu. Nếu như đối phương lung tung nhúng tay, để tiểu lâu sinh ý rớt xuống ngàn trượng làm sao bây giờ? Nhưng đối phương là tiểu lâu Đông gia, Trương Đông trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ngăn cản đối phương, chỉ có thể tại trong lòng hạ quyết tâm, nếu như đối phương thật muốn nhúng tay tiểu lâu sinh ý, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng là, hắn tuyệt không cho phép đối phương bại hoại tiểu lâu sinh ý, chỉ có thể lấy cái chết chống lại, lấy toàn ông chủ cũ ơn chi ngộ. Vương Bắc đương nhiên không biết mình trưởng quỹ tại trong chớp mắt, tâm tư sớm đã nhưng quay đi quay lại trăm ngàn lần, thậm chí manh động một tia tử trí, hắn tìm một cái bàn ngồi xuống tới, nhìn qua lâu bên ngoài phong cảnh, trong lòng lại tại tự hỏi cuộc sống tương lai. Đầu tiên, Vương Phủ Trạch Viện đã đủ lớn, cho nên không cần thiết tại mua đại phòng ở. Bất quá, trong tay hắn có một chút đến từ hiện đại thế giới đồ vật, không tiện hiện ra ở ngoại nhân trước mặt, cho nên Vương Bắc nhất định phải tu kiến một tòa lâu, đem những này đồ vật đặt ở trong lầu. Trừ mình ra, những người khác không có mình cho phép, hết thể không được đi vào. Cũng may nơi này là cổ đại, mình là nhất gia chi chủ, đoán chừng không có mấy cái hạ nhân dám không nhìn mệnh lệnh của mình. Vạn nhất thật là có can đảm lớn, đến thời điểm lại nói. Tiếp theo, mình cũng lao đại không nhỏ, đến nay đều là một con độc thân cẩu, nói ra đều để người cảm thấy lòng chua xót. Hiện tại được không dễ dàng đi vào có thể tam thê tứ thiếp cổ đại, làm sao cũng phải mở ăn mặn. Thê tử không nói trước. Dù sao cưới vợ không phải một ngày hai ngày sự tình, mà lại lấy Vương Bác hiện tại thanh danh, đoán chừng cũng không có mấy người dám đem nữ nhi gả cho chính mình. Nhưng là, mình có thể trước nạp thiếp A. Cổ đại chính là điểm này tốt, nhất là đường chiều, tập tục mở ra, chỉ cần ngươi có năng lực, liền xem như một hơi tìm tới là cái tám cái tiểu thiếp, cũng không có mấy người sẽ nói ngươi. Bất quá muốn nạp thiếp, ngươi nhất định phải có tiền. Muốn nạp một cái thiếp, chí ít cũng có vài chục sâu, thậm chí trên trăm quan tiền. Nếu như xinh đẹp một điểm, có thể muốn quý hơn. Cho nên tại cổ đại, nếu như ngươi không có tiền, liền không thể mở hậu cung. Mà Vương Bắc không thể nghi ngờ là có tiền, đừng nói là trên trăm quan tiền, liền xem như hơn ngàn quan tiền, hắn đều có thể lấy ra. Cho nên nạp thiếp không có vấn đề chút nào. Nhưng vấn đề là, Vương Bắc vừa vặn đi vào thời đại này, đối với thời đại này còn không quen thuộc, bởi vậy Vương Bắc sẽ không tùy tiện nạp thiếp, làm sao cũng phải làm tốt 10 phần chuẩn bị về sau tại nạp thiếp. Vừa nghĩ tới tương lai thê thiếp thành đàn, con cháu cả sảnh đường sinh hoạt, Vương Bác thật hưng phấn. Đèn hoa mới lên, Vương Bác rời đi Thái An tiểu lâu, về đến mình trong nhà. Cái gọi là đèn hoa mới lên, chỉ là màn đêm giáng lâm, thành thị sáng lên ánh đèn thời điểm, mùa hè sắc trời dài rằng rạc, đèn hoa sẽ tại chừng 7 giờ tối sáng lên. Nếu như là mùa đông, có thể sẽ sớm hơn một chút. Vương Bác trở lại vương phủ, cái mông còn không có ngồi vững vàng, liền nghe được một cái nam tử ở bên ngoài hét lớn. Thiếu ngải huynh nhưng tại, thiếu ngải huynh nhưng tại, Nguyên Trần tới chơi. Vương Bắc không khỏi sững sờ, Nguyên Trần, cái tên này rất quen thuộc a. Vương Bắc cẩn thận suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới, Nguyên Trần không phải liền là đường triều vị kia thi nhân sao. Từng trải làm khó nước, trừ Vu Sơn không phải mây. Lấy lần bùi hoa lười xem, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Bài thơ này tại hiện đại thế nhưng là phi thường nổi danh, Vương Bắc lúc trước cũng cảm thấy bài thơ này bức cách rất cao, còn đã từng chuyên môn tra tìm qua Nguyên Trần tư liệu. Nhưng Vương Bác nhớ kỹ, Nguyên Trần giống như không phải cái này thời điểm người đi. Nguyên Trần là muộn đường thi nhân, cùng Bạch Cư Dị đồng khoa cập đệ, kết làm cả đời thơ bạn, cộng đồng khởi xướng mới nhạc phủ vận động, thế xưng nguyên bạch, hình thành nguyên cùng thể. Nhưng là hiện tại là Thịnh Đường, Võ Tác Thiên cùng Lý Trị cũng còn sống, Nguyên Trần làm sao lại ra? Hơn nữa còn nhận biết Vương Thiếu Ngải. Cái này không khoa học. Chẳng lẽ lại cái này Nguyên Trần cũng là một cái người xuyên Việt? Ngay tại Vương Bác Nao đại động mở thời điểm, đồng nhiên nghe được Liễu Nhi nói ra, Lao Gia, là Thanh Tâm Trà Phường Thiếu Đông ra tới, không biết Lao Gia gặp hay là không gặp. Thanh Tâm Trà Phường Thiếu Đông ra. Vương Bác không khỏi thở hắt ra, xem bộ dáng là cái gì sai lầm, cái này hiển nhiên không phải muộn thời nhà Đường ký Nguyên Trần, chẳng qua là một cái tên giống nhau người. Không không không, không nhất định là danh tự giống nhau. Dù sao Trung Hoa văn tự bác đại tinh thầm, có lẽ tên của đối phương căn bản cũng không gọi Nguyên Trần, nói không chừng là Nguyên Trinh, Nguyên Trấn, Nguyên Trấn, chính là về phần Nguyên Trấn cũng có thể. Vương Bác mở miệng nói ra, Ngọc Nhi, đi mời vị này Nguyên Trần vào đi. Cùng lúc đó, Vương Bác tại mình trong đầu hảo hảo tìm tòi một phen, từ lấy được trong tin tức, rốt cục tìm đến vị này Nguyên Trần, không, phải nói là Nguyên Trấn tin tức. Nguyên Trấn, Thanh Tâm Trà Phường Thiếu Đông ra, chẳng những học giàu năm xe, viết một bài thơ hay, hơn nữa còn đốt một tay trà ngon. Nhất là Thanh Tâm Trà Phường dưới trướng tức lưỡi trà, càng là cực phẩm trong cực phẩm, hiện tại đã trở thành triều đình công phẩm, chuyên môn cung cấp triều đình quan to hiền quý, người thường căn bản uống không đến. So với thân là tay ăn chơi Vương Bác, cái này một vị có thể nói là danh chấn Lạc Dương thanh niên tài tuấn. Bất quá cái này Nguyên Trấn, tựa hồ tại cái gì địa phương nghe qua a. Chương 103, nơi bướm hoa. Chỉ chốc lát, tại Ngọc Nhi trở về. Sau lưng còn đi theo một người mặc toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng tuấn mỹ công tử, chính là danh chấn Lạc Dương thanh niên tài tuấn, học giàu năm xe, gia tài bạc triệu Nguyên Trấn. Theo lý mà nói, Vương Thiếu Ngải cùng Nguyên Trấn, một cái là nổi danh tay ăn chơi, một cái là thanh niên tài tuấn, hai người hẳn là bán đại bắc cũng không tới quan hệ mới đúng. Dù sao đây chính là hai cái thế giới người. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người đều có một cái giống nhau yêu thích. Người không phong lưu uổng thiếu niên. Nói trắng ra là, chính là đi dạo thanh lâu. Vương Thiếu Ngải thích đi dạo thanh lâu, lưu luyến quên về tại nơi bướm hoa, mà Nguyên Trấn làm một thanh niên tài tuấn, nhưng không có đối nơi bướm hoa bỏ đi như dày, bởi vì tại đường triều, cái này cũng không phải là cái gì văn nhân chỗ khinh thường sự tình. Trên thực tế đường triều rất nhiều văn nhân mặc khách đều thích đi loại này địa phương. Thậm chí tại đường triều, còn có một thiên nổi tiếng gọi du tiên quật. Mà cái gọi là tiên quật chính là thanh lâu loại này nơi bướm hoa. Một là mọi người thích thơ hóa mình gió lưu diễm sự tình, hai là thanh lâu chi du lịch cũng hoàn toàn chính xác khiến người. Cho nên cổ nhân nói du lịch tiên lúc, thường thường chính là nữ phiếu nữ chi, tựa như người phương Tây đi nói rửa tay, trên thực tế là đi đi tiểu đồng dạng. Bởi vậy, tại thời đường trong văn học nơi bướm hoa, đều cho người ta một loại tiên cảnh cảm giác. Nguyên Trấn cũng thụ ảnh hưởng này, cùng Vương Thiếu Ngải đồng dạng, thường xuyên đi loại này địa phương, ngẫu nhiên cũng sẽ tại loại này địa phương, viết xuống một chút đặc sắc thơ. Thu đến rất nhiều pháo hoa nữ tử ưu ái. Người ta cùng so Vương Thiếu Ngải tiêu sái nhiều. Rất nhiều thời điểm, một chút pháo hoa nữ tử thậm chí tình nguyện lấy lại, chỉ cầu Nguyên Trấn một bài thi tử. Vương Thiếu Ngải đối với cái này tự nhiên là ghen tị căn cứ hận. Bất quá gia hỏa này cũng không phải là đồ đần, biết Nguyên Trấn có tài, liền mặt dày mày dạn lấy lại tới, hợp ý, một tới hai đi, cũng liền trở thành Nguyên Trấn hồ bằng cẩu hữu một trong. Hai người thường xuyên hẹn nhau cùng một chỗ tiến về nơi bướm hoa. Thiếu Ngải huynh. Nguyên Trấn sau khi vào cửa, hướng về phía Vương Bác chắp tay, sau đó kinh ngạc nói ra, Thiếu Ngải huynh vì sao còn ngồi, còn không mau mau rửa mặt trang điểm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Vương Bác kinh ngạc hỏi, đây là vì sao? Nguyên Trấn sững sờ, nói ra, Thiếu Ngải huynh thế nhưng là quên chúng ta hôm nay ước định. Ngọc Nhi ở một bên nhắc nhở, lão gia, ngươi đã quên, ngươi hôm nay cùng Nguyên Trấn công tử hẹn nhau, cùng đi xấu Ngọc Hiên. Vương Bác nghe xong. Liền biết cái này xấu Ngọc Hiên tuyệt đối là một cái pháo hoa nơi trốn. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, bởi vì Vương Bắc đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có đi dạo qua cổ đại nơi bướm hoa. Dù sao hắn là một người hiện đại a. Hiện tại hoàn hảo không dễ dàng đi vào cổ đại, nam nhân thiên tính ngo ngoe muốn động, thế là nhịn không được nói ra, hiền đệ chờ một lát, ta lập tức đi ngay đổi một bộ quần áo. Liêu Nhi, Ngọc Nhi, tới hỗ trợ. Ngọc Nhi lên tiếng, vội vàng đi theo. Liễu Nhi hướng về phía Nguyên Trấn đến một cái vạn phúc, nhẹ giọng nói ra, còn xin công tử chờ một lát, chúng ta bây giờ liền đi giúp lao ra thay quần áo. Nguyên Trấn nhẹ gật đầu, nói ra, còn xin hai vị thúc giục một chút Thiếu Ngải huynh, ngàn vạn không thể lầm canh giờ a. Liễu Nhi nói ra, điểm này, còn xin công tử yên tâm. Dứt lời, liền xoay người mà đi. Ước chừng mười mấy phút sau, đổi một bộ quần áo Vương Bác lại về đến đại sảnh, một thân ưu nhã quần áo màu xanh, trong tay còn cầm một cái quạt xếp. bên hông treo một khối ngọc bội. Mặc dù cũng không tuấn mỹ, nhưng đồng dạng dương cương chi khí, làm lòng người gãy. Nguyên Chấn nhìn mấy lần, không khỏi nói ra, mấy ngày không gặp, không có thiếu ngải huynh phảng phất thoát thai hoán cốt, tinh thần phấn chấn, thật sự là không biết muốn để bao nhiêu cô nương tâm tâm niệm niệm a. Vương Bác cười lên ha hả, dùng quạt xếp chỉ vào Nguyên Chấn nói ra, ngươi câu nói này nói như thế nào như thế dối trá, để các cô nương tâm tâm niệm niệm cũng không phải ta, mà là ngươi vị này danh chấn lạc dương Nguyên Chấn đại công tử a. Nguyên Chấn đuổi vội vàng nói, thiếu ngải huynh gãy sát ta. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta đi thôi. Vương Bác đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cổ đại nơi bướm hoa cùng trên TV nơi bướm hoa đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Nguyên Chấn nhẹ gật đầu, lên tiếng nói ra, sự tình không chần chờ, chúng ta lập tức đi ngay. Hai người rời đi vương phủ, lên một chiếc xe ngựa, một đường tiến lên. Không hơn nửa canh giờ, Sa Phu nói ra, thiếu gia, Vương công tử, Sấu Ngọc Hiên đến. Nguyên Chấn nhấc lên màn xe, đi xuống, Vương Bác theo sát phía sau. Hai người vừa mới xuống xe, liền phát hiện lúc này sắc trời đã triệt để ảm đạm, trời chiều biến mất, quần tinh treo trên cao tại bầu trời đêm, phóng ánh động lòng người, nhưng lại xa xa không kịp hai bên đường nhà nhà đốt đèn. Vương Bác tả hữu nhìn lại, tại đầu này phồn hoa bàn đá xanh xếp thành đường đi, một chiếc lại một chiếc đèn lồng treo lên thật cao, thắp sáng hư không, chiếu phá đêm tối, liền xem như đỉnh đầu đầy trời sao trời, cũng theo đó ảm đạm thất sắc. Hắn kìm lòng không được nghĩ đến một câu, nhà nhà đốt đèn trời không đêm, mười dặm khinh la phong từ hương. Được rồi tốt. Nguyên Chấn không khỏi dùng sức vỗ tay, đối Vương Bác lau mắt mà nhìn, thế nhân đều nói thiếu ngải huynh là Lạc Dương nổi danh bất học vô thuật tay ăn chơi, nhưng chỉ bằng câu thơ này, ta liền biết thiếu ngải huynh có đại tài. Nhà nhà đốt đèn trời không đêm, mười dặm khinh la phong từ hương. Nói thật tốt, bất quá ta nhìn câu thơ này tựa hồ còn có đến tiếp sau, không biết thiếu ngải huynh có thể nói xong, để Nguyên Mộ tinh tế phẩm vị một phen. Vương Bác lắc đầu nói ra, không có, cứ như vậy một câu. Chỉ là câu này liền móc giống trong bụng ta tất cả văn tài, hiền đệ cũng đừng có chờ mong đến tiếp sau. Nguyên Chấn. Vương Bác ngẩng đầu liếc nhìn một vòng, nhìn thấy một tòa huy hoàng lầu các phía trên, treo Sấu Ngọc Hiên ba chữ to, không khỏi lôi kéo Nguyên Chấn đi vào trong, đi thôi, thất thần làm cái gì, Sấu Ngọc Hiên đến. Nguyên Chấn bất đắc dĩ, đành phải đi theo Vương Bác cùng đi vào. Hai người vừa vặn tiến vào đại sảnh, liền nghe được một trận tà âm, Trung Khánh cũng tấu, Tiêu Quản phối nhạc. Giống như tô hợp đạn tì bà, lục trúc thổi tất lật. Vương Bác phóng tầm mắt nhìn tới, như là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên đồng dạng, đối với mỗi một cái địa phương đều lộ ra càng hiếu kỳ. Bất quá cùng lúc đó, Vương Bác cũng lộ ra có chút câu nệ. Dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa có tới loại này địa phương. Mặc dù Vương Thiếu Ngải là một cái tay ăn chơi, sớm đã kinh nghiệm xa trường, nhưng Vương Thiếu Ngải là Vương Thiếu Ngải, Vương Bác là Vương Bác, hai người không giống. Cũng may bên cạnh hắn có một người tài xế kỳ cựu. Nguyên Chấn Tử vừa rồi phiền muộn bên trong lấy lại tinh thần, sớm đã buông ra ý chí, mang theo Vương Bắc vẫy vùng tại cái này nơi bướm hoa, tìm một cái địa phương ngồi sau khi xuống tới, thỏa thích thưởng thức sân khấu bên trên ngay tại khiêu vũ hồ cơ. Tại Sấu Ngọc Hiên đại sảnh, có một cái hoa sen sân khấu, mấy người mặc xinh đẹp hồ cơ tại dẫm lên vui điểm, ở phía trên nhẹ nhàng nhảy múa, phong thái cho người, hương khí lưu động, dẫn tới dưới đài các nam nhân một trận gọi tốt. Vương Bắc cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Nhưng vào lúc này, một cái quy công đi tới. Chương 104, Lạc Dương Hoa Khôi. Quy công nhưng thật ra là nơi bướm hoa bên trong làm tạp dịch nam nhân, bình thường còn xung làm bảo an nhân vật, bất quá tại phương Nam gọi quy công, phương Bắc gọi đại ấm trà. Loại người này địa vị xã hội cực kỳ thấp, một khi chơi lên người này, ngay cả con cháu đều không ngẩng đầu được lên. Nhưng là, chớ xem thường loại người này. Làm chuyện này người hầu như đều là tú bà một tay bồi dưỡng lên, loại người này đánh nhau hung ác, hạ thủ ác độc. Đối phó đám kia không tiền không thế thư sinh nghèo, hoặc là nợ tiền không trả người, càng là ác độc vô cùng. Đánh gãy xương cốt chẳng qua là nhẹ, đánh chết người cũng không phải không có. Giống như là Vương Thiếu Ngải loại người này, nếu như không có tiền, hoặc là tại thanh lâu bại quang gia sản, móc không bỏ tiền đến, đám người này liền sẽ trở mặt không quen biết, đem Vương Thiếu Ngải trực tiếp đánh đi ra, hoặc là đánh chết. Nguyên công tử, Vương công tử. Quy công tiến lên chắp tay, cười hì hì hỏi. Không biết hai vị hôm nay muốn tìm cái gì cô nương, vừa vặn chúng ta cái này Sấu Ngọc Hiên có mấy cái mới tới cô nương, không biết hai vị có hứng thú hay không. Nguyên Chấn nói ra, ta hôm nay là tìm đến Ngọc Thư cô nương. Quy công nói, nguyên lai Nguyên công tử là tìm đến Ngọc Thư cô nương, vừa vặn Ngọc Thư cô nương hôm nay không có khách, không bằng ta vì Nguyên công tử thông báo một tiếng, như thế nào. Nguyên Chấn nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn, nhét vào Quy công trong tay, vậy liền làm phiền ngươi. Quy công nói ra, kia Vương công tử muốn tìm vị nào, vẫn quy củ cũ sao, tìm hiểu cờ cô nương. Vương Bắc lắc đầu, chỉ vào sân khấu bên trên khiêu vũ mấy cái hồ cơ, nói ra, hàng thứ ba cái kia hồ cơ là ai? Tại cổ đại, hồ cơ chỉ là tại người hồ trong tiểu điếm bán rượu tuổi trẻ nữ tử. Quy công nói ra, Vương công tử là coi trọng vị nào hồ cơ cô nương. Vương Bắc nhẹ gật đầu. Quy công lại nói ra, Vương công tử, những này hồ cơ nhưng thật ra là chúng ta tú bà mời đến biểu diễn, các nàng có lẽ sẽ bồi tiểu, nhưng tuyệt đối sẽ không người tiếp khách, điểm này, còn xin Vương công tử thứ lỗi. Vương Bắc nói ra, quên đi. Nguyên lai không bồi khách ra, Vương Bắc còn tưởng rằng tại nơi này khiêu vũ hồ cơ đều là xấu Ngọc Hiên cô nương, nhưng không nghĩ tới người ta chẳng qua là lão bản nương mời đến biểu diễn. Bất quá dáng múa sắc thực rất không tệ à, chí ít so phim truyền hình phía trên những cái kia khiêu vũ nữ diễn viên nhảy tốt hơn nhiều. Một cái là chuyên nghiệp, một cái là nghiệp dư. Ai tốt ai xấu, liếc qua thấy ngay. Quy công nói ra, kia Vương công tử, có cần hay không ta đi thông chi hiểu kỳ cô nương? Không cần, ngươi đi mau đi, nếu như ta có việc đang tìm ngươi. Vương Bắc khoát tay áo. Quy công một mặt kinh ngạc lui xuống, trong lòng còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này Vương công tử đến Thanh Lâu vậy mà không tìm cô nương, cái này cũng quá ly kỳ đi. Chẳng lẽ lại là đổi tính tử rồi? Nhưng nếu là đổi tính tử, vì cái gì còn muốn đến Thanh Lâu? Quy công lui ra về sau, Nguyên Chấn một mặt kinh ngạc nói ra, thiếu ngải huynh hôm nay là làm sao vậy, chẳng lẽ lại là nhìn không lên nơi này dòng chi tục phấn? Vương Bắc lắc đầu nói ra, đây cũng không phải, chính là còn không có thấy vừa mắt. Nguyên Chấn cười trêu chọc nói, không nghĩ tới thiếu ngải huynh mấy ngày không gặp, ánh mắt vậy mà cao nhiều như vậy. Cái kia không biết đến cùng là dạng gì cô nương, mới có thể vào tới thiếu ngải huynh pháp nhãn, đừng nói là thiếu ngải huynh coi trọng Lạc Dương Hoa Khôi Ngân Duệ Cơ không thành. Vương Bắc vừa muốn cười nhạo, đồng nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, ngươi mới vừa nói ai, Ngân Duệ Cơ. Đúng à, Lạc Dương Hoa Khôi Ngân Duệ Cơ, vang dội toàn bộ Lạc Dương, liền xem như những cái kia quan to hiển quý, cũng muốn âu yếm, nhưng cũng tiếc chính là, Ngân Duệ Cơ cô nương trời sinh tính cao ngạo, đối sở hữu người sắc mặt không chút thay đổi. Lại có một thân tốt võ nghệ, đến nay còn không có một người vào tới Ngân Duệ Cơ cô nương khuê bên trong. Vương Bắc nghe trợn mắt hốt mồm, cái này không khoa học. Tại Nguyên Chấn nhắc lên Ngân Duệ Cơ thời điểm, Vương Bắc cuối cùng là làm rõ một chút mạch suy nghĩ. Đường Triều, Lạc Dương Hoa Khôi Ngân Duệ Cơ, Thanh Tâm Trà Phường Thiếu Đường ra Nguyên Chấn. Hai cái danh tự này liên hệ với nhau, Vương Bắc cuối cùng là làm rõ ràng cái này thế giới lai lịch. Địch Nhân Kiệt Chi Thần Đô Long Vương. Cái này đồng dạng là một cái phim thế giới. Vương Bắc cũng đã từng nhìn qua cái này phim, chỉ bất quá bởi vì thời gian hơi dài, cho nên chuyện xưa nội dung quên đi một chút, nhưng nhớ kỹ một cái đại khái. Cố sự này giảng được là Võ Tắc Thiên phái binh tiến đánh một quốc gia, kết quả 10 vạn thủy quân bị một con hải quái đánh toàn quân bị diệt. Thế là dân chúng coi là đây là Long Vương quay phá, nhao nhao tế bái Long Vương. Trừ dân hương tế bái bên ngoài, đại đường còn tuyển lựa một nữ nhân làm tế phẩm, tế bái Long Vương. Mà nữ nhân này, chính là Lạc Dương Hoa Khôi Ngân Duệ Cơ. Mà trùng hợp lúc này, Địch Nhân Kiệt đi vào Lạc Dương, cuốn vào Long Vương án bên trong, cùng đại lý tự Khanh Ngất Chỉ Chân Kim cùng một chỗ hợp tác, hai người cũng địch cũng bạn, cuối cùng liên thủ phá được Long Vương án. Trừ cái đó ra, cái này Ngân Duệ Cơ cùng Nguyên Chấn cũng là Long Vương án mấu chốt nhân vật. Nói đúng ra, Nguyên Chấn mới là mấu chốt nhân vật, Ngân Duệ Cơ là bị dính líu vào. Võ Tắc Thiên phái binh tiến đánh địch quốc lúc, tại hai quốc gia ở giữa, còn kèm theo một cái tiểu quốc gia, Vương Bắc nhớ kỹ quốc gia này tựa như là Đông Đảo Quốc. Vương Bắc chi cho nên nhớ kỹ rõ ràng cái này tiểu quốc gia danh tự, là bởi vì lúc ấy Vương Bắc coi là Đông Đảo Quốc chính là Nhật Bản. Bất quá về sau mới phát hiện, cái này Đông Đảo Quốc cũng không phải là Nhật Bản. Chẳng qua là một cái dân cư thưa thớt trên biển quốc gia. Cái này tiểu quốc gia tại đại đường cùng đối địch nước chiến đấu bên trong thụ đến tác động đến, tổn thất nặng nề, thế là Đông Đảo Quốc liền có một bộ phận người áp dụng trả thù, bọn hắn len lén tiềm nhập Lạc Dương, bắt lấy Thanh Tâm Trà Phường Thiếu Đông ra. Cũng chính là Vương Bắc bên người vị này Nguyên Chấn. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, bắt đi Nguyên Chấn về sau, nắm giữ Thanh Tâm Trà Phường, sau đó đem một loại cổ độc hạ tại cống trà bên trong, sau đó thông qua cống trà, đem cổ độc đưa vào Vương Công Đại Thần, Hoàng đế Hoàng hậu trong thân thể. Một khi thời cơ chín muồi, liền tương đương với nắm giữ cả triều văn võ, bao quát Hoàng đế Hoàng hậu mạng nhỏ. Đến thời điểm, bọn hắn liền có thể thâu thiên hóa nhật, nắm giữ toàn bộ đại đường quyền lợi. Bất quá tại kế hoạch tiến hành mấu chốt nhất thời điểm, bọn hắn phạm vào một sai lầm. Nguyên Chấn chạy. Bị bọn hắn chụp tới Nguyên Chấn tại mấu chốt thời điểm thành công từ bọn hắn trong tay chạy trốn, thế là đám người này vì bắt về Nguyên Chấn, tìm đến Nguyên Chấn người yêu Ngân Duệ Cơ, ý đồ thông qua Ngân Duệ Cơ tìm tới Nguyên Chấn. Nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn cũng không có đem Nguyên Chấn bắt trở lại. Cuối cùng, một bước sai, từng bước sai. âm mưu của bọn hắn cuối cùng thất bại, bị địch nhân Kiệt Cung Ngất Chỉ Chân Kim liên thủ tiêu diệt. Bất quá Vương Bác nhớ kỹ kịch bản bên trong, vị này Ngân Duệ Cơ chúng tuyển Lạc Dương Hoa Khôi về sau, danh tiếng vang xa, hấp dẫn không ít vương công quý tộc, bất quá thú vị là, vị này Ngân Duệ Cơ lại cũng không yêu tiền, duy chỉ có ái tài, đọc nguyên trấn viết thơ về sau, yêu thích không buông tay, cuối cùng tự mình đến nhà bái phỏng, sau đó cùng nguyên trấn song túc song phi. Nhưng là hiện tại, Ngân Duệ Cơ đã trở thành Lạc Dương Hoa Khôi, nhưng không có tìm đến nguyên trấn. Cái này kịch bản không đúng. Mà lại Vương Bắc giống như nghe được một cái có chút không thể tưởng tượng sự tình. Chương 105, điều kiện. Hiền đệ, ngươi mới vừa nói, Lạc Dương Hoa Khôi Ngân Duệ Cơ cô nương, có một thân tốt võ nghệ. Không sai. Nguyên Chấn nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này, trong thành Lạc Dương rất nhiều người đều biết, thiếu ngài huynh, trước mấy ngày ngươi còn nói nếu là mình cũng sẽ một thân võ nghệ, liền có thể cùng Ngân Duệ Cơ cô nương có cộng đồng chủ đề, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó bắt được Ngân Duệ Cơ cô nương phương tâm. Làm sao hôm nay liền đem chuyện này quên mất? Vương Bác nói ra, ta mấy ngày nay xác thực có chút bận rộn, đem chuyện này quên mất, ta nói hiền đệ à, cái này Ngân Duệ Cơ võ công như thế nào, ngươi nói cho ta một chút đi. Nguyên Chấn cũng không có hoài nghi Vương Bác, ngược lại nói ra, tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, bất quá ta nghe nói, Ngân Duệ Cơ cô nương đã từng lấy trong tay một thanh lợi kiếm, liên tiếp bại trên giang hồ mười mấy tên nổi danh cao thủ, thậm chí bị trên giang hồ người ra chuyện xưng là thiên hạ đệ nhất nữ kiếm khách. Thiên hạ đệ nhất nữ kiếm khách. Vương Bác cả người đều không tốt, nếu như hắn không có nhớ lầm, Ngân Duệ Cơ hẳn là một cái tay trói gà không chặt hoa khôi mà thôi. Trừ xinh đẹp cùng có mấy phần tài hoa bên ngoài, không còn gì khác. Làm sao hiện tại lắc mình biến hóa, liền trở thành đệ nhất thiên hạ nữ kiếm khách. Cái này không kịch bản. Vân vân. Vương Bác đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Cái này Ngân Duệ Cơ cùng mình tựa hồ rất giống A. Vương Bác thay thế Vương Thiếu Ngải, nếu như thể hiện ra một thân thực lực, chiếm được một cái thiên hạ đệ nhất cao thủ, hẳn không có vấn đề gì, dù sao địch nhân Kiệt cái này thế giới, vũ lực giá trị cũng không cao. Chẳng lẽ lại Ngân Duệ Cơ cũng bị những người khác cho thay thế? Hoặc là nói, Ngân Duệ Cơ kỳ thật cũng là một cái tốc chủ. Vương Bắc trầm mặc một lát, tại trong lòng kêu gọi học thần khí, muốn hỏi thăm một chút, cái này thế giới trừ mình ra, có phải là còn có cái khác tốc chủ? Không có khả năng. Học thần khí rất nhanh liền cấp ra đáp lại. Yên tâm đi, tốc chủ. Cái này thế giới trừ ngươi ở ngoài, không có cái khác túc chủ, ngươi có thể yên tâm to gan hành động, bất quá túc chủ ngươi vì sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ lại ngươi đã có manh mối, túc chủ ngư bức, phá âm. Vương Bác đã không thèm để ý cái này đậu bỉ, ngươi quỳ ăn đi. Ê, túc chủ, chờ ngươi tìm đến người xuyên Việt, nhất định phải kêu gọi ta a. Vương Bác ha ha cười lạnh, đã hắn đã quyết định tại cái này thế giới hảo hảo sinh hoạt, liền sẽ không chủ động đi tìm người xuyên Việt, cho dù là Vương Bác biết Ngân Duệ Cơ có vấn đề. Kêu lại như thế nào? Cùng mình có quan hệ sao? Vương Bác nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên không có. Chỉ chốc lát, Quy Công đi trở về, thấp giọng nói ra, Nguyên Công Tử, Ngọc Thư cô nương nguyên bản hôm nay không tiếp khách, bất quá khi Ngọc Thư cô nương nghe được tới là Nguyên Công Tử, liền rách lệ, còn xin Nguyên Công Tử về phía sau giả cô. Ngọc Thư cô nương đã tại giả cột bên trong xin đợi đã lâu. Nguyên Trấn trên mặt không khỏi hiện ra một tia ý cười, đứng lên, hướng Vương Bác lộ ra mấy phần áy náy, chắp tay nói, thiếu ngài huynh. Cái này. Nguyên Trấn cáo tử. Vương Bác xem thường phất phất tay, đi thôi, đừng để giai nhân chờ. Nguyên Trấn cười tủm tỉm nói ra, đa tạ thiếu ngải huynh thông cảm. Quy Công đưa tiễn Nguyên Trấn về sau, lại trở về, cười hỏi, Vương Công Tử, không biết Vương Công Tử có thể chọn tốt, muốn cứ gọi vị cô nương nào đến bồi Vương Công Tử uống rượu. Vương Bác nghĩ nói ra, tìm cho ta một cái ôn nhu một điểm đi. Quy Công nói ra, Vương Công Tử, không phải ta thổi, ta xấu Ngọc Hiên cô nương. Từng cái ôn nhu động lòng người, khéo hiểu lòng người. Vương Bác không muốn nghe được lải nhải bên trong rông dài, trực tiếp ngắt lời nói, vậy liền tìm cho ta một cái ôn nhu, xinh đẹp, vóc người đẹp, khẩu tài tốt, biết ca hát khiêu vũ cô nương. Không biết ngươi xấu Ngọc Hiên có hay không dạng này cô nương. Quy Công nghĩ nói ra, có ngay, mời Vương Công Tử chờ một lát, cô nương lập tức tới ngay. Quy Công sau khi đi, ước chừng qua 15 phút tả hữu thời gian. Có một cái trải cao búi tóc, lộ ngực. Áo khoác ngắn tay mỏng đỏ lụa, bên trên lấy màu vàng hẹp tay áo ngắn, rơi xuống lục sắc dắt váy dài, eo rủ xuống màu đỏ đai lưng nữ tử, bưng một bầu rượu, chậm rãi đi tới. Nàng ngồi quỳ chân tại Vương Bắc bên cạnh thân, bưng xuống bầu rượu, ôn nhu nói ra, tiểu nữ tử Hàm Nguyệt gặp qua Vương Công Tử. Tiểu nữ tử. Vương Bắc không khỏi sững sờ, hắn nhớ kỹ cổ đại nơi bướm hoa nữ tử, gọi mình là tiểu nữ tử nữ nhân, đều là một đám bán nghệ không bán thân người. Mà xưng hô mình nô gia người. Chính là truyền thống nữ chi nữ. Vương Bắc ngược lại là không nghĩ tới, Quy Công sẽ cho mình tìm một cái bán nghệ không bán thân nữ nhân tới. Theo đạo lý, cái này thời điểm, không phải là tìm một cái tự xưng nô gia nữ tử tới, mới thích hợp sao. Nếu như đổi lại Vương Thiếu Ngải, đoán chừng hiện tại đã nổi trận lôi đình. Bất quá Vương Bắc không quan trọng. Người gọi Hàm Nguyệt. Tên rất hay. Vương công tử quá khen. Hàm Nguyệt cười khẽ, một đôi mắt đẹp đại mà có thần, mang theo vài phần vũ mị phong tình, thanh âm nhu nhu nhược nhược, nhưng lại vô cùng dễ nghe. Hàm Nguyệt bưng lên bầu rượu, là Vua Bắc rót một chén lớn rượu, bưng lên đến đưa đến Vương Bắc trước mặt. Vương công tử, đây là ta xấu Ngọc Hiên tỉ mỉ ủ chế rượu ngon, dù không bằng Vương công tử Thái An tiểu lâu ủ ra tới rượu ăn ngon, nhưng cũng là một loại khó được rượu ngon, Vương công tử không bằng nhấm nháp một chút. Vương Bắc tiếp nhận chén rượu, buông xuống trên mặt bàn, lắc đầu. Hàm Nguyệt một mặt kinh ngạc nói ra, Vương công tử đây là ý gì, chẳng lẽ nhìn không lên chén rượu này. Vương Bắc nhẹ gật đầu nói ra, không sai, ta đối rượu nơi này xác thực không hài lòng lắm. Mặc kệ là xấu Ngọc Hiên rượu ngon, vẫn là Thái An tiểu lâu rượu ngon, Vương Bắc đều không hài lòng. Dù sao thời đường rượu, vẫn là một bình rượu đục mà thôi. Phương pháp trưng cất chế tạo ra rượu ngon mãi cho đến nguyên đại thời điểm mới có, hiện tại cái này thời điểm rượu ngon, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cặn bã, rất ảnh hưởng cảm giác. Cho nên Vương Bắc xác thực nhìn không lên thời đại này rượu ngon. Coi như cái này thế giới không phải chính thống lịch sử thế giới, mà là một cái võ hiệp thế giới, nhưng nơi này cất rượu công nghệ còn không có bay vọt đến phương pháp trưng cất tình trạng. Cho nên nơi này rượu ngon, vẫn như cũ là rượu đủ. Chỉ là chén rượu bên trong màu sắc, liền để Vương Bắc án. Huống chi, Vương Bắc bản thân cũng không quá ưa thích uống rượu, hắn chính là trong truyền thuyết một chén ngược lại người. Ngậm Nguyệt Nhu âm thanh nói ra, Thái An tiểu lâu rượu ngon nghe tiếng lạc dương, chắc hẳn Vương công tử là ăn đã quen loại kia rượu ngon, cho nên mới sẽ đối loại này phổ thông rượu, chẳng thèm ngó tới. Vương Bắc cũng không tranh luận, hỏi, nơi này ngoại trừ rượu ra, có hay không cái khác uống? Hàm Nguyệt không khỏi nở nụ cười, Vương công tử nói đùa, xấu Ngọc Hiên bên trong, ngoại trừ rượu ra, chỉ có cô nương mà thôi, Vương công tử không uống rượu, kia muốn ăn cái gì, chẳng lẽ lại là cô nương sao? Vương Bắc gật đầu nói ra, vốn là nghĩ như vậy, bất quá ai biết, Quy công vậy mà tìm cho ta một cái tiểu nữ tử. Hàm Nguyệt cũng không tức giận, ánh mắt vũ mị, phảng phất một vũng xuân thủy, ai bảo Vương công tử điều kiện hà khắc như vậy, chẳng những muốn vóc người đẹp, khẩu tài tốt, còn muốn năng ca thiệt vũ, ôn nhu động lòng người. Khéo hiểu lòng người, mấy lần cái này xấu Ngọc Hiên, muốn đạt tới loại điều kiện này, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Chương 106, biến cố. Vương Bắc nghe xong lời nói này, không khỏi cười khẽ, ta vẫn là lần thứ nhất nghe được có người như thế khích lệ chính mình. Hàm Nguyệt hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng được, vừa rồi kia lời nói tựa hồ có mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi, không khỏi phốc phốc nở nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, ta từng nghe nói, Vương công tử là trong thành Lạc Dương nổi danh tay ăn chơi. Hôm nay gặp mặt, nhưng không có nghĩ đến Vương công tử lại còn là như thế thú vị người. Thú vị. Vương Bắc nhìn không cảm thấy mình là một cái người thú vị, Hàm Nguyệt cảm thấy mình thú vị, đơn giản là bởi vì người hiện đại cùng người cổ đại phương thức tư duy khác biệt mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Hàm Nguyệt mới có thể cảm thấy mình thú vị. Nếu như Hàm Nguyệt cũng là một người hiện đại, liền sẽ không cảm thấy Vương Bắc thú vị. Soạn. Nhưng vào lúc này, xấu Ngọc Hiên bên trong, biến cố nổi lên. Đại sảnh lầu 2 nhã gian bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng va chạm to lớn, ngay sau đó, một bóng người phá vỡ cửa phòng, lại đụng nát lầu 2 lan can, từ lầu 2 rơi xuống đến đại sảnh trung ương liên hoa đài bên trên. Trong chốc lát, ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa hồ cơ nhóm bị dọa âm thanh kêu sợ hãi, chật vật chạy trốn. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho cả xấu Ngọc Hiên xôn xao một mảnh, không ít người bị hù run lẩy bẩy, rất nhiều người lập tức kịp phản ứng, đây cũng là giang hồ báo thủ. Một chút đến đây tầm hoan tác nhạc lãng khách nhóm nhau nhau biến sắc, một bộ phận chạy chối chết, mà đổi thành một bộ phận lại không hề sợ hãi, ôm bên người cô nương, cất tiếng cười to. Đương nhiên còn có một bộ phận người hai cô run run, hận không thể hiện tại quay đầu liền chạy. Mà bọn hắn chi cho nên không có chạy, không phải là bởi vì có cốt khí, mà là bị biến cố đột nhiên xuất hiện bị hù đứng không dậy nổi. Vương Bắc bên người Hà Nguyệt sắc mặt thay đổi, sợ hãi, nhưng chính là không có rời đi, vẫn như cũ ngồi tại Vương Bắc bên người. Hai tay lại gắt gao nắm nuốt y phục của mình, chưa từng bung ra. Thậm chí nàng còn tại an ủi Vương Bắc, Vương công tử đừng sợ, bất quá là giang hồ nhân sĩ trả thù mà thôi, đám người này đáy lòng tự có phân tức, sẽ không quá phận thương tới vô tội, nếu không đại lý tự tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Vương Bắc không khỏi nhịn không được cười lên, đang muốn nói cái gì, chợt thấy một bóng người từ lầu 2 vọt ra, đột nhiên vọt lên, tay phải cầm kiếm, như thiểm điện bổ xuống. Một kiếm này giống như điện quang hỏa thạch, người bình thường căn bản nhìn không rõ ràng đối phương xuất kiếm tốc độ. Bất quá Vương Bắc lại nhìn rõ rõ ràng sở. Cầm trong tay trường kiếm nam tử là một cái vũ phu ăn mặc nam tử, ước chừng vừa vặn 30 tuổi ra mặt, một mặt nghèo túng, râu ria kéo cặn bã, tựa hồ lâu không quản lý, một bộ quần áo cũng bất quá là phổ thông bách tính mặc vải thô áo gai. Thậm chí tiểu liền trong tay trường kiếm, cũng không phải cái gì bảo kiếm. Bộ này cách ăn mặc, thật giống như trên giang hồ tầng dưới chốt nhất nhân sĩ. Mặc dù Vương Bắc cũng chưa từng gặp qua cái gọi là giang hồ nhân sĩ, nhưng bình thường mà nói, những cái kia công thành danh liền giang hồ nhân sĩ, làm sao cũng hẳn là ăn mặc càng thêm sạch sẽ gọn gàng đi. Mặc dù nam tử cách ăn mặc 10 phần một mạc, nhưng thân thủ lại hết sức kinh người, trong lúc xuất thủ cực kỳ độc ác, kiếm quang như là một đầu độc long, nhanh kinh người, trong điện quang hỏa thạch liền xoắn về phía ngã trên mặt đất nam tử. Nghèo túng nam tử sát ý đã quyết, tựa hồ muốn đem người bị té xuống đất một kích mất mạng. Mà người bị té xuống đất mới vừa rồi bị đánh bay ra khỏi phòng, từ lầu 2 rơi xuống tới thời điểm, liền đã bị thương nặng, lúc này căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng vào đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Tu làm tổn thương ta nhị đệ. Mà hậu nhân bầy bên trong lại bay ra một cái nam tử áo tím, dẫm lên mấy cái tầm hoan khách đầu lâu, bay nào mà đến, rút kiếm nơi tay, không chút nghĩ ngợi đâm về nghèo túng nam tử yết hầu. Nghèo túng nam tử bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển động cổ tay, từ bỏ đánh giết đến cùng nam tử ý nghĩ, xoay tay lại phòng ngự. Mọi người tại đây chỉ nghe được đinh đinh thùng thùng một trận giòn vang, song kiếm tại hư không không ngừng va chạm, sau đó nghèo túng nam tử cùng nam tử áo tím đối kích một trường, phiêu sau đó lui. Nam tử áo tím sau khi rơi xuống đất, lui về sau 3-4 bước, mới ngừng xuống tới. Nhưng nghèo túng nam tử sau khi rơi xuống đất, giống như mọc rễ không nhúc nhích. Hiển nhiên, tại vừa rồi đối chiến bên trong, nam tử áo tím hơi kém một chút. Nhất là hắn là nén giận xuất thủ, mà chán nản nam tử chỉ không để ý là bị ép ứng chiến, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ kém một bậc, sắc mặt từng hồng, có thể thấy được giữa hai người phát giác. Nghèo túng nam tử ánh mắt dữ tợn, thanh âm khàn khàn nói ra, các ngươi đến cùng là ai, Lý Mộ cùng các ngươi không oán không cửu, vì sao các ngươi muốn đưa Lý Mộ người vào chỗ chết. Nam tử áo tím đè xuống trong lòng lăn lộn khí huyết, hừ lạnh một tiếng, Lý Mộ người. Tốt một cái Lý Mộ người, bất quá theo ta được biết, ngươi cũng không họ Lý. Ngươi họ Triệu, Triệu Vô Diên Triệu. Nghèo túng nam tử biến sắc, nói ra, Triệu Vô Diên là ai, ta không biết. Nam tử áo tím bắt lấy y phục của mình, dùng sức kéo một cái, cầm quần áo xé nát, lộ ra tử y phía dưới một thân quan bào, giơ lên một tấm lệnh bài, rắc cuống họng hét lớn, đại lý tự phá án, người không có phận sự tránh lui. Cùng lúc đó, trong đám người lại xông ra mấy cái nhìn như tầm hoan tác nhạc nam tử, nhao nhao xé toang một thân ngụy trang, lộ ra đại lý tự quan phục. Đem nghèo túng nam tử Triệu Vô Diên bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ xấu Ngọc Hiên một mảnh xôn xao. Không ai từng nghĩ tới, chỉ bất quá phổ thông tầm hoan tác nhạc, vậy mà gặp đến đại lý tự phá án. Mọi người tại đây đều biết đại lý tự tác phong, nhao nhao chật vật chạy trốn. Hàm Nguyệt nói ra, Vương Công Tử, đại lý tự phá án, nhàn đâm người chờ tránh lui, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Nàng hiện tại cũng không muốn tiếp tục tại nơi này ở lại. Vương Bắc mặc dù cũng không sợ hãi đại lý tự người, nhưng lại không nguyện ý phức tạp, phá hư mình cuộc sống tốt đẹp, không khỏi nhẹ gật đầu, nói một tiếng tốt. Hắn cùng Hà Nguyệt đứng lên, xen lẫn trong đám người bên trong, dự định rời đi xấu Ngọc Hiên. Khi hai người đi ra xấu Ngọc Hiên đại môn, liền nghe được sau lưng chuyển đến đinh đinh đương đương thanh âm, hiển nhiên cái kia gọi là Triệu Vô Diên nam tử, đã cùng đại lý tự người đứng thành một đoàn. Mọi người ra xấu Ngọc Hiên sau đại môn, có đầu người cũng không trở về rời đi. Nhưng cũng có một bộ phận lưu lại xuống tới. Mà lưu xuống tới người, trừ một bộ phận người giả chuyện bên ngoài, đại bộ phận đều là xấu Ngọc Hiên cô nương, xấu Ngọc Hiên là nhà của các nàng, văn tự bán mình đều tại nơi này, các nàng làm sao có thể rời đi xấu Ngọc Hiên. Vương Bác đối với cổ đại giang hồ nhân sĩ chiến đấu cũng có mấy phần hứng thú, cho nên lưu lại xuống tới. Hàng Nguyệt đứng tại bên cạnh hắn, nhìn như một mặt bình tĩnh, nhưng năm ngón tay nắm chặt, nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Vương Bác nhịn không được hỏi, Hàng Nguyệt cô nương, ngươi nhưng biết cái này Triệu Vô Diên là ai? Tại cổ đại, nơi bướm hoa cô nương, tiếp xúc tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có, nghe ngóng tin tức nhất là thuận tiện, cho nên Vương Bác mới có thể như thế đặt câu hỏi. Hàm Nguyệt cũng không có để Vương Bác thất vọng, suy tư một lát, nói ra, ta từng nghe nghe, trên giang hồ có một cái gan to bằng trời giang hồ đại đạo, chuyên chọn người giàu có hạ thủ, chẳng những nhu tài, mà lại hại mệnh, chết tại vị này giang hồ đại đạo trong tay người giàu có, nhiều đến hơn 10 người, ngoại hiệu nhân đồ đạo tặc. Bản mệnh liền cứ gọi Triệu Vô Diên. Chương 107, vô địch. Nhân đồ đạo tặc. Cái ngoại hiệu này rất uy phong a. Chuyên chọn người giàu có hạ thủ, hẳn là có thù giàu tâm lý, xem ra không riêng gì người hiện đại thích thù giàu, tiêu liền người cổ đại đều như thế, bất quá mưu tài hại mệnh liền có hơi quá. Vương Bắc hỏi, cái này Triệu Vô Diên giết người giàu có, đều là một chút vi phú bất nhân phú thương. Hàng Nguyệt kinh ngạc hỏi, công tử cớ gì nói ra lời ấy, ta nghe nói cái này Triệu Vô Diên hạ thủ nhưng mặc kệ cái gì là vi phú bất nhân, phàm là người giàu có, một khi bị đụng tới, không hỏi nguyên do, giết sạch. Vương Bắc khẽ bước cằm, nói ra, ta vừa rồi nghe ngươi lời nói, còn tưởng rằng là một cái hiệp đạo, hiện tại xem ra, chẳng qua là một cái sát nhân cuồng ma mà thôi. Hàng Nguyệt nói ra, không sai, cái này Triệu Vô Diên đúng là một cái sát nhân cuồng ma, bất quá theo nghe đồn, hắn thường xuyên tại Trường An một vùng hoạt động, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở Lạc Dương, hảo chết không chết còn xuất hiện tại Sấu Ngọc Hiên bên trong. Nhưng vào lúc này, Sấu Ngọc Hiên bên trong đống nhiên truyền đến một trận nổ tung thanh âm. Ngay sau đó là một trận cung thiếu. Ta từng nghe nói đại lý tự cao thủ nhiều như mây, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế, một đám gà đất chó sành mà thôi, cũng dám cản ta, quả nhiên là thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa. Triệu Vô Diên mặc dù nói cuồng vọng vô cùng, không chút nào đem đại lý tự người thả tại trong mắt. Nhưng trên thực tế, hắn nói cùng làm hoàn toàn không giống. Gia hỏa này giống như một đạo mũi tên, từ Sấu Ngọc Hiên bên trong đại môn vọt ra, nguyên bản vòng vây tại cửa chính mọi người giải tán lập tức, Triệu Vô Diên không khỏi cười to, quyết định một cái phương hướng, bay đi. Nhìn ra được, hắn dự định chạy trốn. Triệu Vô Diên cũng không phải đồ ngốc, nơi này là Lạc Dương, dưới chân thiên tử, hắn tại Sấu Ngọc Hiên bên trong náo ra lớn như thế động tĩnh, một khi đại lý tự chi viện đổi tới, hắn là chắp cánh khó thoát. Cho nên Triệu Vô Diên tại chiến đấu ngay từ đầu, có thoái ý. Vừa rồi được không dễ dàng thoát khỏi đại lý tự người, hiện tại không đi, chờ đến khi nào. Bất quá để Vương Bắc không có nghĩ tới là, Triệu Vô Diên quyết định phương hướng, vậy mà là mình cùng Hàm Nguyệt đứng thẳng phương hướng. Triệu Vô Diên thân hình chập chờn, nháy mắt liền từ vươn xa gần, bất quá mấy hơi thở liền dựa vào tới gần Vương Bắc cùng Hàm Nguyệt. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn ung dung truyền đến, "Tiểu tử, lão tử hôm nay liền muốn để ngươi biết, cái gì gọi là sát nhân của ma, đến dưới cửu tuyển, đừng quên nói cho Diêm Vương ra, ngươi chết bởi miệng tiện." Trong chốc lát, tay phải của hắn lợi kiếm giống như một đạo như thiểm điện, thẳng đến Vương Bắc đầu lâu. Trong lúc nhất thời, Hàm Nguyệt sắc mặt một mảnh trắng bệnh, như muốn phóng sinh thét lên. Vương Bắc không nghĩ tới mình mới vừa rồi cùng Hàm Nguyệt đối thoại, lại bị gia hỏa này nghe được, mà lại gia hỏa này vậy mà lại bởi vì một câu đối với mình hạ tử thủ. Thế là Vương Bắc không chút do dự một quyền đảo ra. Đụng! Nắm đấm của hắn kim cương bất hoại, cương mãnh vô cùng, đầu tiên là một quyền đánh nát Triệu Vô Diên trường kiếm, sau đó tiến thẳng một mạch, đánh vào Triệu Vô Diên tim. Triệu Vô Diên một đôi mắt trợn lão đại, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Hắn không nghĩ tới mình chẳng qua là muốn giết người cho hả giận, lại gặp đến một cái tiền sử khủng long bạo chúa cấp bậc siêu cấp cao thủ. Ngực bị đánh trúng về sau, Triệu Vô Diên ngực xương cốt trong chốc lát vỡ vụn, cả người giống như đạn pháo đồng dạng bay ngược mà ra. Trùng hợp vào lúc này, đại lý tự quan viên vừa vặn đuổi tới, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa đến bóng người từ trước mặt bọn hắn bay ngược mà quay về, một tiếng ầm vang đụng vào trên vách tường. Mọi người quay đầu nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đụng vào trên vách tường người không thể nghi ngờ là vừa rồi chạy trốn Triệu Vô Diên, nhưng lúc này Triệu Vô Diên lại vô cùng thê thảm, cả người đều cơ hồ khảm nạm ở trên vách tường, ngực chẳng những có một cái nắm đấm lớn ấn ký, càng là thất khiếu chảy máu, con mắt nô lên. Một cái đại lý tự quan viên vội vàng đi tới, đem ngón tay đặt ở Triệu Vô Diên trên cổ, cảm thụ sau khi, thở hắt ra nói ra, còn sống. Cầm đầu nam tử nhẹ gật đầu, để hai người đem đã phế bỏ Triệu Vô Diên mang đi, hướng về đám người chắp tay nói. Mới vừa rồi là vị kia hiệp sĩ xuất thủ, còn xin đứng ra, tại hạ đại lý tự Chu Mặc, vô cùng cảm kích. Lời nói này hắn liên tiếp nói ba lần, nhưng lại không người đáp lại. Bởi vì lúc này Vương Bắc, sớm đã rời đi. Trên thực tế đang đánh bay Triệu Vô Diên về sau, Vương Bắc liền hướng về phía trận mắt hốc mồm Hàm Nguyệt giơ ngón tay giữa lên, làm một cái suỵt thủ thế, nện bước ưu nhã bộ pháp rời đi. Hắn hiện tại chẳng qua là một cái tiểu lâu đông ra, một cái xa xỉ phú thương mà thôi. Vương Bắc cũng không muốn cùng đại lý tự người liên hệ. Bởi vì rất rõ ràng, nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ phạm cấm, tại người vây xem trong mắt, trên giang hồ du hiệp, trong chốn võ lâm cao thủ đều là một đám không xác định nhân tố. Cho nên bọn hắn đối với đám người này tại kiêng kỵ đồng thời, lại như muốn đặt vào quản lý phạm vi bên trong. Cùng đám người này tiếp xúc, liền sẽ nên đón cái gọi là ân uy tình thi, chèn ép xa lánh. Cái này cùng Vương Bắc kỳ vọng sinh hoạt không hợp. Cho nên Vương Bắc không hề giống cùng đại lý tự người liên hệ. Nhưng cũng tiếc chính là, đây chẳng qua là Vương Bắc mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Hôm qua hắn tại trước mặt mọi người xuất thủ, liền xem như Hàm Nguyệt không nói, cũng có những người khác mắt thấy Vương Bắc xuất thủ nháy mắt. Thế là đến ngày thứ hai. Vương Bắc còn tại rửa mặt, Ngọc Nhi liền vội vã chạy vào, không xong láo ra, đại lý tự người tới cửa, nói là muốn tìm lao ra. Liêu Nhi trong lòng run lên, trong tay động tác không khỏi chậm xuống tới. Vương Bắc bình tĩnh nói ra, không cần phải gấp, lao ra ta lại không có phạm tội, đại lý tự người cũng không thể đem ta thế nào, đến, cho ta thay quần áo, lao ra ta muốn ra ngoài hỏi một chút, đại lý tự người tìm ta làm gì. Liêu Nhi cùng Ngọc Nhi thấp thỏm bất an giúp Vương Bắc mặc quần áo tử tế, lại cho Vương Bắc cắt tỉa một cái tóc, Vương Bắc sửa sang lại y quan, lúc này mới không vội rời đi hậu viện, đi vào tiền viện đại sảnh. Lúc này tiền viện đại sảnh đã bị một đám người mặc quan phục nam tử chiếm cứ. Năm bước một người, 10 bước một cương vị, đem toàn bộ tiền viện đại sảnh vây quanh. Mà tại tiếp khách đại sảnh, một người mặc quan phục uy nghiêm nam tử ngồi tại chủ gia vị trí bên trên, một mặt không kiên nhẫn thả A Xích Vương phủ người hầu, nhà các ngươi lão gia nếu là tại không ra, liền đừng trách bản quan không khách khí. Vương Bác nghe xong, không khỏi vui vẻ, nôn âm thanh nói ra, tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi chuẩn bị làm sao không khách khí. Từ khi biết cái này thế giới là địch nhân kiệt thần đều Long Vương thế giới về sau, Vương Bác liền nhiều hơn mấy phần không kiêng nể gì cả. Bởi vì lấy hắn hiện tại thực lực, phóng nhãn cái này thế giới, chính là vô địch. Chỉ cần tại ánh nắng chiếu dọi xuống, hắn liền có thể giống như là động cơ vĩnh cửu đồng dạng, không biết mệt mỏi chiến đấu. Lại tăng thêm đau thương bất nhập, bách độc bất xâm thể chất. Liền xem như 10 vạn đại quân cũng giết bất tử Vương Bác. Mà lại lấy hắn một quyền đánh ra 10 mấy tấn thực lực, liền xem như tại lợi hại cao thủ, cũng không phải hắn đối thủ. Cho nên Vương Bác thực tình không cần kiêng kỵ cái gì. Chương 108, Vũ Nhục. Tại cái này thế giới, không quan tâm là hoàng đế cũng tốt, văn võ bá quan cũng tốt, 10 vạn đại quân cũng tốt, hết thảy đều giết không chết Vương Bác, cho nên Vương Bác căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. Đây cũng là Vương Bác nguyện ý lưu tại cái này thế giới nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Bởi vì cái này thế giới không có thương tổn đến Vương Bác đồ vật. Thậm chí nếu như Vương Bác nguyện ý, hắn có thể giết tới hoàng cung, đánh bại tất cả cấm vệ quân, sau đó một cước đem hoàng đế đá xuống cái ghế, ngồi tại trên long ỷ chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng cũng tiếc chính là, thống trị Giang Sơn, cần cũng không phải là vũ lực, mà là lòng người. Mà lại lòng người quá phức tạp, Vương Bác cũng lười đi bắt được lòng người. Càng quan trọng hơn là, Vương Bắc không nguyện ý làm hoàng đế. Dù sao khi hoàng đế quá mệt mỏi. Cho nên Vương Bắc cảm thấy thương nhân rất tốt, có thể qua mình muốn sinh hoạt, nhưng cái này cũng không hề nói là Vương Bắc liền nhất định phải không đúng, gặp quan liền quỷ. Trên thực tế tại cái này thế giới, Vương Bắc không cần kiêng kỵ bất cứ người nào. Bao quát trước mắt vị này đại lý tự quan viên. Nghe được Vương Bắc một phen, xuất thân đại lý tự uy nghiêm nam tử thay đổi quay đầu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Vương Bắc. Vương Bắc mỉm cười đối mặt. Ngươi chính là Thái An tiểu lâu Đông gia, Vương Bắc Vương thiếu ngải. Không tệ. Vương Bắc gật đầu, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Lớn mật. Uy nghiêm nam tử còn chưa mở lời, dưới tay hắn người liền nhảy ra ngoài, quát lớn, ngươi một giới thảo dân, gặp đại lý tự khanh, còn không mau mau quỳ xuống. Đại lý tự khanh, uất chỉ chân kim. Vương Bắc không khỏi sững sờ, chính là phim bên trong cùng địch nhân kiệt cũng địch cũng bạn vị kia đại lý tự khanh. Dáng dấp quả nhiên không giống Phùng Áo Phong. Không sai. Chính là bản quan. Vớt trì chân kim khẽ vớt cằm, lạnh nhạt nói ra, đã biết là bản quan, còn không quỳ xuống. Vương Bác cười nói ra, ta có không phải phàm nhân, tại sao phải quỳ xuống. Hắn nhớ kỹ kịch bản bên trong vớt trì chân kim quan cao tự phụ, sắc bén như sói, tính tình nóng nảy nhưng lại dễ dàng tiêu hỏa, nói trắng ra là chính là ngạo kiều, bất quá Vương Bác cũng không chiều hắn cái này tính tình. Vớt trì chân kim thân là đại lý tự khanh, đường đường tổng tam phẩm quan lớn, chưa từng gặp qua có người như thế chống đối mình. Trong lúc nhất thời nộ khí bùng cháy mạnh, cười lạnh vài tiếng nói ra, tốt một cái vì cái gì quỳ xuống, ngươi cỏ này dân thật đúng là gan lớn đến cực điểm. Dừng một chút, hắn lại nói ra, ngươi rõ ràng tinh thông một thân võ nghệ, lại cam nguyện trang phục làm ra một bộ tay ăn chơi, lưu luyến quên về tại nơi bướm hoa, lừa bịp thế nhân, tất nhiên lòng mang ý đồ xấu. Ngươi tới, đem cầm xuống, bắt đến đại lý tự nhà tù, ta muốn hảo hảo thẩm vấn một chút cái này giỏi về ngụy trang tay ăn chơi. Trong lúc nhất thời, tả hữu ra khỏi hàng. Có 5-6 người cầm trong tay vũ khí, hướng phía Vương Bác tới gần. Vương Bác thật đúng là không nghĩ tới vị này vất chỉ chân kim tính tình như thế nóng nảy, một lời không hợp phải bắt mình tới nhà tù. Mặc dù sự tình làm lớn chuyện, bất quá Vương Bác lại không nguyện ý thúc thủ chịu trói. Mấy cái đại lý tự quan viên tới gần Vương Bác về sau, ý đồ đem trong tay gông xiềng bọc tại Vương Bác trên đầu. Vương Bác tiện tay chảo một cái, đem gông xiềng bóp nát. Vất chỉ chân kim thấy thế, càng là giận không kèm được, ngươi cũng dám bắt. Thật sự là cả gan làm loạn, bắt hắn lại, nếu như còn dám bắt, chết hay sống không cần lo. Đối với hắn mà nói, trước mắt người này chẳng qua là một cái Thái An tiểu lâu đông ra, một cái lo liệu tiện nghiệp tiện thương, một cái thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân mà thôi, cũng dám ba lần bốn lượt chống đối mình, không đem mình đặt ở trong mắt. Hắn ước chỉ chân kim hôm nay liền để cái này tiểu nhân biết, cái gì gọi là quan uy, cái gì gọi là quan pháp như lô. Siêu siêu siêu. Ước chỉ chân kim hạ đạt chết hay sống không cần lo mệnh lệnh về sau, đại lý tự quan viên rút ra vũ khí, hướng phía Vương Bắc chém vào đi qua, ý đồ đem Vương Bắc đánh bại về sau, cưỡng ép bắt. Vương Bắc không tránh không né, mặc cho đám người này cầm trong tay trường kiếm chém vào tại mình trên thân. Phanh phanh phanh. Sắc bén trường kiếm phảng phất bổ ra tại sắt thép phía trên, phát ra thanh thúy giao kích. Vương Bắc thừa dịp mấy người sững sờ, luyện một chút xuất thủ, hai cánh tay phô thiên cái địa hướng phía mọi người đánh qua, mỗi một quyền đều đánh vào đại lý tự quan viên trên thân. Bất quá Vương Bắc cuối cùng không nguyện ý giết người, trong khi xuất thủ lưu lại tuyệt đại bộ phận lực lượng. Nhưng dù là như thế, phàm là bị Vương Bắc đánh trúng nam tử, đều bay ngược mà ra, ôm mình phần bụng nằm trên mặt đất, phun ra đại lượng nước đắng, tái khởi không thể. Vất trì chân kim nhìn càng phát ra nổi nóng, tốt một cái ngạnh công, các ngươi tránh ra, để cho ta tới. Nhìn thấy thủ hạ của mình không đối phó được Vương Bắc, Vất trì chân kim quyết định tự mình xuất thủ, hắn chân phải tại mặt đất đạp một cái, bay nào hướng Vương Bắc, từ phía sau lưng rút ra một thanh đường đao, đối diện bổ về phía Vương Bắc đầu lâu. Vương Bắc giơ tay lên, chụp vào Vất trì chân kim đường đao. Vất trì chân kim lập tức kịp phản ứng, thân hình giữa không trung xoay tròn, tránh đi Vương Bắc tay phải, trong tay đường đao như là một con rắn độc, gác ở Vương Bắc trên cổ. Hắn dùng sức nhất chuyển, ý đồ đem Vương Bắc cổ mở ra. Ngạnh công mặc dù đáng sợ, nhưng hắn đường đao chính là khó gặp tinh phẩm, thổi tóc tóc đức, tăng thêm lần này công kích lại là nhân thể yếu ớt nhất cổ. Vất trì chân kim có nắm chắc, đem đối phương một kích mất mạng. Nhưng mà tiếp theo giây, vất trì chân kim sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn đao trong tay phong ma sát Vương Bắc cổ, phát ra như sắt thép thanh âm, liên tiếp hỏa hoa bắn tung tóe, nhưng Vương Bắc cổ lại lông tóc không tổn hao gì. Loại này không thể tưởng tượng ngạnh công, để hắn cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngay tại hắn ngây người một lúc công phu, Vương Bắc nắm đấm đã sau đó phát mà tới. Vất trì chân kim theo bản năng đem đường đao nằm ngang ở lồng ngực của mình, ý đồ ngăn trở Vương Bắc nắm đấm. Bất quá sự thật lại vượt quá vất trì chân kim đoán trước, chỉ nghe binh một tiếng vang giòn. Vất trì chân kim 10 phần bảo bối đường đao tại trong chốc lát bị Vương Bắc đánh thành vỡ nát. Vương Bắc nắm đấm càng là hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Lực lượng khổng lồ ầm vang bộc phát, như lũ quét giống như sóng thần, lấy tràn trề không thể chống cự tư thái, tan rã vất trì chân kim tất cả phản kháng, trong cơ thể hắn chân khí càng là không chịu nổi một kích, dễ dàng sụp đổ. Trong lúc nhất thời, vất trì chân kim vong hồn đại mạo, hắn không nghĩ tới Vương Bắc võ công vậy mà cao minh đến loại tình trạng này, tự liền bản thân hắn đều không phải đối thủ. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng vào lúc này, cỗ lực lượng này ầm vang nổ tung. Vất trì chân kim cho là mình thân thể cũng sẽ bị cỗ này lực lượng cường đại nổ thành phấn vụn, nhưng là chỉ nghe một tiếng vải miên xé rách thanh âm vang lên, mình toàn vẹn vô sự, không có nửa điểm đau đớn, chính là cảm thấy có chút lạnh. Hắn mở to mắt, phát hiện mình toàn thân không mảnh vải che thân, đứng tại trong gió. Một bộ quần áo giống như hồ điệp tại không trung bay múa, chậm rãi rơi xuống. Đây là hắn mới phát hiện. Nguyên lai vừa rồi kia cố lực lượng cường đại cũng không có nổ nát vụ mình, vẹn vẹn sẽ rách y phục của mình mà thôi. Nhưng sau đó, vất trì chân kim sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn nhỏ máu, một đôi đồng tử càng lạ như lửa thiêu đốt. Hắn thân là đại lý tự khanh, chưa từng chật vật như thế, không mảnh vải che thân, có sai lầm thể thống, loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, hắn vất trì chân kim như thế nào làm người. Chương 109, thật giả. Giờ khắc này, vất trì chân kim tức sủi bọt mép. Hận không thể cùng Vương Bắc nhất quyết sinh tử. Dùng địch nhân máu tươi đến rửa sạch mình sỉ nhục. Nhưng là mỗi lần nhớ tới vừa rồi một quyền kia, vất trì chân kim dũng khí liền bảy biện ra sườn đổi thức ngã xuống, không phải mình không nguyện ý cùng địch nhân nhất quyết sinh tử. Mà là địch nhân quá cường đại đến có thể dễ như trở bàn tay đánh chết mình, liều mạng tại mặt của đối phương trước không có chút ý nghĩa nào, cho nên vất trì chân kim không thể không cắn răng, nhịn xuống bực này sỉ nhục. Vương thiếu ngải, ngươi cũng dám vũ nhục mệnh quan triều đình. Vương Bắc không có chút nào đem vất trì chân kim phẫn nộ đặt ở trong mắt, lạnh nhạt nói ra, lần này chẳng qua là một cái giáo huấn mà thôi, nếu như ngươi còn dám làm cản, thật cho là ta không dám giết người sao. Nói chuyện đồng thời, hắn tận lực duy trì mặt không biểu tình. Vất trì chân kim chưa từng bị người uy hiếp như vậy, nguyên bản tính tình hỏa bạo sắp bạo tạc, nhưng nghĩ đến mình không phải Vương Bắc đối thủ, lại hít sâu thở ra một hơi, ngạnh sinh sinh nhịn xuống dưới. Lúc này, một cái đại lý tự quan viên tranh thủ thời gian bỏ đi áo ngoài. Cho vất trì chân kim phụ thêm. Vất trì chân kim sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, cuối cùng cắn răng, chắp tay, túi lầu nói ra, chuyện hôm nay, là Hất Trì quá lô mãng, còn xin các hạ không cần để ở trong lòng. Vương Bác ánh mắt tỉnh táo, đối với Hất Trì chân kim không khỏi xem trọng một bậc, gia hỏa này mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng co được giãn được a. Hắn lãnh đạm nói ra, rời đi nơi này, nhà ta không chào đón ngươi. Hất Trì chân kim hừ lạnh một tiếng, mặc quần áo tử tế, nói ra, chúng ta đi. Sau đó, mang theo thủ hạ của mình, đầu cũng không trở về rời đi vương phủ. Vương Bác đưa mắt nhìn Hất Trì chân kim rời đi về sau, tổng cảm giác có chút không đúng. Hất Trì chân kim thân là đại lý tự khanh, quyền cao chức trọng không giả, nhưng hắn tuyệt đối không phải một kẻ ngu ngốc, tương phản, có thể tại đại lý tự khanh trên vị trí này tiếp tục chờ đợi người, tuyệt đối không phải người thường. Nhưng hắn biểu hiện hôm nay, rất để Vương Bác thất vọng. Nên ngang đi vào nhà của mình, một lời không hợp liền động thủ bắt người, thậm chí còn tự mình xuất thủ. Nhìn tuyệt không giống như là coi là tòng tam phẩm quan lớn, càng giống là một cái không có đầu óc mãng phu. Nhưng vấn đề là, đại lý tự chuyên môn phụ trách hình ngục vụ án thẩm tra xử lý, nó tương đương với hiện tại nhất cao nhân luật dân sự viện, là cả nước cao nhất pháp luật cơ cấu. Trong đó đầu lĩnh, vậy mà là một cái mãng phu. Làm sao có thể? Mặc dù tại kịch bản bên trong, Hất Trì chân kim tựa hồ bị địch nhân kiệt trí tuệ nghiền ép, tại kịch bản bên trong dần dần biến thành tay chân, cống hiến 80% trở lên đánh hí. Nhưng là Vương Bác tuyệt đối sẽ không cho rằng, Hất Trì chân kim là một cái mãng phu, mà một cái mãng phu cũng sẽ không thu hoạch được võ tắc thiên tín nhiệm, càng sẽ không trưởng quản đại lý tự khanh nhiều năm như vậy, còn vững như Thái Sơn. Cuối cùng thậm chí thăng cấp thành vì kim nô vệ thượng tướng quân. Nhưng là từ hôm nay xem ra, Hất Trì chân kim xác thực rất mãng. Trừ cuối cùng co được giãn được để Vương Bác hai mắt tỏa sáng bên ngoài, từ đầu tới đuôi, đều không có bất luận cái gì một điểm có thể để Vương Bác lau mắt mà nhìn. Đây chính là đại lý tự khanh là tiêu chuẩn, cũng quá khiến người ta thất vọng đi. Mà đổi thành một phương mặt, Hất Trì chân kim mang theo thủ hạ của mình rời đi vương phủ về sau, một cái thủ hạ nói ra, đại nhân. Hất Trì chân kim trừng mắt liếc hắn một cái, ngậm miệng. Thủ hạ lập tức cúi đầu, lui lại. Mọi người cưỡi lên ngựa thớt, một đường phi nhanh. Dọc theo đường đi phi nước đại, rất nhanh liền đem vương phủ bỏ lại đằng sau. Trên đường đi, Hất Trì chân kim bình tĩnh khuôn mặt, ai cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát, mọi người trở về đại lý tự. Hất Trì chân kim sau khi xuống ngựa, dọc theo rộng lớn hành lang tiến lên, mang theo mấy tên thủ hạ leo lên một tòa lầu cát, đi đến lầu hai cái nào đó gian phòng, đẩy cửa vào. Phía sau hắn thủ hạ nối đuôi nhau mà vào. Tại cái này trang phục trang nhã gian phòng bên trong. Một người mặc vải thô áo gai nam tử đưa lưng về phía Hất Trì chân kim, ngắm nhìn ban công bên ngoài sân huấn luyện. Sân huấn luyện bên trong, một đám đại lý tự chùa thừa ngay tại nhiệt hỏa triều thiên huấn luyện. Hoặc là huấn luyện khinh công, hoặc là đao kiếm giết chết. Hất Trì chân kim đi đến bề sau, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, vượt qua đỉnh đầu, thuộc hạ Trương Chí Thành tham kiến Hất Trì đại nhân. Phía sau hắn mấy tên thủ hạ nhao nhao quỳ xuống đất, thuộc hạ tham gia Hất Trì đại nhân. Nếu là Vương Bác tại nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc, nguyên đến chính mình nhìn thấy Hất Trì chân kim cũng không phải thật sự là Hất Trì chân kim, mà là một cái tên là Trương Chí Thành người giả trang. Chân chính Hất Trì chân kim, từ đầu tới đuôi đều không có rời đi đại lý tự. Lúc này, đưa lưng về phía mọi người nam tử, chân chính Hất Trì chân kim đứng dậy, xoay người lại, một đầu tóc đỏ làm hắn phong thái bức người, một đôi màu xanh làm con ngươi càng là thâm thúy, tựa hồ có thể xem thấu người nội tâm bí mật. Tình huống như thế nào? Hất Trì chân kim trầm giọng hỏi. Giả trang Hất Trì chân kim Trương Chí Thành nói ra, đại nhân thần cơ diệu toán, kia Vương Bác quả nhiên võ công cái thế, thuộc hạ không phải một hiệp chi đệ, bất quá người này hạ thủ rất coi chừng mực, chẳng qua là để chúng ta thụ một điểm vết thương da thịt mà thôi. Hất Trì chân kim hừ nhẹ một tiếng nói ra, kia Vương Bác ngay cả Triệu Vô Diên loại này tội ác tẩy trời chi đồ đều là chỉ thương không giết, hiển nhiên là một cái nhân từ nương tay, nhân hậu cổ hủ hạ người, tự nhiên sẽ không đối các ngươi hạ sát thủ. Trương Chí Thành vội vàng cúi đầu. Đại nhân lời nói rất đúng. Hất Trì chân kim lại hỏi, người kết quả thử nghiệm đâu, người này đối với đại lý tự người, phản ứng như thế nào? Trương Chí Thành không khỏi lắc đầu, người này đối ta đại lý tự cũng không có hảo cảm, mà lại làm người kiêu căng khó thuần, làm ta lựa chọn động thủ thời điểm, hắn lập tức phản kháng, một điểm do dự đều không có, không hề nghi ngờ, người này là một cái mục không triều đình hạng người. Hất Trì chân kim tuyệt không ngoài ý muốn, từ xưa đến nay, nho lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Giang hồ người đại đa số kiệt ngạo không sự tình, mục không triều đình, người này như thế, cũng không đủ là lạ, vậy ngươi có thể thử nhô ra hắn sử dụng võ công. Trương Chí Thành không chút do dự nói ra, ngạnh công. Ngạnh công. Không sai, người này một thân ngạnh công, đao thương bất nhập, đang phong tạo cực, tiểu liền đại nhân đường đao đều không thể gây tổn thương cho mảy may. Trương Chí Thành nói nơi này, chợt nhớ tới một chuyện nào đó, vội vàng nói, thuộc hạ ở chỗ đối chiến bên trong, đại nhân đường đao bị người này một quyền phá hủy, thuộc hạ vô ý, hủy đi đại nhân đường đao, còn xin đại nhân thứ tội. Vất chỉ chân kim sắc mặt có chút co quắp mấy lần, tựa hồ có chút đau lòng, nhưng càng trọng yếu hơn vẫn là Trương Chí Thành lời mới vừa nói. Ngươi nói là, binh khí của ta, bị hắn một quyền phá hủy. Đúng là như thế. Trương Chí Thành thấp thỏm bất an nói. Vất chỉ chân kim thanh âm trầm thấp, binh khí của ta là triều đình ban cho, từ triều đình thần tượng tự tay rèn đúc, chẳng những sắc bén vô song, mà lại không thể phá vỡ, người này có thể phá hủy vũ khí của ta, một thân thực lực thâm bất khả chắc ca. Tiêu Liên chính hắn đều không có biện pháp phá hủy cái này cường đại binh khí. Cái này chẳng phải là nói, cái này Vương Bắc thực lực còn cao hơn mình. Trên giang hồ, cái gì thời điểm nhiều hơn một cái trẻ tuổi như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Đây mới là để bất chỉ chân kim trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Chương 110, vào cung. Trên giang hồ, lùng cỏ bên trong, luôn luôn ngọa hổ tàng long, ẩn núp không ít hảo hiệp quái khách. Nhưng là cái này trong đó, phần lớn người đều có lai lịch mà theo. Không có người nào là từ tảng đá khe hở bên trong đụng tới. Vất chỉ chân kim làm đại lý tự khanh, đối với trên giang hồ động thái 10 phần chú ý, trên giang hồ có bao nhiêu cao thủ, hắn mặc dù không nên nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng có thể nói là biết 7-8 phần 10. Liền xem như không biết, cũng có thể tiếp được triều đình mạng lưới quan hệ, đem tìm ra. Nhưng Vương Bắc xuất hiện, lại có chút quái dị. Đây không phải bởi vì Vương Bắc không có dấu vết mà tìm kiếm, trên thực tế Vương Bắc có dấu vết mà lần theo. Hôm qua ban đêm, từ khi hắn biết đánh tan Triệu Vô Diên người là Vương Bắc về sau, có quan hệ Vương Bắc hết thảy tư liệu đều đặt ở hắn trên bàn. Từ Vương Bắc xuất sinh đến lớn lên, trong lúc đó kinh lịch thật to nho nhỏ sự tình, hắn đều như lòng bàn tay. Nhưng trong đó nhưng không có ghi chép, Vương Bắc là như thế nào có được cái này một thân kinh thế hai tục tuyệt đỉnh vũ lực. Mà loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất, là Vương Bắc ẩn tàng quá sâu. Liền xem như lấy đại lý tự thủ đoạn cũng không có biện pháp tìm ra nguyên nhân trong đó. Loại thứ hai, càng thêm không thể tưởng tượng, Vương Bắc là tại trong vòng một đêm thu được đáng sợ như vậy vũ lực. Nếu như trước kia, Vất Chỉ Chân Kim tuyệt đối sẽ coi là, đây là đại lý tự năng lực tình báo không đủ. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không dám chắc chắn như thế. Chủ yếu là bởi vì tại Vương Bắc trước đó, còn có một ví dụ tồn tại. Lạc Dương Hoa Khôi, Ngân Duệ Cơ. Vị này đến từ phù dư nước nữ tử chẳng những tuổi trẻ mỹ mạo, mà lại phong hoa tuyệt đại, một khi xuất hành tất nhiên muôn người đều đổ xô ra đường, vô số người từng tại công khai trường hợp, hoặc là bí mật tiếp xúc qua vị này Ngân Duệ Cơ. Không ít người đối với Ngân Duệ Cơ 10 phần hiểu rõ. Biết Ngân Duệ Cơ chính là một cái phổ phổ thông thông xinh đẹp nữ tử. Nhưng là, trước đây không lâu, Ngân Duệ Cơ trúng tuyển Lạc Dương Hoa Khôi về sau, đồng nhiên cho thấy một tay tuyệt đỉnh kiếm thuật, đánh bại không biết bao nhiêu muốn âu yếm tay ăn chơi đệ. Trong đó thậm chí không thiếu một chút trên giang hồ thành danh đã lâu võ lâm cao thủ. Không ít người ra chuyện thậm chí gọi là thiên hạ đệ nhất nữ kiếm khách. Hắn Vất Chỉ Chân Kim nghe nói chuyện này về sau, còn đã từng đi qua một chuyến yến tử lâu thấy đến vị kia Lạc Dương Hoa Khôi Ngân Duệ Cơ. Quả thật là phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng càng thêm để Vất Chỉ Chân Kim giật mình là, Ngân Duệ Cơ quả là thế trong truyền thuyết như vậy, kiếm thuật tuyệt đỉnh, chiến đấu, liền xem như hắn cũng có chỗ không kịp, nếu không phải kia Ngân Duệ Cơ không chịu hạ tử thủ, hắn đoán chừng đã bị đối phương giết chết. Vất Chỉ Chân Kim tự hỏi, mặc kệ là tại triều đình bên trong, vẫn là trên giang hồ, chính mình cũng tính được là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là tại Ngân Duệ Cơ trước mặt, lại có vẻ 10 phần non nớt. Cái này khiến hắn cao ngạo lòng tự trọng thụ đến mãnh liệt kích thích. Nguyên bản hắn đối Ngân Duệ Cơ còn có mấy phần hảo cảm, bất quá tại thuộc về Ngân Duệ Cơ về sau, những này hảo cảm liền bị hắn xé thành vỡ nát. Hắn Vất Chỉ Chân Kim tuyệt đối không có khả năng cưới một cái so với mình còn muốn cường đại nữ nhân. Chuyện này về sau, hắn còn chuyên môn tra xét một chút Ngân Duệ Cơ lai lịch. Phát hiện lấy Ngân Duệ Cơ lai lịch, không có khả năng có được đáng sợ như vậy đưa tay, nếu như Ngân Duệ Cơ có dạng này võ công cũng sẽ không lưu lạc đến nơi bướm hoa. Hoa Khôi chi danh nhìn như cao đại thượng, nhưng ở quan to hiển quý trong mắt, vẫn như cũng là một cái đồ chơi mà thôi. Mà thôi Ngân Duệ Cơ võ công, cho dù là trở thành giang hồ hiệp nữ, cũng so một cái Hoa Khôi tốt hơn gấp một vạn lần. Bài trừ rơi tất cả không có khả năng về sau, Vất Chỉ Chân Kim thu được một cái không thể tưởng tượng kết quả. Ngân Duệ Cơ cái này một thân thực lực, rất có thể là trong khoảng thời gian ngắn tạo nên. Nguyên bản hắn coi là Ngân Duệ Cơ là một cái lệ riêng, nhưng người nào có thể nghĩ đến, hiện tại lại xuất hiện một cái Vương Bác. Bất quá hai người kia một cái là tuyệt đỉnh kiếm thuật, một cái là tuyệt đỉnh ngành công. Cái này hai người, chẳng lẽ có liên hệ gì không thành? Càng thêm thú vị là, hai người kia một cái là Lạc Dương Hoa Khôi, một cái khác thì là trong thành Lạc Dương nổi danh tay ăn chơi, liền xem như bí mật có chỗ tiếp xúc, cũng sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Tại cái này thời buổi rối loạn, trong thành Lạc Dương lại tuần tự xuất hiện hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, chẳng lẽ tại chuyện kia có quan hệ? Vừa nghĩ đến đây, Bất Chỉ Chân Kim không khỏi biến sắc. Nếu là thật sự cùng chuyện kia có quan hệ, chuyện kia coi như phiền toái. Suy nghĩ sau một lát, Bất Chỉ Chân Kim quyết định, người tới, giúp ta thay quần áo, ta muốn yết kiến hoàng thượng. Một chén trà về sau, thay đổi một thân tam phẩm áo bào tím, Bất Chỉ Chân Kim cười khoái mã, rời đi đại lý tự, chạy tới hoàng cung. Đến hoàng cung về sau, Bất Chỉ Chân Kim xuống ngựa, móc ra đại lý tự khanh lệnh bài, gặp mặt thánh thượng. Phong thủ cấm quân nhìn thấy lệnh bài về sau, lập tức cho qua. Bất Chỉ Chân Kim một đường tiến lên, xuyên qua trùng điệp cửa ải, tiến vào nội cung, bị mấy cái đang trực thái giám ngăn cản xuống tới. Đối với bọn này hoàng đế trước mặt tâm phúc, Bất Chỉ Chân Kim không dám thất lễ, vội vàng báo cáo ý đồ đến. Một cái thái giám nói ra, còn xin Bất Chỉ đại nhân một lát, tập gia hiện tại liền hướng hoàng thượng thông báo. Bất Chỉ Chân Kim khách khí nói ra, làm phiền công công. Chỉ chốc lát, Bất Chỉ Chân Kim ngay tại trong ngự thư phòng, thấy đến ngay tại làm việc công vũ hầu. Đối với cái này, Bất Chỉ Chân Kim không ngạc nhiên chút nào, dù sao đoạn thời gian gần nhất, hoàng đế thân thể lúc tốt lúc xấu, tất cả chính vụ đều là từ vũ hậu xử lý, cái này đã là trong triều đình bên ngoài, người người đều biết sự tình. Mặc dù vạch tội đám đại thần gián tranh như lưu, nhưng hoàng đế lại hết sức tín nhiệm vũ hậu. Càng trọng yếu hơn chính là, vũ hậu xử lý chính vụ, xác thực phi thường cao minh. Để rất nhiều đại thần đều nói không ra lời. Bất Chỉ Chân Kim, ngươi không tại đại lý tự hảo hảo đợi. Hôm nay bỗng nhiên vào cung muốn gặp mặt thánh thượng, đến cùng có chuyện gì quan trọng a? Vũ hậu ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, phượng bào ra thân, tự có một cỗ uy nghiêm khí độ. Loại này khí độ không giống như là mẫu nghi thiên hạ khí độ, càng giống là quân lâm thiên hạ, nắm quyền lớn khí độ. Bất Chỉ Chân Kim trong lòng thầm nghĩ, khó trách trên triều đình đại thần sẽ cảm thấy vũ hậu uy thế lăng đế, vũ hậu thật là không phải người thường. Bất quá so với kia khí độ, vũ hậu bản nhân dáng người đầy đặn, khuôn mặt nở nang sung mãn, tu mi dài nhỏ, lông mày như trăng non, mí mắt rủ xuống, hai mắt nhìn xuống, miệng hơi vểnh mà mỉm cười không lộ, trang trọng mà văn nhã, cơ trí mà sáng tỏ. Tuyệt không kém hơn kia Lạc Dương Hoa Khôi. Bất quá Bất Chỉ Chân Kim rất nhanh liền kịp phản ứng, mình lúc này ý nghĩ đúng là không nên, chính là thật to bất kính. Vũ hậu cỡ nào nhân vật, há có thể cùng một cái Hoa Khôi đặt song song. Hắn rất nhanh liền thu liễm nội tâm ý nghĩ, ánh mắt buông xuống, nói ra, khởi bẩm thiên hậu, thần lần này chi cho nên tiến cung gặp mặt thánh thượng. Thực sự là bởi vì trong thành Lạc Dương, phát sinh hai kiện quái sự. Võ Tắc Thiên Dương mi mắt, mắt phượng lưu chuyển, uy nghiêm bên trong mang theo một tia mị thái. À, ngươi nói quái sự, là cái gì quái sự à? Bất Chỉ Chân Kim nói ra, cái này hai kiện quái sự, cùng hai người có quan hệ. Cái này một người trong đó, là Lạc Dương Hoa Khôi Ngân Duệ Cơ, mà đổi thành bên ngoài một người, thì là Thái An Tiểu Lâu Đông Gia, Vương Bác. Chương 111, 500 giáp sĩ. Võ Tắc Thiên ở trên cao nhìn xuống quỳ trên mặt đất Bất Chỉ Chân Kim, một bên phê duyệt tấu chương, một bên hứng hở mà hỏi, một cái Hoa Khôi, một cái Tiểu Lâu Đông Gia, có thể có cái gì quái sự, kia ngươi nói xem, hai người kia trên thân xảy ra chuyện gì quái sự, nếu là nói không nên lời cái chu toàn, vậy ngươi đại lý tự khanh vị trí, liền cho người khác đi. Bất Chỉ Chân Kim nghe vậy, không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn mặc dù sớm đã minh bạch cái gì gọi là gần vua như gần quọng, nhưng nghe được Võ Tắc Thiên lần này phát biểu, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, tranh thủ thời gian nói ra, bẩm thiên hậu, thuộc hạ trước từ cái này Ngân Duệ Cơ nói lên. Võ Tắc Thiên từ chối cho ý kiến. Bất Chỉ Chân Kim nói ra, cái này Ngân Duệ Cơ chính là phù dư nước nữ tử, sinh phong hoa tuyệt đại, từ khi đi vào thành Lạc Dương về sau, liền nhất cử đoạt được Lạc Dương Hoa Khôi vị trí, dẫn tới vô số vương công quý tộc nhao nhao ghé mắt, đều muốn âu yếm. Võ Tắc Thiên không nhịn được hừ lạnh một tiếng, Bất Chỉ Chân Kim, ngươi là đến nói cho quả nhân. Cái này Lạc Dương Hoa Khôi đến tuột cùng có bao nhiêu đẹp không? Thần không dám. Bất Chỉ Chân Kim tranh thủ thời gian lấy đầu đập đất. Nói điểm chính. Vâng. Bất Chỉ Chân Kim quỳ trên mặt đất, chậm rãi thẳng tắp thân eo, nhưng ánh mắt nhưng như cũ nhìn chăm chú lên mặt đất, phảng phất trên mặt đất có một đóa hoa giống như, hắn chậm rãi nói ra, thiên hậu, thần nói tới quái sự, chính là tại cái này Ngân Duệ Cơ cướp đoạt Lạc Dương Hoa Khôi về sau. Cái này Ngân Duệ Cơ vốn là một cái không sở trường võ công yếu nữ tử. Nhưng lại tại thu hoạch được Hoa Khôi về sau, đồng nhiên cho thấy một thân tuyệt đỉnh kiếm thuật, thậm chí bị nhiều chuyện người xưng là thiên hạ đệ nhất nữ kiếm khách, thậm chí là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Mà thần cũng là người tập võ, nghe nói chuyện này về sau, đã từng tới cửa linh giáo. Nhưng nói ra thật xấu hổ, kia Ngân Duệ Cơ kiếm thuật xác thực tuyệt đỉnh, liền xem như thần, cũng kém ba phần. Võ Tắc Thiên tạm dừng bút trong tay, ngẩng đầu nhìn Bất Chỉ Chân Kim, ngươi nói là, gọi là làm ngân duệ cơ hoa khôi, đồng nhiên cho thấy tuyệt đỉnh kiếm thuật.
Đúng vậy.
Bất quá là một cái hoa khôi mà thôi, thậm chí ngay cả ngươi ất chỉ chân kim đều không phải đối thủ. Thân ất chỉ chân kim do dự một chút, thành thật nói, xác thực không phải kia ngân duệ cơ đối thủ. Nói như vậy, cái này nữ tử lòng mang ý đồ xấu, có một thân tuyệt đỉnh võ nghệ, lại cũng không hiển lộ, nhất định phải tại thu hoạch được hoa khôi về sau mới bày ra, ngươi nói nàng ý muốn như thế nào a? Võ Tắc Thiên cũng có chút kinh ngạc. Ất chỉ chân kim nói ra, thiên hậu, thần nói tới quái sự, thì trách tại nơi này. Võ Tắc Thiên không khỏi ừ một tiếng. Ất chỉ chân kim nói ra, kia ngân duệ cơ tại không có thu hoạch được hoa khôi chi vị lúc, liền đã vang dội lạc dương, vô số người đã từng cùng tiếp xúc qua, nhưng căn cứ đám người này lời nói, cái kia thời điểm ngân duệ cơ, đúng là một cái phổ thông yếu nữ tử. Võ Tắc Thiên cảm thấy buồn cười, nói ra, yếu nữ tử, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ yếu nữ tử. Ất chỉ chân kim nói ra, bằng không, cái này như thế nào là một kiện quái sự, thần đã từng điều tra qua ngân duệ cơ lai lịch, phát hiện ngân duệ cơ lai lịch trong sạch, chưa từng có học võ kinh lịch, càng không có bái qua bất cứ người nào vi sư. Nhưng là, nàng lúc này lại vẫn cứ trở thành thiên hạ đệ nhất nữ kiếm khách, quả thực khiến người khó hiểu. Võ Tắc Thiên cũng không ngốc, nghe được Ất chỉ chân kim lần giải thích này, không khỏi nhẹ gật đầu, nếu ngươi lời nói là thật, đúng là một kiện quái sự. Kia một người khác đâu? Ất chỉ chân kim nói ra, Thái An tiểu lâu Đông gia Vương Bác, chính là ta thần đô Lạc Dương sinh trưởng ở địa phương bản địa nhân sĩ, bởi vì phụ mẫu qua đời sớm, khuyết thiếu quản thúc, trở thành trong thành Lạc Dương nổi danh tay ăn chơi, nhưng là ngay tại hôm qua ban đêm, lại cho thấy một thân tuyệt đỉnh võ công. Thần hôm nay buổi sáng, đã từng điều động mấy cái đại lý tự chùa thừa tiến đến thăm dò, phát hiện đối phương võ công chi cao, khiến người sợ hãi thán phục, tiêu liền thần vũ khí, đều bị đối phương một quyền đánh nát, một thân ngạnh công, đang phong tạo cực. Thần cũng điều tra qua, người này đồng dạng không có học võ kinh lịch, năm ngoái còn đã từng bởi vì tranh đoạt nơi bướm hoa nữ nhân cùng mấy cái tiện thương chi tử kết thù, bị đánh vỡ đầu, nhưng là hiện tại, lại sâu không lường được. Thiên hậu, cái này hai người đều rất giống tại trong vòng một đêm thu được có 102 thiên hạ vũ lực, mà một cái là hoa khôi, một cái là lưu luyến nơi bướm hoa tay ăn chơi, thần hoài nghi, cái này giữa hai người, khả năng có liên hệ nào đó. Thần thậm chí hoài nghi, bọn hắn thu hoạch được thiên hạ tuyệt đỉnh vũ lực, cùng chuyện kia có quan hệ. Võ Tắc Thiên nguyên bản còn có chút khinh mạn, nhưng nghe được cùng chuyện kia có quan hệ về sau, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Ất chỉ chân kim, ngươi nhưng biết mình đang nói cái gì? Ất chỉ chân kim đột nhiên cúi đầu, nói ra, thiên hậu, thần đương nhiên biết mình đang nói cái gì, nhưng là võ công cũng không phải là một ngày tạo thành, thần luyện võ đến nay, 30 năm có thừa, mới có cái này một thân vũ lực. Mà hai người kia lại tựa như tại trong vòng một đêm thu được tuyệt đỉnh vũ lực, thực sự là không thể tưởng tượng. Cho nên thần có chỗ lý do hoài nghi, hai người bọn họ, cùng cái kia đồ vật thoát không được quan hệ. Thần thậm chí hoài nghi, hai người bọn họ, rất có thể tìm đến cái kia đồ vật. Võ Tắc Thiên sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ất chỉ chân kim cái chán kề sát mặt đất, không dám ngẩng đầu, nhưng trong mắt lại tại không ngừng loạn chuyển, trong lòng lo lắng, một lần thắng qua một lần. Qua hồi lâu, hắn nghe được Võ Tắc Thiên thanh âm truyền đến. Người đứng lên đi. Ất chỉ chân kim lập tức nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nô lên thân thể. Võ Tắc Thiên nói ra, người tới, ban thưởng ghế ngồi. Một cái thái giám chuyển tới một trương nguyệt nha băng ghế, để dưới đất. Ất chỉ chân kim đầu tiên là cảm ơn thiên hậu, mới đứng dậy ngồi ở cái này trương nguyệt răng trên ghế. Nguyệt nha băng ghế lại được xưng chi vì eo băng ghế, nó tại Phật quốc ghế ngồi, tròn đôn, yêu cổ băng ghế cơ sở bên trên, tiến hành đột phá tính bay vọt cấu tứ, hoàn toàn thoát ly Phật quốc ghế ngồi hình thức. Tòa mặt không phương không tròn hiện lên nguyệt nha hình, chân tại ấm cửa cùng câu chân cơ sở hạ lại thi biến hóa, giếng tăng khắc hoa sức, lộng lây chi khí đều ở trong đó. Ất chỉ chân kim. Thần tại. Ất chỉ chân kim tranh thủ thời gian chắp tay nói. Võ Tắc Thiên lạnh giọng hỏi, ngươi cần bao nhiêu người, mới có thể đem hai người kia cho ai ra bắt trở lại. Ất chỉ chân kim do dự một chút, nói, hồi thiên sau lời nói, hai người kia, một nhân kiếm thuật tuyệt đỉnh, một cái ngạnh công kinh người. Thần cũng không nắm chắc đem hai người bắt, nếu là đánh cỏ động rán, để hai người chạy ra ngoài, lấy hai người thân thủ, muốn bắt bọn hắn lại, khó như lên trời. Võ Tắc Thiên hừ lạnh một tiếng, lộ ra càng bất mãn, ngươi thân là đại lý tự khanh, thậm chí ngay cả hai người đều bắt không được, Ất chỉ chân kim, ngươi cái này đại lý tự khanh, có còn muốn hay không làm. Ất chỉ chân kim bất đắc dĩ, nói ra, hồi thiên sau lời nói, muốn bắt cái này hai người, nhất định phải bày ra thiên la địa võng, thần cần 500 giáp sĩ. Mới có thể vạn vô nhất hết. Võ Tắc Thiên không chút nghĩ ngợi nói ra, kia quả nhân liền cho ngươi 500 giáp sĩ, nếu như ngươi bắt không được hai người kia, liền dẫn theo đầu của mình tới gặp quả nhân. Vất trì chân kim biết mình không còn đường lui, liền vội vàng đứng lên quỳ xuống, thần, linh chỉ. Chương 112, mục tiêu. Đối với vương cung bên trong phát sinh sự tình, vương bắc cũng không hiểu biết. Từ khi đánh chạy vất trì chân kim về sau, vương bắc rất nhanh liền đem chuyện này ném sau, dù sao chỉ là một cái vất trì chân kim còn không đáng được vương bắc hao tâm tốn sức. Liền xem như hắn muốn trả thù, vương bắc vẫn như cũ không hề sợ hãi. Bất quá để vương bắc không có nghĩ tới là, hắn vừa vặn đánh chạy vất trì chân kim cũng không lâu lắm, Liễu Nhi liền đến báo, nói là xấu Ngọc Hiên Hàm Nguyệt cô nương đến đây bái phỏng. Cái này khiến vương bắc có chút ngoài ý muốn. Mời nàng đi đại sảnh chờ một lát, ta sau đó liền đến. Vương bắc đối Liễu Nhi nói. Liễu Nhi nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Vương bắc lề mề một hồi, lúc này mới đứng dậy tiến về đại sảnh, mới vừa vào cửa liền thấy ngồi trên ghế uống trà Hàm Nguyệt. Hắn nhìn ra, hôm nay Hàm Nguyệt hiển nhiên trải qua một phen cách ăn mặc. Bàn búi tóc, bôi son phấn, điểm miệng son, cả người nhìn xinh đẹp không gì sánh được. Thuận tiện nói một chút, cái gọi là miệng son chính là cổ đại son môi, thời cổ lại xưng son môi, đang quản trạng son môi xuất hiện trước đó, miệng son kỳ thật cùng son phấn là thông dụng, chứa ở hộp nhỏ hoặc là tiểu bình bên trong, dùng ngón tay trực tiếp chấm lấy, điểm môi. Trước kia son môi phần lớn là tươi đẹp chu xích sắc, nhưng là Đường Tống lúc còn lưu hành qua đàn sắc điểm môi, đàn sắc chính là bây giờ màu da, loại sắc điệu, loại này miệng son nhan sắc thẳng đến hiện đại còn tại lưu hành. Bất quá Hàm Nguyệt cô nương sử dụng cũng không phải là đàn sắc, mà là màu đỏ thắm, một đôi môi đỏ kiểu diễm như lửa, sấn thác khuôn mặt càng phát ra xinh đẹp, làm người khác chú ý. Trừ cái đó ra, Hàm Nguyệt còn đổi lại một thân áo ngắn váy dài, loại này váy dài đặc điểm là eo váy hệ được tương đối cao, bình thường đều tại phần eo trở lên, có thậm chí thắt ở dưới nách, cho người ta một loại xinh đẹp thon dài cảm giác. Mà trở lên những kiến thức này, đều là Liễu Nhi cùng Ngọc Nhi tại cái này mấy ngày nói cho Vương Bác. Đương nhiên, cũng không phải là Vương Bác thật to phương phương vấn ra, mà là bên cạnh gõ bên cạnh nghe được. Dù sao những kiến thức này tại cổ đại, đều là thường thức. Hàm Nguyệt cô nương. Vương Bác vừa cười vừa nói, Vương mỗ tới chậm, còn xin Hàm Nguyệt cô nương thứ tội. Hàm Nguyệt mỉm cười, buông xuống chén trà trong tay, ôn nhu nói ra, Hàm Nguyệt hôm nay mạo muội đến đây, còn xin Vương công tử không cần chú ý mới là. Vương Bác lắc đầu liên tục, không nghi ngờ, Hàm Nguyệt cô nương đến đây, để hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này, làm sao lại chú ý đâu. Vương công tử thật biết chê cười, ngươi tỏa phủ đệ này lớn đến kinh người, như không ai dẫn đường, nói không chừng Hàm Nguyệt sớm đã lạc đường, như thế nào được xưng tụng là hàn xá. Bình thường, Vương Bác khiêm tốn nói ra, ta tỏa phủ đệ này tại trong thành Lạc Dương tính không lên cái gì, chân chính lớn là những cái kia vương công quý tộc phủ đệ, kia mới gọi kinh người. Hàm Nguyệt cười nhạt một tiếng. Không nói những thứ này, ta hôm nay đến đây, là đến cảm tạ vương công tử. Cảm tạ ta. Đúng à, cảm tạ vương công tử hôm qua ân cứu mạng, nếu không phải vương công tử ngươi hôm qua xuất thủ tương trợ, nói không chừng tiểu nữ tử ta sớm đã chết tại kia Triệu Vô Diên trong tay. Vương Bắc lắc đầu nói ra, vậy nhưng không nhất định, Triệu Vô Diên hôm qua ban đêm muốn giết người là ta, không phải ngươi. Hàng Nguyệt kiên trì nói, ai có thể cam đoan, hắn sẽ không thuận tay giết chết ta. Hôm qua nhìn kia hung nhân hướng phía chúng ta chạy như bay đến. Ta cả người hồn cũng phi, còn tưởng rằng mình phải chết, ai biết vương công tử lại có tốt như vậy thân thủ, một quyền liền đem kia hung nhân đánh bay ra ngoài. Nói xong lời cuối cùng, một đôi mắt đẹp bên trong, đều là sùng bái ánh mắt. Vương Bắc không khỏi có mấy phần đắc ý, nhưng miệng bên trong lại nói ra, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Hàng Nguyệt lắc đầu nói ra, đối với vương công tử mà thôi, đây là việc nhỏ, đối với Hàng Nguyệt mà nói, đây cũng là ân cứu mạng, mà ân cứu mạng không thể báo đáp. Còn xin vương công tử tiếp nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Vương Bác vội vàng bắt lấy Hàm Nguyệt, không cho nàng bái xuống. Vương Bác thừa nhận, cái này cổ đại nữ nhân chính là biết nói chuyện, bất quá vài câu liền hống mình tâm hoa nộ phóng, nhất là kia tràn đầy ánh mắt cùng ánh mắt, mình biết đối phương có mấy phần là đang diễn trò, nhưng Vương Bác vẫn như cũ có chút nhẹ nhàng. Phảng phất mình thật anh hùng cứu mỹ nhân đồng dạng. Nhưng trên thực tế, Vương Bác hôm qua ban đêm xuất thủ, chẳng qua là tự vệ mà thôi. Sau đó, Hàm Nguyệt liền lôi kéo Vương Bác nói chuyện trời đất, trong lúc đó thỉnh thoảng định nọt Vương Bác vài câu, sau đó tại dâng lên sùng bái ánh mắt. Vương Bác bị nàng nâng đều có chút lâng lâng. Buổi trưa thời điểm, Vương Bác thậm chí còn lưu lại Hàm Nguyệt, tại trong nhà ăn một bữa cơm trưa. Hai người một mực trò chuyện đến buổi chiều tiếp cận hoàng hôn, Hàm Nguyệt mới lưu luyến không rời cáo tử. Bất quá tại trước khi đi, hai người lại hẹn nhau, ngày mai cùng một chỗ cầm tay cùng dạo Lạc Dương bờ sông. Vương Bác đưa tiễn Hàm Nguyệt về sau, nguyên bản lâng lâng tâm tình rất mau trở lại rơi, dần dần tỉnh táo xuống tới, không khỏi hô to lợi hại, nữ nhân này quả nhiên là hiểu được nam nhân trong lòng, biết như thế nào lấy lòng nam nhân, như thế nào lấy nam nhân niềm vui. Vừa rồi đối thoại, nữ nhân này toàn bộ hành trình một bộ tiểu nữ tử bộ dáng, đem nữ tử ôn nhu cùng yếu đuối phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời, đem Vương Bắc nâng cao cao, để Vương Bắc cực độ dễ chịu. Không hề nghi ngờ, đây là một cái có tâm cơ nữ nhân. Đương nhiên, Vương Bắc rất rõ ràng, tại nơi bướm hoa lẫn vào nữ nhân, nếu như không có tâm cơ, nói không chừng sớm đã bị người nuốt ngay cả xương cốt đều không thừa. Có tâm cơ cũng không phải chuyện gì xấu. Vương Bắc cũng không chán ghét, mà lại nữ nhân này sở tác sở vi, ăn nói cử chỉ, thật không làm cho người ta chán ghét. Mà lại, Vương Bắc còn biết, nữ nhân này hôm nay tìm đến mình, không hề nghi ngờ là coi trọng mình. Hàng Nguyệt mặc dù tại xấu Ngọc Hiên bán nghệ không bán thân, nhưng chung quy là một nữ nhân, nhiều năm lão sắc suy một ngày, một khi đợi nàng tuổi già sắc suy, không người cổ động, tuổi già tất nhiên thê lương. Cho nên giống như là Hà Nguyệt loại này nữ nhân, cũng sẽ ở nhất phong nhã hào hoa thời điểm, tìm một cái thích hợp nam nhân gả đi. Đương nhiên, chính thê là chuyện không thể nào. Nhưng chí ít có thể khi một cái thiếp, nếu như có thể lấy lao ra niềm vui, tuổi già tự nhiên có rơi vào. Nếu như không chiếm được lao ra niềm vui, nói không chừng tại cái gì thời điểm, liền sẽ bị lao ra cho đưa người. Loại chuyện này tại cổ đại, cũng không phải lệ riêng. Muốn biết tiểu thiếp tại cổ đại địa vị cũng không cao, giống như là hết thể cao môn đại hộ. Nếu như tới một vị địa vị đủ cao khách nhân, chủ nhân cũng sẽ tuyển ra mấy cái thiếp hầu, phân phó các nàng hầu hạ khách nhân. Nếu như khách nhân hài lòng, thậm chí còn có thể muốn chủ nhân đòi hỏi thiếp hầu, mà chủ nhân cũng sẽ không chối từ. Bởi vậy có thể thấy được tiểu thiếp tại cổ đại vị trí, xác thực tính không lên cao, liền xem như Tô Đông Pha dạng này nổi danh thi nhân, cũng đã từng đem mình thiếp hầu đưa tặng cho người khác. Cho nên đối với nơi bướm hoa nữ tử đến nói, tìm một cái người thích hợp liền tương đương với một trận đánh bạc. Nếu như thành công, nói không chừng có thể an hưởng tuổi già. Nếu như cực sai, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ bị đưa người. Vương Bác suy đoán, Hàng Nguyệt rất có thể đem mình xem như mục tiêu, thậm chí mình khả năng không phải mục tiêu duy nhất. Chương 113, cùng dạo. Nói thật, Vương Bác cũng không tức giận. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này kỳ thật không có cái gì hảo hảo tức giận. Hàng Nguyệt muốn tìm một cái đáng tin nam tử đem mình gả đi, muốn vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, tự nhiên sẽ khảo hạch một chút nam nhân nhân phẩm. Cái này phóng nhãn hiện đại, thực sự là quá bình thường cực kỳ. Tỷ như Vương Bác tại không có xuyên qua thời điểm, đã từng có bằng hữu cho hắn giới thiệu đối tượng, mà lại không chỉ một. Vương Bác cũng sẽ cùng những nữ nhân này nói chuyện trời đất, trò chuyện đông trò chuyện tây, nếu như cảm thấy hợp liền ở chung, nếu như cảm thấy không hợp, vậy liền trực tiếp bye bye, chính là đơn giản như vậy. Chỉ bất quá bởi vì Vương Bác lúc trước tính cách tương đối trạch, cho nên bằng hữu cho hắn giới thiệu đối tượng, đại đa số đều là gặp mặt một lần mà thôi. Chỉ có số ít mấy cái gặp vài lần, nhưng cuối cùng không có một cái kết quả tốt. Cái này cũng dẫn đến Vương Bác sau khi xuyên biệt, vẫn như cũ là một cái độc thân cầu. Hàng Nguyệt muốn khảo hạch Vương Bác, tại Vương Bác xem ra, đây là nhân chi thường tình, dù sao các nàng loại người này sợ nhất chính là nhờ và không phải người. Một khi nhờ và không phải người, nửa người thê lương tuyệt đối không phải một câu trò đùa. Mà lại so với hiện đại những cái kia nói qua mấy lần yêu đương, trải qua mấy lần giường, trong bụng chết qua mấy lần người nữ nhân mà nói, Hàng Nguyệt mặc dù là nơi bướm hoa nữ nhân, nhưng xác thực bán nghệ không bán thân nữ nhân. Nàng đến nay vẫn là một cái xử nữ. Chỉ là điểm này, đã vung ra một ít nữ tính không biết bao nhiêu con phố. Mà lại Vương Bắc cũng không phải cái gì đại nam tử chủ nghĩa, phi xử không cần, ít nhất phải thấy vừa mắt mới được. Hàng Nguyệt đang khảo sát Vương Bắc đồng thời, Vương Bắc sao lại không phải đang khảo sát Hàng Nguyệt. Vương Bắc cũng không sợ Hàng Nguyệt có tâm cơ không nhất định là nữ nhân xấu. Nhưng hắn sợ hai chính là Hàm Nguyệt quá có tâm cơ, tỉ như Võ Tắc Thiên loại kia vì tranh thủ tình cảm, bóp chết mình nhi tử nữ nhân, Vương Bắc liền tạ kính khở. Cho dù là tại xinh đẹp cũng không được. Đương nhiên, Võ Tắc Thiên đến cùng có hay không bóp chết mình nhi tử, Vương Bắc là thật không biết, dù sao lịch sử loại này đồ vật, là người thắng viết. Lịch sử loại này đồ vật, có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn, dù sao có thời điểm lịch sử kỳ thật cùng chuyện cổ tích không có gì khác biệt. Một đêm thời gian rất nhanh liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Vương Bác sau khi rời giường, những cái kia khăn trải bàn ẩm thực, đòi hỏi một phần chó không để ý tới bánh bao, một phần nhỏ lồng bao, một phần toàn mạch bánh mì, lại muốn một bát sữa đậu nành, một viên trứng luộc nước trà, cùng mấy bình đồ uống, mấy phần hoa quả, một phần hạt dưa. Phía trước những cái kia đồ vật là Vương Bác bữa sáng, bất quá đồ uống, hoa quả cùng hạt dưa, là Vương Bác dự định trên đường ăn. Hưởng dụng qua mỹ vị bữa sáng, Ngọc Nhi liền đến đây bẩm báo. Nói Hàng Nguyệt cô nương đã tới. Vương Bác nhẹ gật đầu, đem đồ uống, hoa quả, hạt dưa bỏ vào túi thần kỳ về sau, đứng dậy đi ra ngoài. Tại Vương phủ cửa chính, ngừng lại một chiếc xe ngựa. Vương Bắc lên xe ngựa, vén rèm lên đi vào, cái này nhìn không lớn xe ngựa, nội bộ lại có chút rộng rãi, ở giữa còn trưng bày một trương cờ vây bàn cờ. Đổi một thân giao lĩnh váy ngắn Hàm Nguyệt ngồi tại thân xe một bên, nhìn thấy Vương Bắc sau khi đi vào, khẽ bước cằm. Hàm Nguyệt gặp qua Vương công tử. Vương Bắc khẽ gật đầu, Hàm Nguyệt cô nương sớm a. Hàm Nguyệt nói ra, Vương công tử mời ngồi. Vương Bắc đặt mông sau khi ngồi xuống, lỗ thai có chút run rẩy một chút, nhấc lên xe màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn ra xa một chút, sau đó lại đem màn cửa buông xuống. Hàm Nguyệt kinh ngạc hỏi, Vương công tử đang nhìn cái gì? Vương Bắc lắc đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra, không có gì, chúng ta đi thôi. Hàm Nguyệt nhìn không ra cái nguyên cớ, không có truy cứu, dương âm thanh nói ra, lên đường đi. Sa Phu lên tiếng, vung vẩy lấy roi tại mông ngựa phía trên nhẹ nhàng quật một chút, xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động, chỉ chốc lát, liền chở Vương Bắc cùng Hàm Nguyệt rời đi. Mà chờ bọn hắn rời đi về sau, một đám đại lý tự chùa thừa xuất hiện ở vương phủ cửa chính. Trong đó một cái chùa thừa nói ra, đại nhân, ta vừa rồi nhìn thấy kia Vương Bắc vén màn cửa lên hướng ra phía ngoài thăm viếng, có phải là phát hiện chúng ta? Một người khác cười lạnh vài tiếng nói ra, cái này Vương Bắc võ công cao cường, phát hiện chúng ta cũng không đủ là lạ, bất quá nhìn hắn diễn xuất, đem đẹp cùng dạo, cỡ nào tiêu dao tự tại, hoàn toàn không có đem chúng ta đại lý tự đặt ở trong mắt. Cầm đầu nam tử đưa mắt nhìn xem biến mất tại cuối con đường xe ngựa, nói ra, không cần nói nhảm, dựa theo bất chỉ đại nhân phân phó, hai người các ngươi lưu tại nơi này tiếp ứng, ta cùng những người khác tự thân lên đi xem một chút, ngàn vạn không thể để cho Vương Bắc chạy, nếu để cho hắn chạy mất, tất cả chúng ta đều muốn ném đầu. Kia mở miệng trước vị kia nói, Trương đại nhân trải qua cứ việc yên tâm, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Tốt. Trương đại nhân nhẹ gật đầu, mang theo mấy người ẩn nấp đuổi theo. Thần đô Lạc Dương làm đại đường quốc đô, khí phái phi phàm, chẳng những là đại hạ văn minh cái nôi một trong, con đường tơ lụa đông phương điểm xuất phát, càng là tùy đường đại vận hà trung tâm. Bất quá Vương Bắc cùng Hàm Nguyệt lần này mục đích, cũng không phải đại vận hà, mà là Lạc Hà. Cổ xưng Lạc nước, Hoàng Hà phải bờ trọng yếu nhanh sông. Bởi vì Hà Nam cảnh nội Ý sông làm trọng yếu nhanh sông, cũng xưng Ý Lộ sông, tức thời kỳ thượng cổ Hà Lạc địa khu Lạc Thủy. Tại thượng cổ trong truyền thuyết, Phục Hy trường kỳ tại Hà Lạc một vùng hoạt động, thụ Hà Đồ dẫn dắt vẽ bắt quái. Mà Phục Hy nữ nhi chết chìm tại Lạc Thủy, hóa thành Lạc Thần. Không sai, chính là Lạc Thần Phú bên trong vị kia Lạc Thần. Cái này địa phương địa linh nhân kiệt, Vương Bắc tại xuyên qua trước đó chưa có tới, không nghĩ tới tại xuyên qua trước đó, lại đi vào thời đường Lạc Hà. Mà lại bên người còn có một cái ôn nhu động lòng người nữ tử. Nhất là trên đường đi, Hàm Nguyệt trích dẫn kinh điển, nói ra rất nhiều Lạc Hà tiểu cố sự, để Vương Bắc nghe say sưa ngon lành. Nhất là có thể thấy được, vị này bán nghệ không bán thân nữ tử, đúng là một vị tài nữ. Càng khó hơn chính là, Hàm Nguyệt không có bất luận cái gì tài nữ nên có ngạo khí, mọi chuyện lấy Vương Bắc ý kiến vì trung tâm, khúc ý nịnh nọt, thỏa mãn Vương Bắc đại nam tử trong lòng, để Vương Bắc cực kỳ dễ chịu. Đương nhiên, Vương Bắc ngẫu nhiên cũng sẽ thổi phồng Hàm Nguyệt vài câu, để đối phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hai người bơi tới tâm thần thanh thản chi địa, Hàm Nguyệt cũng sẽ giật ra cuống họng, sướng lên vài câu tiểu khúc, tiếng ca thanh thúy động lòng người, làn điệu lúc cao lúc thấp, cửu khúc 18 chuyển, cho thấy kinh người ngón giọng. Dù sao cổ đại nhưng không có cả âm thanh chiến sĩ, mỗi một cái có thể tại nơi bướm hoa hết khổ nữ nhân, đều có một thân tốt kỹ nghệ, hoặc là khe múa khuynh thành, hoặc là ngón giọng kinh người. Mà Hàm Nguyệt hiển nhiên thuộc về cái sau. Cái này thời điểm, Vương Bắc liền sẽ nhắm mắt lắng nghe, cổ đại mặc dù không có lưu hành âm nhạc, nhưng hát ra ca khúc, vẫn như cũ tương đương dễ nghe, mà lại nguyên chất nguyên vị, để Vương Bắc càng thêm hiểu rõ người cổ đại khúc nghệ. Vương Bắc không thể không thừa nhận, cổ đại nhạc khúc kỳ thật cũng rất tốt nghe, chí ít bản thân hắn vừa rồi liền say mê tại trong đó. Tốt. Đợi Hàm Nguyệt một khúc hát thôi, Vương Bắc không chút nào keo kiệt đưa lên tiếng vỗ tay của mình, hắn là thật tâm thực lòng khích lệ Hàm Nguyệt, trong lòng còn muốn, nếu như đem Hàm Nguyệt nạp làm tiếp thất, tương lai chẳng phải là mỗi ngày đều có thể nghe được như thế động lòng người tiếng ca. Chương 114, Giang Hồ Chém Giết. Cổ đại, dù sao cũng là một cái giải trí tính tương đương nhảm chán thế giới. Mặc dù tại người cổ đại trong mắt, hiện bây giờ đại đường đã cực kỳ phồn hoa, nhưng ở Vương Bắc trong mắt, nơi này vẫn như cũ lạc hậu, có thể ăn, có thể uống, có thể chơi, xa xa so không lên hiện đại hoa hoa thế giới. Tại cái này không có phim, không có internet, không có đủ loại tuyển tú tiết mục hiện tại. Cũng chỉ có những này phong nguyệt nơi trốn, nơi bấm hoa, mới là quan lại quyền quý tốt ra ngoài. Trước kia Vương Thiếu Ngải liền đối với cái này lưu luyến quên về. Bất quá Vương Bắc cũng không phải Vương Thiếu Ngải, hắn mặc dù đối với mấy cái này nơi trốn hiếu kỳ, nhưng mỗi ngày đến liền không có gì ý tứ. Cho nên, gặp được hơn một cái mới đa nghệ, năng ca thiện vũ nữ nhân, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhất là nữ nhân này vẫn là một cái thanh quan nhân. Cho nên Vương Bắc đem đối phương cưới về trong nhà tâm tư, liền càng thêm nóng bỏng mấy phần. Chỉ ít mỗi ngày nghe một chút ca, cũng là cứ tốt, cùng lắm thì, Vương Bắc đem những cái kia hiện đại lưu hành âm nhạc dạy cho nữ nhân này, nói không chừng đối phương còn có thể hát ra không giống vận vị. Vương Bắc đối với cái này, rất là chờ mong. Du ngoạn một cái cảnh điểm về sau, Vương Bắc cùng Hàm Nguyệt một bên nói đùa, một bên hướng phía kế tiếp cảnh điểm đi đến. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Bắc đống nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau. Lỗ tai hắn cực kỳ dễ dùng, cơ hồ là tại trong chốc lát liền khóa chặt thanh âm truyền đến phương hướng. Bước chân, không khỏi ngừng xuống tới. Hàm Nguyệt kinh ngạc hỏi, Vương công tử, làm sao không đi? Vương Bắc nói ra, ta nghe được thanh âm đánh nhau. Hàm Nguyệt ngạc nhiên, vểnh hai lắng nghe một hồi, trừ phong thanh bên ngoài, cùng gió thổi qua lá cây thanh âm, còn lại cái gì cũng không có nghe được. Bất quá nàng cũng không cho rằng Vương Bắc sẽ tại cái này thời điểm nói đùa với mình, cười nói ra, Hàm Nguyệt từng nghe. Những cái kia giang hồ cao thủ thai thính mắt tinh, có thể nghe được rất xa thanh âm, không nghĩ tới Vương công tử cũng có thể làm được điểm này. Vương Bắc mỉm cười, quay đầu nhìn về phía 8 giờ phương hướng. Lỗ thai hắn dễ dùng, thị lực cũng cực mạnh, thấy rõ ràng gần 2.000 mét bên ngoài, có 3 nam tử ngay tại đánh nhau chết sống. Một cái nam tử mặc lam sam trang phục, trong tay dẫn theo một thanh kiếm, vung vẩy thành một đoàn ngươi ngân quang, đem địch nhân công kích ngăn cản ở ngoài. Mặt khác hai người mặc quần áo màu xám, một người dùng kiếm. Một người khác dùng đao, phối hợp hết sức ăn ý, hai người một trái một phải giáp công lam sam trang phục nam tử. Nhưng lam sam nam tử võ công hiển nhiên càng hơn một bậc, đối mặt hai người giáp công, tiến thối có theo, đem mình bảo hộ giọt nước không lọt. Vương Bắc nhìn mấy lần, lập tức thu hồi ánh mắt, đối Hàm Nguyệt nói ra, chúng ta đi thôi. Hàm Nguyệt nói ra, Vương công tử không nhìn tới nhìn sao. Vương Bắc kinh ngạc nói ra, Hàm Nguyệt cô nương đối giang hồ chém giết cảm thấy hứng thú. Hàm Nguyệt gắt một cái, nói ra, Hàm Nguyệt làm sao lại đối kia giang hồ chém giết cảm thấy hứng thú, bất quá ta nghe nói, giang hồ nhân sĩ không đều giảng cứu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao. Vương Bắc nói ra, nói tốt, bất quá Hàm Nguyệt cô nương sai lầm một điểm. A, không biết Hàm Nguyệt sai lầm điểm nào nhất, còn xin Vương công tử chỉ rõ. Giang hồ nhân sĩ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, điểm này không sai, nhưng ngươi sai liền sai tại coi ta là làm giang hồ nhân sĩ. Vương Bắc 10 phần bình tĩnh nói ra, Hàm Nguyệt cô nương. Vua ta Bắc biết võ nghệ không giả, nhưng ta cũng không phải giang hồ nhân sĩ a. Câu nói này nói Hàm Nguyệt một mặt im lặng. Đương nhiên, trở lên chẳng qua là một mặt lý do mà thôi, trên thực tế Vương Bắc căn bản liền sẽ không võ công. Hắn là siêu nhân, lại có sở phạt tạ huyết mạch, mặc kệ cái nào đều cùng võ công không có quan hệ gì. Thậm chí tiểu liền ba văn khí công, cũng không phải võ công. Mặc dù ba văn khí công xác thực cùng võ công tương tự, nhưng trên thực tế ba văn khí công cùng không phải võ công. Gọn sóng không phải là nội lực cũng không phải chân khí, không cần từ tiểu tích lũy. Càng trọng yếu hơn chính là, liền xem như tu hành ba văn khí công mấy chục năm, cũng không thể lấy năm qua tính toán ba văn khí công tổng lượng. Điểm này, cùng nội lực hoàn toàn khác biệt. Cho nên nói, Vương Bắc biết võ công là giả, nhưng hắn cùng giang hồ, võ công không có một chút xíu quan hệ, đây cũng là thật. Hàm Nguyệt lấy lại tinh thần về sau, không khỏi hờn dỗi chừng Vương Bắc một chút, miệng bên trong lại nói ra, đã Vương công tử đối với chém chém giết giết không có gì hứng thú, vậy chúng ta liền đi bên kia như thế nào? Nàng chỉ vào một cái phương hướng. Vương Bắc bất đắc dĩ nói ra, cái này không thể được. Vì cái gì? Bởi vì ngươi chỉ chính là đám kia giang hồ nhân sĩ chém giết địa phương. Hàm Nguyệt không cần kinh hô một tiếng, nhìn xem Vương Bắc biểu tình tự tiếu phi tiếu, chỉ cảm thấy trên mặt giống như lửa thiêu. Hàm Nguyệt nhưng không có nghĩ đến, Vương công tử vậy mà như thế xấu, liền thích xem Hàm Nguyệt trò cười. Vương Bắc nói ra, chẳng lẽ lại Hàm Nguyệt cô nương chưa từng nghe qua một câu. Cái gì? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Loại này đặt ở thế kỷ 21, xấu hổ đến không được lời kịch, phóng nhãn thời đường, vẫn rất có thị trường, dù sao người cổ đại nhưng không có kinh lịch loại này phong bạo. Chí ít Hàm Nguyệt bản nhân, liền bị Vương Bắc nói một cái đỏ chót mặt, một mặt kiểu diễm ướt át khuôn mặt đỏ tựa hồ sắp thân ra máu, tự liền cổ đều đỏ. Vương Bắc không khỏi trong lòng cười thầm. Hắn rất rõ ràng tài ăn nói của mình kỳ thật bình thường, phóng nhãn thế kỷ 21, muốn dựa vào loại này khẩu tài cơ gái, quả thực chính là một chuyện cười. Nhưng là tại cổ đại, mình tựa hồ cũng có thể nếm thử một chút khẩu tài cơ gái. Qua một hồi lâu, Hàm Nguyệt mới đè xuống bịch bịch nhịp tim, vội vàng hấp tấp nói ra, Vương công tử, ta xem chúng ta vẫn là đi trước đi, vạn nhất bị đám kia giang hồ nhân sĩ phát hiện, vậy thì phiền toái. Vương Bắc đang muốn nói xong, đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện ba cái kia càng thêm chém giết giang hồ nhân sĩ, đột nhiên phát sinh biến cố. Bị hai tên quần áo màu xám vây công lam sam nam tử bỗng nhiên phát lực, một kiếm nhanh hơn một kiếm, bất quá mấy cái trong chớp mắt, hai cái áo xám nam tử trên thân liền lưu lại mấy cái vết thương. Hai cái áo xám nam tử vừa sợ vừa giận, vội vàng lui lại. Nhưng lam sam nam tử lại không nguyện ý thả đi hai người, từng bước ép sát. Trong đó một tên áo xám nam tử nói ra, Cố Tinh Văn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một người khác nói ra, hôm nay là chúng ta lĩnh nam xong hiệp bại, kia đồ vật chúng ta không tranh với ngươi, chuyện hôm nay, chúng ta thề với trời, ổn thỏa thủ khẩu như bình, ngươi nhìn như thế nào. Kia lam sam nam tử Cố Tinh Văn lại không nói một lời, trong tay kiếm lại tăng nhanh tốc độ, từng đạo kiếm quang sáng chói bao phủ hai cái áo xám nam tử. Hai người vừa sợ vừa giận, lên tiếng quát tầm lên, Cố Tinh Văn, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Cố Tinh Văn một mặt cười lạnh, xuất kiếm tốc độ lần nữa tăng lên. Bất qua mấy hơi thở, hai cái áo xám nam tử bị đánh chật vật không chịu nổi, hiểm tượng hoàn sinh. Một người trong đó tựa hồ đoán trước đến kết cục, bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, Cố Tinh Văn, ta và ngươi liều mạng. Tiếp theo giây, hắn cũng không chút nào lùi bước nào tới. Thổi phu một tiếng, Cố Tinh Văn trường kiếm xuyên thấu lồng ngực của hắn. Chương 115, đăng đồ tử. Áo xám nam tử ngực bị trường kiếm xuyên qua, nhưng cũng không có lập tức tử vong, ngược lại một thanh cầm Cố Tinh Văn tay, không cho hắn đem trường kiếm rút ra, quay đầu phun ra miệng lớn máu tươi, đối một người khác giận dữ hét, đi, đi mau. Một tên khác áo xám nam tử thấy thế, mục thử tận nức, nhưng không có tiến lên chịu chết, ngược lại thuận theo đối phương ý tứ, quay đầu liền chạy, trong chớp mắt liền chạy ra xa mấy chục thước. Cố Tinh Văn một mặt lanh ý, muốn đuổi theo chạy trốn nam tử, nhưng trong tay lại bị bắt lấy, thế là hắn nâng lên khác một cái tay, hung hăng bổ về phía đầu của đối phương. Áo xám nam tử đầu bị đánh đầu rơi máu chảy, nhưng con mắt mở to lão đại, nắm chắc Cố Tinh Văn tay, không nguyện ý bung ra, cũng chưa từng bung ra. Cố Tinh Văn mặt lạnh lấy, lần nữa bổ ra một chưởng. Đụng. Sọ đầu của nam tử cao cao hướng về sau giơ lên, vẩy ra một đồng máu tươi, nhưng chính là không nguyện ý bung tay. Cố Tinh Văn thôi động nội lực, bổ ra thứ ba chưởng. Đụng. Một chưởng này trực tiếp làm vỡ nát sọ đầu của nam tử, đem hắn đánh chết, nhưng nam tử tay phải lại nắm chắc Cố Tinh Văn tay. Cho dù chết, cũng chưa từng bung ra. Cố Tinh Văn hao tốn tốt một phen công phu, mới tránh thoát nam tử trói buộc, ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi chạy trốn nam tử đã mất đi tung tích. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, ngược lại cẩn thận quan sát đến mặt đất, cho thấy lao giang hồ kinh nghiệm, căn cứ trên đất dấu chân cùng chạy trốn nam tử lưu lại xuống tới máu tươi, một đường đuổi theo. Nhưng mà để Vương Bắc cảm thấy bất đắc dĩ là, cái này hai người một trước một sau chính hướng phía Vương Bắc cùng Hà Nguyệt mà tới. Vương Bắc không khỏi im lặng. Quay đầu đối Hà Nguyệt nói ra, chúng ta đổi một cái địa phương đi, mấy cái kia giang hồ nhân sĩ đang theo lấy bên này mà tới. Hà Nguyệt giật mình, ngẫu nhiên nhẹ gật đầu. Hai người lập tức đổi một cái địa phương, chỉ chốc lát liền cùng áo xám nam tử, cùng Cố Tinh Văn gặp thoáng qua. Tiếp xuống tới, Vương Bắc rất nhanh liền đem trận này giang hồ chém giết không hề để tâm, cùng Hà Nguyệt cùng một chỗ vây vùng Lạc Hà. Thú vị là, khi bọn hắn hai người đến một cái mới cảnh điểm về sau, gặp đến mấy cái tay ăn chơi. Mấy người kia cũng là xấu Ngọc Hiên khách quen, nhìn thấy Hà Nguyệt, lập tức xuống tới. Vừa rồi xa xa liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Hà Nguyệt cô nương, chúng ta mấy cái hôm nay tại nơi này du ngoạn, chưa từng nghĩ vậy mà gặp được Hà Nguyệt cô nương, cũng coi là duyên phận a. Đúng a đúng a, ta cùng Trương công tử, Lý công tử cùng một chỗ ngay tại ngâm thi tác đối, Hà Nguyệt cô nương nếu là nguyện ý, không ngại cùng chúng ta mấy cái cùng một chỗ như thế nào. Ta... Mấy người này vây quanh Hà Nguyệt liễu díu, Vương Bắc xem xét, cũng dám đối thèm nhỏ dãi thịt trong chén mình, cái này mẹ nó không thể nhịn a. Bất quá Vương Bắc cuối cùng không phải nhật thiên nhật địa tẹt đi, tiến lên liền đánh. Lại nói, mấy người này cũng ăn không nổi nắm đấm của mình a. Vạn nhất không có nắm giữ tốt lực đạo, trực tiếp đem người đánh chết làm sao bây giờ. Cho nên Vương Bắc cũng không hề dùng nắm đấm, chính là tiến lên nhẹ nhàng va chạm, đem mấy người này đụng đổ trên mặt đất, một mặt kinh ngạc nói ra, ai nha. Mấy vị nhân huynh vì cái gì nằm trên mặt đất, còn không mau mau. Sau đó mấy người mới vừa dậy, Vương Bắc liền lên trước nhẹ nhàng va chạm, lại đem mấy người đụng ngã trên mặt đất. Cái này, mấy người xem như minh bạch, từng cái sắc mặt tái nhợt nhìn xem Vương Bắc. Vương Bắc nhìn như một mặt lo lắng nói ra, mấy vị nhân huynh tại sao lại đổ xuống, không có sao chứ, còn không mau mau. Mấy người nói là cái gì cũng không nguyện ý đi lên, miệng bên trong nói ra, chúng ta có mắt không tròng, va chạm huynh đài, còn xin huynh đài thứ tội. Tha chúng ta. Không sai, không sai, tha chúng ta cũng không dám nữa. Hà Nguyệt ở một bên nhìn chỉ muốn cười. Vương Bắc thở dài, nói, mấy vị nhân huynh gì về phần đây, đã mấy vị nhân huynh thích lăn lộn trên mặt đất, vậy tại hạ liền không nhiều làm quấy rầy, gặp lại, gặp lại, gặp lại. Mấy người như là đưa ôn thần đồng dạng, nằm trên mặt đất đem Vương Bác đưa tiễn. Sau khi hai người đi, Hàn Nguyệt rốt cục nhịn không được, phát ra như chuông bạc êm thai tiếng cười. Ngưng cười, Hàn Nguyệt hướng Vương Bác hành lễ, nói ra, vừa rồi mấy vị kia cũng là Sấu Ngọc Hiên khách quen, đã từng cùng ta từng có vài lần duyên phận, không ngờ tại nơi này gặp gỡ, vậy mà tiến lên quấy rối, quấy rầy công tử hôm nay hứng thú đi chơi, còn xin Vương công tử đừng nên trách. Vương Bác đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này sự tình mà giận chó đánh mèo Hàn Nguyệt, bình tĩnh nói ra, không sao, Hàn Nguyệt cô nương không tỉ như này chú ý, Hàn Nguyệt cô nương chẳng những tiếng ca dễ nghe, mà lại dung nhan cũng xinh đẹp như vậy, tự nhiên sẽ có một chút đăng đổ lãng tử đến đây quấy rối. Dừng một chút, Vương Bác lại nói ra, nếu như Hàn Nguyệt cô nương không ngại, sau này nếu là tại có đăng đổ lãng tử, ta có thể thay Hàn Nguyệt cô nương, đem những người này hết thể đuổi sạch sẽ. Hôm nay cùng Hàn Nguyệt cùng một chỗ tại Lạc Hà dạo chơi ngoại thành, Vương Bắc cảm giác còn không tệ. Nữ nhân này chẳng những xinh đẹp, thông minh, tài nghệ kinh người, tính cách cũng không sai, nói chuyện ôn nhu lại dễ nghe, cưới về nhà khi một cái thiếp hầu, dư xài, Vương Bắc cũng không nguyện ý bỏ lỡ một nữ nhân như vậy. Cho nên dứt khoát đem lời cho nói minh bạch. Nếu như đối phương nguyện ý, Vương Bắc không ngại cho nàng chỗ thân. Hàn Nguyệt lại không phải người ngu, nghe Vương Bắc một phen về sau, lập tức minh bạch Vương Bắc ý tứ. Nàng nguyên bản muốn đáp ứng đến, dù sao nàng nguyên bản liền có cái này ý tứ, nhưng nghĩ lại, mình cùng Vương Bắc tiếp xúc thời điểm quá ngắn, trời biết này tấm gương mặt có phải là Vương Bắc thật gương mặt. Như những này chẳng qua là đối phương ngụy trang, vậy mình tùy tiện đáp ứng, kỳ thật không phải dê vào miệng cọp. Nếu là rơi vào cùng cái khác tỉ tỉ đồng dạng, bị lừa gạt về sau tùy ý đùa bỡn mà thôi, tại tiện tay đưa người, tại người khác ở giữa trang trọc, chẳng phải là nửa đời thê lương. Không được, không thể hiện tại liền đáp ứng. Hàn Nguyệt lập tức kiên định ánh mắt, ôn nhu nói ra, Hàn Nguyệt đa tạ Vương công tử hảo ý, bất quá Hàn Nguyệt cùng Vương công tử dù sao quen biết không lâu, không dám làm này hy vọng xa vời, mà lại Sấu Ngọc Hiên không tệ với ta, ta cũng không nguyện ý như vậy rời đi Sấu Ngọc Hiên, còn xin Vương công tử thứ lỗi. Bất quá, nếu là Vương công tử đến Sấu Ngọc Hiên tìm Hàn Nguyệt tất nhiên quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Nàng cũng không có minh xác cự tuyệt Vương Bác, ngược lại cho Vương Bác lưu lại một cái ý nghĩ, nói cho Vương Bác, mình bây giờ không đồng ý. Là bởi vì đại gia ở chung sâu cạn. Ngươi nếu là muốn có được ta, nên cùng ta tiếp xúc nhiều mấy lần mới được. Vương Bác nhẹ gật đầu, minh bạch Hàn Nguyệt lo lắng, dứt khoát nói ra, được, cái này thế nhưng là ngươi nói. Hàn Nguyệt chém đinh chặt sắt nói ra, Hàn Nguyệt tuy không phải quân tử, nhưng cũng tứ mã nan truy. Hai người dứt lời, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Hai người lại đi dạo một vòng, thẳng đến sắc trời tiếp cận hoàng hôn thời điểm, mới ngồi lên xe ngựa một đường trở về, chờ hai người trở lại vương phủ. Sắc trời đã một mảnh đen nhánh. Vương phủ cửa chính. Vương Bác xuống xe về sau, nhìn một chút vương phủ nội bộ, không khỏi cười một tiếng, đối trên xe Hàn Nguyệt nói ra, Hàn Nguyệt cô nương, sắc trời không còn sớm, ngươi vẫn là đi về trước đi. Chương 116, Ma Châu. Hàn Nguyệt có chút buồn bực, nàng nguyên bản còn muốn đi Vương Bác trong phủ ngồi một hồi, bồi dưỡng một chút tình cảm, hiểu rõ hơn Vương Bác người này, không nghĩ tới Vương Bác vậy mà như thế lo lắng đuổi người, để nàng trong lòng hơi kinh ngạc. Trên đường trở về hai người còn có nói có cười, làm sao hiện tại liền vội vã đuổi người. Cái này trong đó, có phải là có cái gì không muốn người biết sự tình. Bất quá nàng trung quy là một cái thông minh nữ tử, cũng không có quá dây dưa điểm này, ngược lại nói ra, ngay cả như vậy, kia Hàn Nguyệt trước hết đi cáo tử, Vương công tử. Đi thôi. Vương Bắc trong lòng tán thưởng đối phương một tiếng, vỗ vỗ ngựa cái mông, để ngựa bắt đầu chuyển động. Đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi về sau. Vương Bắc mới mở ra chân đi vào phủ đệ của mình. Lúc này, trời tối người yên, nhưng Vương Bắc lại phát hiện phủ đệ của mình bên trong, khắp nơi đều là nặng nề hô hấp thanh âm, những này tiếng hít thở giấu ở giả trong núi, trong nước hồ, thậm chí trên nóc nhà, bao quát một chút nhìn không thấy địa phương. Vương Bắc thô sơ giản lược tính toán một chút, chí ít cũng có mấy trăm người nhiều. Khá lắm, Vương Bắc nhưng không có nghĩ đến phủ đệ của mình, vậy mà lại có ít lấy trăm kế khách không mời mà đến. Đám người này đem mình ẩn tàng rắn rắn chắc chắc. Hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Nếu như là những người khác phát hiện điểm này, đoán chừng ngay cả cửa cũng sẽ không tiến đến, trực tiếp rút đi. Nhưng Vương Bác nghệ cao người gan lớn, ỷ vào mình có sắt thép thân thể, đao thương bất nhập, không có chút nào đem đám người này đặt ở trong mắt, một đường nên ngang về đến đại sảnh. Lúc này đại sảnh, sớm đã bày ra rất nhiều phục binh, ẩn tàng đại sảnh hai bên bình phong về sau. Thậm chí còn có mấy người giấu ở đại sảnh trên sáng ngang. Vương Bác phát hiện phủ đệ đại sảnh đã trở thành đầm rồng hang hổ. Nhưng hắn nhưng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ không có chút nào phát giác, một đường rảo bước tiến lên đại sảnh, liếc mắt liền thấy đại sảnh trung ương, ngồi một cái tóc đỏ nam tử. Tại tóc đỏ nam tử sau lưng, đứng một hàng đại lý tự chùa thừa, tại đám người này trong đó có Vương Bác mấy ngày trước đây nhìn thấy đại lý tự khanh ất chỉ chân kim. Vương Bác nhìn một chút ất chỉ chân kim, có nhìn một chút tóc đỏ nam tử. Đông nhiên kịp phản ứng, mình ngày đó nhìn thấy ất chỉ chân kim, rất có thể là giả trang. Hiện tại ngồi ở trước mặt mình tóc đỏ nam tử, mới thật sự là ất chỉ chân kim. Lúc này, Vương Bác chợt nhớ tới một cái chi tiết, đó chính là tại địch nhân kiệt phim bên trong, ất chỉ chân kim đúng là một cái tóc đỏ nam tử. Mà lại không riêng gì tóc, tự liền trong mắt của hắn cũng có chút hiện lam. Đại lý tự khanh, ất chỉ chân kim. Vương Bác thử hỏi. Tóc đỏ nam tử nhẹ gật đầu, không sai, chính là bản quan. Vậy hắn là ai? Vương Bác chỉ ra ất chỉ chân kim. Đại lý tự, Trương Chí Thành. Vương Bác ồ một tiếng, chắc không được mình ngày ấy nhìn thấy ất chỉ chân kim giống như rất không có đầu óc, nguyên lai là giả, thậm chí tiểu liền hắn bộ kia hùng hổ dọa người dáng vẻ đều là làm bộ. Cho nên, đại lý tự người, tìm ta có chuyện gì sao? Vương Bác tò mò hỏi. Tóc đỏ nam tử, chân chính ất chỉ chân kim nói ra, Vương Bác, bản quan trong tay có một vụ án cùng ngươi có quan hệ, hiện tại muốn mang ngươi hồi đi làm giải một chút tình huống, ngươi là nguyện ý, hay là không muốn? Ta muốn nói là nguyện ý đâu? Vương Bác thử hỏi. Vậy liền mời đi. Không muốn chứ? Vậy nhưng không phải do ngươi. Ất chỉ chân kim cười lạnh vài tiếng. Vương Bác bình tĩnh nói ra, vậy là ngươi không phải hẳn là nói cho ta, đến cùng là vụ án gì, cùng ta có quan hệ, ta một không giết người phóng hỏa, hai không có gian dâm cướp bóc, em đẹp liền bắt ta trở về, cái này không thích hợp đi. Ất chỉ chân kim nói ra, tốt, vậy bản quan hỏi ngươi, ngươi từng tại Sấu Ngọc Hiên bên trong, một quyền đã đánh bại Triệu Vô Diên, nhưng có việc này. Có. Vậy là ngươi không có thể nói cho ta, ngươi cái này một thân võ công, từ đâu mà tới? Vương Bắc không trả lời thẳng, ngược lại hỏi, đại lý tự hiện tại cũng quản rộng như vậy sao, ngay cả tập võ cũng sẽ quản. Ất chỉ chân kim một mặt lênh ý, đại lý tự nhiên không quản được rộng như vậy, nhưng ngươi tình huống lại có chỗ khác biệt. Năm ngoái ngươi tại Yến Tử Lâu cùng người tranh giành tình nhân, bị người phá vỡ đầu, tại trong nhà tĩnh dưỡng nửa năm, nhưng năm nay lại cho thấy một thân tuyệt đỉnh ngạnh công, khiến người không thể tưởng tượng. Vương Bắc giật mình nói ra, đại nhân là nhìn về phía bí mật của ta, đúng không? Ất chỉ chân kim hừ lạnh một tiếng, chất vấn, nói, Ma Châu ở đâu? Ma Châu? Cái gì Ma Châu? Địch nhân kiệt thế giới cái gì thời điểm xuất hiện Ma Châu? Mặc dù tại địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương bên trong, xuất hiện một cái phong ma tộc, nhưng đám kia phong ma tộc cũng chỉ bất quá là một đám tinh thông huyễn thuật nhân loại mà thôi, cùng Ma Châu kéo không lên quan hệ đi. Ất chỉ chân kim nhìn thấy Vương Bắc một mặt mờ mịt, không giống diễn trò, trong lòng không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ lại đối phương thật cùng kia Ma Châu không quan hệ, nếu là như vậy, vậy mình chẳng phải là phạm vào tội khi quân. Không được, tuyệt không thể như thế. Nói không chừng đối phương là đang diễn trò. Ất chỉ chân kim rất nhanh liền kịp phản ứng, sắc mặt càng phát ra nghiêm trọng. Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã ngươi nhất định không chịu nói, người tới đi, bắt hắn cho ta bắt lại. Ất chỉ chân kim ra lệnh một tiếng, trốn ở sau tấm bình phong người chen chúc mà ra, đem Vương Bác bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, bên ngoài ẩn tàng người cũng nhao nhao vọt ra, đem đại sảnh vây quanh. Đám người này cũng không phải là đại lý tự chùa thừa, mà là mặc áo giáp, mang theo mũ giáp, cầm vũ khí cùng tấm thuẫn giáp sĩ. Thậm chí rất có thể là đại đường tinh nhuệ nhất cấm quân. Vương Bắc mặc dù biết mình trong nhà mai phục rất nhiều người, nhưng không có nghĩ đến vậy mà là một đám cấm quân. Ất chỉ chân kim, ngươi thật đúng là để mắt ta, vậy mà dùng nhiều người như vậy đến bắt ta, ta đến là có chút kỳ quái, ngươi vì sao lại bắt ta? Điểm này, ngươi lòng dạ biết rõ. Ất chỉ chân kim lạnh giọng nói. Ngươi nói là, Ma Châu. Không sai. Nhưng ta thật không biết cái gì Ma Châu a. Vương Bắc cảm thấy mình rất oan uổng, bởi vì chính mình xác thực không biết cái gì Ma Châu. Ất chỉ chân kim, ngươi có thể nói cho ta một chút, cái này Ma Châu là cái gì không? Vương Bắc trong lòng rất hiếu kỳ. Ất chỉ chân kim ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ngươi còn tại nơi này cho ta giả ngu, Ma Châu là cái gì, ngươi không phải so với chúng ta càng thêm rõ ràng sao? Ai nói? Nếu không phải Ma Châu tương trợ, ngươi như thế nào thu hoạch được cái này một thân tuyệt đỉnh ngạnh công? Ất chỉ chân kim chất vấn. Vương Bắc một mặt kinh ngạc, cũng bởi vì ta có võ công. Các ngươi liền hoài nghi ta cùng Ma Châu có quan hệ, còn bày ra trận thế lớn như vậy, cái này Ma Châu có lợi hại như vậy sao? Ất chỉ chân kim biểu lộ càng phát ra lạnh lùng, phảng phất kết xuất một tầng hàn băng, miệng bên trong nói ra, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, người tới, đem hắn bắt lại, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Bốn phía cấm quân lập tức giơ lên tấm thuẫn, rút ra bội kiếm, một bước dừng lại, từng bước tới gần Vương Bác. Vương Bác nghĩ, giơ lên hai tay nói ra, biệt giới, ta đầu hàng. Quất chỉ chân kim. Cấm quân. Chương 117, nghiêm hình bức cung. Vương Bắc muốn đầu hàng, không phải là bởi vì mình đánh không lại cái này mấy trăm cấm quân. Trên thực tế lấy hắn thực lực, đừng nói là mấy trăm cấm quân, liền xem như tại thêm ra gấp 10, Vương Bắc như thường có thể đem bọn hắn hết thể đánh ngã, nhưng là, về sau đâu? Hắn có thể làm sao, đem đám người này đều giết? Vương Bắc còn không có tàn nhẫn như vậy. Đem đám người này đều thả. Nói không chừng vừa quay đầu, đối phương liền sẽ mang theo càng nhiều nhân mã đến vây quét Vương Bắc. Tại trong điện quang hỏa thạch, Vương Bắc suy tư một chút, đối phương chi cho nên muốn bắt hắn, là bởi vì hoài nghi hắn cùng một cái tên là Ma Châu đồ vật có quan hệ, nhưng Vương Bắc không biết cái gì là Ma Châu. Cho nên hắn trước đầu hàng, đi theo đối phương trở về, làm rõ ràng cái gì là Ma Châu về sau, tại đến giải quyết vấn đề. Bằng không mà nói, Vương Bắc cũng chỉ có thể đại khai sát giới, đánh lên hoàng thành. Nhưng vậy quá phiền toái. Bởi vậy, Vương Bắc lựa chọn càng thêm thuận tiện đơn giản biện pháp. Mà lại Vương Bắc có thể khẳng định, đám người này hẳn là đã bắt lấy Vương phủ sở hữu người, bao quát quản gia ở bên trong, cùng mình hai cái thiếp thân nha hoàn, Liêu Nhi Ngọc Nhi. Mặc dù hắn cùng hai nha đầu này còn không có bồi dưỡng được quá sâu tình cảm, nhưng mấy ngày ở chung xuống tới, đối với hai nha đầu này cũng có một chút hảo cảm, không hy vọng đối phương chết tại lần này trong xung đột. Tổng hợp cân nhắc một phen về sau, Vương Bắc lưu manh lựa chọn đầu hàng. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là Vương Bắc đầu hàng cũng không tương đương đã mất đi tự do, nếu như hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể khôi phục tự do. Dù sao người nơi này, nhưng khốn không ngừng hắn. Bắt hắn cho ta bắt lại. Quất chỉ chân kim nghe được Vương Bắc đầu hàng, tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng ra lệnh, cấm quân cầm trong tay tấm thuẫn, từng bước tới gần, không dám chút nào lãnh đạm. Vương Bắc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quất chỉ chân kim, không có phản kháng. Cuối cùng, đại lượng cấm quân ùa lên, đem Vương Bắc trói gô, buộc một cái rắn rắn chắc chắc. Cái này khiến mọi người ở đây, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Quất chỉ chân kim tại thở phào đồng thời, đối với Vương Bắc hành vi, lại mang theo vài phần nghi hoặc. Hắn không rõ Vương Bắc vì sao lại thành thật thật đầu hàng, lại hoài nghi cái này trong đó có phải là có cái gì bí mật. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Ngất Chỉ Chân Kim ra lệnh. Đem hắn áp tải đại lý tự, nghiêm hình khảo vấn, nhất định phải làm cho hắn nói ra Ma Châu hạ lạc. Vâng. Tất cả đại lý tự thành viên, cùng kêu lên đáp. Nửa giờ sau, Vương Bắc tại mọi người hộ tống hạ, quay trở về đại lý tự. Trên đường đi Vương Bắc thành thật thật, không có bất luận cái gì phản kháng. Thậm chí ở bên gõ bên cạnh nghe đánh tham Ma Châu sự tình, nhưng không có người phản ứng mình, thế là Vương Bắc dứt khoát nhắm lại chuẩn bị. Trở lại đại lý tự về sau, Vương Bắc liền bị mọi người áp giải đến nhà tù, treo lên tới. Cái kia gọi là Trương Chí Thành đại lý tự quan lớn tự mình giám sát, tại hắn thúc giục hạ, cái này đến cái khắc ngục thừa mang theo trùng điệp cực kỳ bi thảm hình cụ, đặt ở Vương Bắc trước mặt. Trương Chí Thành rời qua một cái ghế, ngồi tại Vương Bắc trước mặt, hỏi, ngươi nhưng biết, nơi này là cái gì địa phương? Biết, đại lý tự ngục. Trương Chí Thành hỏi lại, vậy ngươi nhưng biết, phàm là tiến vào ta đại lý tự ngục người, cho tới bây giờ đều không có một cái có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra ngoài. Không biết. Trương Chí Thành lại hỏi, vậy ngươi khẳng định cũng không biết, đại lý tự ngục bên trong, cho tới bây giờ đều không có không cậy ra miệng. Điểm này, ta còn thực sự không biết. Vương Bác nói 10 phần thản nhiên. Trương Chí Thành chỉ vào cái kia một hạng hạng vết máu loang lổ hình cụ, những này hình cụ từ chế tạo ra nháy mắt. Chính là vì tận khả năng tra tấn phạm nhân, để bọn hắn đau đến không muốn sống, sinh không bằng chết. Ta biết ngươi ngạnh công kinh người, nhưng cứng hơn nữa công phu, cũng gánh không được những này làm bằng sắt hình cụ. Ngươi nếu là thành thật khai báo ra Ma Châu hạ lạc, ta còn có thể miễn đi ngươi hình phạt. Nhưng ngươi nếu là khăng khăng không nói, vậy ta chỉ có thể để ngươi nếm thử ta đá cẩm thạch ngục hình phạt lợi hại. Vương Bắc thành thật thật nhẹ gật đầu nói ra, ta chiêu, ta cái gì đều chiêu, ngươi hỏi cái gì ta liền nói cái gì. Bất quá ta có một vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời ta. Ngươi nói, trong miệng ngươi Ma Châu, đến cùng là cái gì đồ vật, vì cái gì các ngươi sẽ cho rằng hắn cùng ta dính líu quan hệ. Trương Chí Thành, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi tới, để hắn nếm thử ta đại lý tự ngục lợi hại. Một cái ngục thừa nhẹ gật đầu, không chút do dự từ một cái hỏa lô bên trong lấy ra một khối đốt đỏ bừng bàn ủi, đi đến Vương Bắc trước mặt, giơ lên bàn ủi, hướng phía Vương Bắc bộ mặt ấn đi qua. Vương Bắc không tránh không né, giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngục thừa. Xuy. Đỏ bừng bàn ủi khắc ở Vương Bắc trên mặt, phát ra thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng không có thịt bị nướng cháy hương vị. Một mặt nhe răng cười ngục thừa không khỏi mở to hai mắt, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Vương Bắc cười nhạo nói, ngươi cái này bàn ủi không được à, nếu không, ngươi tại đốt đốt, đề cao nhiệt độ. Ngục Thừa mặt sợ hãi lui ra, thất kinh nhìn xem Trương Chí Thành. Trương Chí Thành đột nhiên từ trên ghế nhảy lên một cái, gần sát mấy bước, nhìn xem Vương Bắc bóng loáng ra mặt, thần sắc run rẩy, chất vấn, ngươi rốt cuộc là ai? Vương Bắc, Lạc Dương nhân sĩ. Ngươi đánh giám. Trương Chí Thành cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua không sợ bàn ủi nhân loại. Hắn gặp qua luyện tập ngạnh công người, liền xem như tại cứng rắn ngạnh công, cũng là nhân loại, nhưng Vương Bắc ngay cả nung đỏ bàn ủi còn không sợ, cái này đã không phải là ngạnh công có thể giải thích phạm vi đi. Trương Chí Thành trong lòng có chút âm trầm, hạ lệnh, người tới, đi lên cái khác hình cụ. Trúc sách kẹp thân. Người thụ hình hai tay bị còng lên cũng cố định trụ, đem trúc tấm bệnh thành sách áo quay chung quanh tại người thụ hình bộ ngực đến phần bụng, từ ác quan chuyển động kết nối tại sách áo hai bên dây thừng, lấy co vào chi lực nghiền ép người thụ hình thân thể, thi hình qua đi nhìn không ra vết tích, nhưng sẽ khiến người thụ hình đau đến không muốn sống. Nhưng đối với Vương Bác mà nói, đây quả thực là trò trẻ con, thẳng đến Ngục Thừa đem dây thừng kéo đứt, Vương Bác vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Về sau, có Ngục Thừa dùng nặng trượng đập nện Vương Bác toàn thân, bao quát đầu lâu, cổ tay, ngực, xương sườn các loại, Vương Bác vẫn như cũ mặt không đổi sắc, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, phảng phất đang chào phúng đối phương. Sau đó còn có đại lý tự đặc biệt 12 loại đặc thù công khai hình phạt, cần phối hợp đặc thù hình cụ sử dụng, mỗi loại hình phạt đều có đặc biệt danh tự, như tiên nhân cầu, cả người nói pha tiếng các loại, phi thường tàn khốc đáng sợ, người thụ hình không cách nào tiếp nhận xong 12 loại liền mất mạng. Nhưng những này đối với Vương Bắc đến nói, hết thể cũng không tính là cái gì. Loại này dùng để đối với người thường hình phạt, căn bản không có biện pháp đối phó có được sắt thép thân thể Vương Bắc. Vương Bắc chi cho nên mặt không đổi sắc tiếp nhận những này trừng phạt. Đầu tiên là muốn thể nghiệm bông chốc bị nghiêm hình bức cung cảm giác, thứ hai là muốn giết một giết đám người này vì phong. Chờ Ngục Thừa nhóm đem tất cả hình phạt tại Vương Bắc trên thân dùng một lần, trừ đem Vương Bắc quần áo đánh rách rách dưới bên ngoài, ngay cả Vương Bắc làn da đều không có pha vỡ. Chương 118, Thái Giám. Bọn này Ngục Thừa càng là ra hình tra tấn, càng là kinh hãi. Dĩ vãng rơi vào bọn hắn trong tay phạm nhân, chẳng qua là nhẹ nhàng gõ một phen, liền kêu cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ bọn hắn xem như gặp đến một kẻ khó chơi. Tiêu liên sắc bén hình cụ đều không có biện pháp để xuyên qua làn da của người này, thậm chí liền cây lông tơ đều không có rơi xuống. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lại người trước mắt, là kim cương bất hoại chi thân sao? Lấy về phần đến cuối cùng, bọn này Ngục Thừa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không dám lại tiến lên cho Vương Bắc ra hình tra tấn. Cái này từng màn, đều bị Trương Chí Thành xem ở trong mắt, hắn là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng tâm lạnh. Đây tuyệt đối không phải ngạnh công có thể giải thích, liền xem như ngạnh công tại lợi hại, cũng là nhân loại, nhưng Vương Bắc triển hiện ra năng lực, loại này làm người ta kinh ngạc run rẩy, phảng phất như là sắt thép đồng dạng phòng ngự, tuyệt đối không phải ngạnh công. Chẳng lẽ lại, người này sớm đã đem ma châu giấu ở trên thân, cho nên mới có như thế thần dị biểu lộ. Nếu thật sự là như thế, đối phương chẳng phải là vẫn luôn đang giả điên bán ốc. Trương Chí Thành khẩn trương nhìn Vương Bắc một chút, sợ đối phương cuồng tính đại phát, tránh thoát trói buộc. Đem người nơi này giết cái không còn một mảnh. Trương Chí Thành, ngươi nói cho ta một chút, cái này Ma Châu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi sẽ cho rằng ta cùng Ma Châu có quan hệ, còn muốn ta bàn giao Ma Châu hạ lạc? Vương Bắc nhìn thấy sở hữu người bị mình bị hù không dám lên trước, không khỏi hỏi. Trương Chí Thành không khỏi sững sờ, người này nếu là nắm giữ Ma Châu, làm sao lại hỏi cái này, chẳng lẽ lại người này thật không biết cái gì là Ma Châu? Không. Cái này có lẽ là đối phương ngụy trang cũng nói không chừng. Trương Chí Thành đem mu bàn tay phụ đến sau lưng, hướng phía mấy tên thủ hạ làm một cái thủ thế, miệng bên trong lại nói ra, ngươi coi là thật không biết Ma Châu sự tình. Vương Bác nhẹ gật đầu, đứt đoạn dây thừng, từ không trung rơi xuống tới, giẫm trên mặt đất, ta xác thực không biết Ma Châu sự tình, ta thậm chí đều chưa nghe nói qua Ma Châu, không bằng ngươi nói cho ta một chút đi. Trương Chí Thành càng phát ra kinh dị không thôi, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Chờ đợi bất chỉ đại nhân điều động người đến đây chi viện. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, trên thực tế ta đối với chuyện này biết cũng không nhiều, đại bộ phận đều là nghe bất chỉ đại nhân nói. Vương Bắc cũng không thèm để ý đối phương tiểu động tác, nói ra, vậy ngươi liền đem ngươi biết đến nói một lần. Trương Chí Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể nói ra, ta chỉ biết, tại nửa năm trước, trong Hoàng Cung xuất hiện một cái Ma Châu, đem Hoàng Cung náo long trời lở đất, đương kim thánh thượng cũng bởi vì cái này Ma Châu bị thương, bệnh nặng không dậy nổi. Lấy về phần đem tất cả chính vụ đều giao cho thiên hậu xử lý. Sau đó thì sao? Vương Bắc hỏi. Trương Chí Thành lắc đầu nói ra, chuyện về sau ta cũng không biết, chỉ nghe nói Ma Châu đã thương thánh thượng về sau, liền bị mấy cái đạo sĩ phong ấn tại Hoàng Cung bên trong, nhưng không biết vì cái gì, không có mấy ngày nữa, Ma Châu bỗng nhiên mất trộm, trong lúc nhất thời, Thiên Hậu giận dữ, chém đứt rất nhiều người đầu, mệnh lệnh Đại Lý tự đem Ma Châu tìm ra. Bây giờ trong thành Lạc Dương, sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm, mặt ngoài nhìn như ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng khắp nơi đều có chúng ta Đại Lý tự người, cũng có những quân đội khác người, cả ngày lẫn đêm tìm kiếm lấy Ma Châu. Nhưng từ đầu đến cuối, chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm ra Ma Châu hạ lạc. Vương Bắc nhìn như giật mình, nhưng vẫn là không hiểu hỏi, vậy các ngươi tại sao muốn bắt ta? Trương Chí Thành nói ra, điểm này, ta liền không quá rõ ràng, ngươi chỉ có thể hỏi tham vấn chỉ đại nhân. Vậy thì tốt, ta ngay tại nơi này chờ hắn tốt. Vương Bắc tìm một cái ghế ngồi xuống tới, hắn vừa rồi nhìn thấy có mấy người len lén chạy ra ngoài, hiển nhiên là đi viện binh, tin tưởng qua không được bao lâu, vất chỉ chân kim liền sẽ chạy đến. Nhưng sự thật có chút vượt quá Vương Bắc dự kiến. Bởi vì trước hết nhất chạy tới cũng không phải là vất chỉ chân kim, mà là một cái thái giám. Sau đó, mới là vất chỉ chân kim. Tại vất chỉ chân kim về sau, còn có một đám đen nghịt cấm quân. Bọn này cấm quân đem toàn bộ đại lý tự ngục bao vây nghiêm mật. Một con rồi đều chưa hẳn bay tiến đến. Vất chỉ chân kim cùng vừa đến âm nhu thái giám đi tới về sau, cấm quân dỡ xuống trên thân lao tới trường cung, kéo ra cùng tên nhắm ngay Vương Bắc. Từng nhánh hàn quang tránh co lại mũi tên khóa chặt Vương Bắc thân thể, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn. Vương Bắc nhìn cũng không nhìn những này cung tên, đối với hắn mà nói, loại này đồ chơi căn bản liền không tổn thương được thân thể của hắn. Vương Bắc ánh mắt rơi vào một mặt âm nhu thái giám trên thân. Cái này thái giám ước chừng hơn 40 tuổi. Dáng người lại hết sức khôi ngô, vốn nên một vị đường đường chính chính hán tử, nhưng một mặt tâm nhu, cho người cảm giác mười phần quái dị. Cái này khiến Vương Bắc nhớ tới biệt đội bá đạo bên trong Na Tra. Bất quá nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Chí ít tại người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vương Bắc nhìn đối phương vài lần, thu hồi ánh mắt, quay đầu hỏi, vất chỉ chân kim, ta có chuyện gì hỏi ngươi? Trương Chí Thành tiến lên, một năm một mười đêm vừa rồi phát sinh sự tình, nói cho vất chỉ chân kim. Vất chỉ chân kim lông mày run run mấy lần, hỏi, ngươi coi là thật cùng Ma Châu không quan hệ. Vương Bắc hỏi, đây chính là ta muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao lại kết luận ta cùng Ma Châu có quan hệ a? Vất chỉ chân kim trầm mặc không nói. Bên cạnh thái giám nói ra, đã vất chỉ đại nhân không muốn nói, liền để cho ta tới nói đi, vị công tử này, vất chỉ đại nhân miệng bên trong Ma Châu, xuất hiện tại nửa năm trước, nhưng lại có được đủ loại năng lực kỳ dị, chẳng những có thể lấy mê hoặc nhân tâm, phàm là nắm giữ Ma Châu người. Đều sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại. Vương Bắc không khỏi sững sờ, ngươi nói là, nắm giữ Ma Châu người, liền sẽ thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Đúng là như thế. Thái giám nói. Vậy nếu như mất đi Ma Châu đâu? Mất đi Ma Châu, một thân lực lượng mặc dù sẽ có chỗ suy yếu, nhưng cũng sẽ không biến mất. Thái giám nói. Vương Bắc nói ra, kia nói như vậy, Ma Châu chẳng phải là một cái bảo bối, khó trách các ngươi sẽ như thế khẩn trương. Vương Bắc lúc này mới minh bạch. Vì cái gì mình bỗng nhiên thể hiện ra võ công về sau, vất chỉ chân kim liền sẽ để mắt tới mình, nguyên lai là cảm thấy mình khả năng thu được Ma Châu. Bất quá cái này Ma Châu đến cùng là cái gì đồ vật? Vương Bắc nhớ kỹ, mặc kệ là địch nhân kiệt chi thần đô Long Vương, vẫn là tứ đại thiên vương, lại hoặc là sau cùng thông thiên đế quốc, tựa hồ cũng không có Ma Châu xuất hiện. Cái này đồ vật đến cùng là ngoại lai chủng loại, vẫn là bản địa đồ vật, tại kịch bản bên trong cũng không có bàn giao. Thậm chí tại kịch bản bên trong. Căn bản liền không có Ma Châu cái này đồ vật. Bất quá đây cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình. Dù sao mặc kệ là thần đều Long Vương, tứ đại thiên vương, vẫn là thông thiên đế quốc, giảng tố chẳng qua là địch nhân kiệt thế giới nào đó một đoạn thời gian kịch bản mà thôi. Liên lụy đến địa đồ, cũng giới hạn tại thành Lạc Dương. Đối với một cái chân thực mà rộng lớn thế giới, chỉ có thể tính được là chín châu mất sợi lông mà thôi. Căn bản không đủ để biểu hiện ra toàn bộ thế giới. Mà lại lúc này khoảng cách kịch bản bắt đầu. Còn có một chút thời gian, nói không chừng Ma Châu sự tình, tại kịch bản bắt đầu đến liền đã hết thể đều kết thúc, cho nên địch nhân kiệt đi vào Lạc Dương lúc, căn bản liền không có Ma Châu sự tình gì. Chương 119, sắc bén nữ nhân. Tại hiểu rõ Ma Châu đến tột cùng là cái gì đồ vật về sau, Vương Bắc rất thản nhiên nói ra, tình huống cụ thể ta đã minh bạch, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, ta thực lực cũng không phải là Ma Châu ban cho, mà là trời sinh. Trời sinh. Vất chỉ chân kim cười lạnh vài tiếng. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có người trời sinh liền có được đao thương bất nhập thân thể, nếu như nói là trời sinh thần lực bất chỉ chân kim còn có thể tin tưởng. Nhưng trời sinh kim cương bất hoại, đao thương bất nhập, ngươi coi ta là đồ đần không thành. Mặc kệ là bất chỉ chân kim, vẫn là vị kia thái giám, ánh mắt bên trong đều tràn ngập nồng đậm không tin. Vương Bắc có thể có cái gì biện pháp, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Cho nên Vương Bắc đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ma Châu có thể giao phó nhân loại lực lượng cường đại, bất kể thế nào nhìn đều là một cái bảo bối, nếu là bảo bối, lấy triều đình ý nghĩ, tự nhiên không cho phép Ma Châu rơi vào người thường trong tay. Vạn nhất có người lợi dụng Ma Châu thu hoạch được lực lượng cường đại, cùng triều đình đối nghịch nhưng làm sao bây giờ? Cho nên thu về Ma Châu là chuyện tất nhiên. Hết lần này tới lần khác Vương Bác lại không cách nào giải thích rõ ràng mình một thân thực lực nơi phát ra, một câu trời sinh liền có dạng này lực lượng cường đại, nhưng không thuyết phục được đám người này. Cho nên đám người này hiển nhiên nhận định tay mình cầm Ma Châu, tại loại tình huống này, bắt lấy mình ép buộc mình giao ra Ma Châu khả năng đến cùng lớn bao nhiêu, Vương Bắc dùng cái mông nghĩ đều biết. Tại Vương Bắc xem ra, cuộc chiến đấu này, trên cơ bản không có tránh khỏi khả năng. Cho nên Vương Bắc đã làm tốt chuẩn bị, một khi chiến đấu bắt đầu, mình liền tồi khô lạp hủ giải quyết ở đây sở hữu người, sau đó một đường phi nhanh, thẳng đến Hoàng Cung. Tiến vào Hoàng Cung về sau, tại đánh bại tất cả cấm quân, đem Hoàng đế Lao Nhi treo lên quật dừng lại. Tin tưởng cứ như vậy, vị này cao cao tại thượng hoàng đế liền biết, người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc. Mặc dù ngay từ đầu, Vương Bắc đem hết toàn lực tránh loại tình huống này phát sinh, thậm chí không tiếc đầu hàng, đi theo mọi người về đến đại lý tự ngục. Nhưng cũng tiếc chính là, sự tình phát triển đến cái này một bước, ai cũng không muốn. Muốn trách, thì trách cái này Ma Châu năng lực thực sự là quá quá kỳ diệu, ai hắn a biết Ma Châu vậy mà có thể giao phó nhân loại lực lượng cường đại. Hết lần này tới lần khác Vương Bắc có được một thân nơi phát ra không rõ thực lực. Đây quả thực là trùng hợp bên trong trùng hợp A. Vương Bắc, ngươi coi là thật không nguyện ý giao ra Ma Châu. Vất chỉ chân kim lạnh giọng nói, phía sau các cấm quân đã đem cung tên kéo đến nửa tháng, tùy thời đều có thể xạ kích. Vương Bắc cũng rất bất đắc dĩ, nói không có, chính là không có, nếu như ngươi không tin tưởng, vậy ta cũng không có biện pháp. Ta nhìn ngươi là chậm rãi, vất chỉ đại nhân. Ngay tại Uất Chỉ Chân Kim dự định nổi giận thời điểm, bên người thái giám bỗng nhiên mở miệng, ngăn cản Vương Bác. Uất Chỉ Chân Kim không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn về phía thái giám, Lý Công Công, ngươi đây là ý gì? Lý Công Công nói ra, Uất Chỉ đại nhân, ta nhìn sự tình khả năng thật như là vị này Vương Công Tử lời nói, đối phương một thân thực lực cũng không phải là đến từ Ma Châu. Uất Chỉ Chân Kim sững sờ, không rõ Lý Công Công vì sao lại cho Vương Bác nói tốt. Vương Bác lông mày nhíu lại, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, chẳng lẽ lại cái này trong đó còn có cái gì bí ẩn không thành. Lý Công Công nói, việc này nói đến có chút phức tạp, Uất Chỉ đại nhân, Vương Công Tử, không bằng hai vị đi theo ta cùng một chỗ tiến về Hoàng Cung, đến thời điểm tự nhiên sẽ minh bạch chân tướng. Vương Bắc không quan trọng nhẹ gật đầu, đối với những người khác mà nói, Hoàng Cung có thể nói là đầm rồng hang hổ. Nhưng đối với hắn mà nói, Hoàng Cung chẳng qua là hơi lớn một điểm tổ kiến. Có được siêu nhân lực lượng, Vương Bắc liền chết tự tin như vậy. Uất Chỉ Chân Kim cũng không có chối từ, nhẹ gật đầu đáp ứng tới. Lý Công Công lại hỏi, Uất Chỉ đại nhân, không biết một người khác ở đâu. Uất Chỉ Chân Kim chắp tay nói, đã bị ta lệnh người chặt chẽ trông giữ, tùy thời đều có thể trở lên đường. Lý Công Công nhẹ nhàng thở ra, nói, ngay cả như vậy, vậy chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi, ngàn vạn không thể để cho thiên hậu chờ lâu. Uất Chỉ Chân Kim vội vàng nói, vâng, bản quan hiện tại liền đi an bài. Không bao lâu, đại lý tự liền chuẩn bị tốt một khung rộng lượng xe ngựa từ bốn con đen nhánh không có chút nào tạp sắc tuấn mạ ra động, phóng nhãn cổ đại, cái này đã coi như là phi thường cao quy cách xe ngựa. Có thể tại nó bên trên, cũng chỉ có những cái kia hoàng thân quốc thích xe ngựa, lại hoặc là hoàng đế hoàng hậu long xa phượng đuổi. Vương Bác, Uất Chỉ Chân Kim, cùng Lý Công Công đứng tại xe ngựa bên cạnh chờ đợi, Uất Chỉ Chân Kim một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bác, tay phải nắm chặt chuôi đao, tựa hồ chỉ cần Vương Bác có chút dị động liền sẽ rút đao ra khỏi vỏ. Hắn đối với Vương Bắc cảnh giác, cũng không phải một đinh nửa điểm. Cái này nam nhân ở hai mắt của hắn bên trong, quá quá nguy hiểm. Ngay tại vừa rồi, hắn hướng Lý Công Công đề nghị, hẳn là đem Vương Bắc trói gô. Nhưng Lý Công Công lại cự tuyệt, ngược lại nói ra, đã Vương Công Tử không có Ma Châu, liền sẽ không vô duyên vô cớ tập kích mệnh quan triều đình. Nhưng lý do này, nhưng không thuyết phục được Uất Chỉ Chân Kim. Hắn chỉ có thể một người nghiêm mật giám thị Vương Bắc. Vương Bắc cũng không quan tâm. Dù sao Uất Chỉ Chân Kim cùng hắn chênh lệch quá nhiều, nếu là mình thật có ác ý, Uất Chỉ Chân Kim không chịu nổi mình ba quyền, không, thậm chí một quyền đều chưa hẳn tiếp xuống tới. Ào ào. Nhưng vào lúc này, một trận xích sắt kéo lấy thanh âm truyền đến, Vương Bắc không khỏi quay đầu nhìn lại, nhìn đến một đám võ trang đầy đủ giáp sĩ, áp tải một người mặc áo đỏ, tay chân đều bị xích sắt khóa lại, xinh đẹp nữ tử đi tới. Vương Bắc lông mày nhíu lại, nhanh chóng suy tư một lát, nói ra nữ nhân này thân phận. Ngân Duệ Cơ Ba. Tại trong thành Lạc Dương, đột nhiên cho thấy cao thâm người có võ công, trừ Vương Bắc bên ngoài, còn có chính là Yến Tử Lâu Lạc Dương Hoa Khôi Ngân Duệ Cơ. Nữ nhân này tại nguyên kịch bản bên trong, chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông hoa khôi, nhưng bây giờ lại bị xưng là thiên hạ đệ nhất nữ kiếm khách, chênh lệch chi lớn, không thể tưởng tượng. Đã chính mình cũng bị hoài nghi nắm giữ ma châu, Ngân Duệ Cơ không có khả năng không có bị hoài nghi. Đã triều đình lựa chọn ra tay với mình, tự nhiên cũng sẽ đối Ngân Duệ Cơ xuất thủ. Bất quá để Vương Bắc có chút ngoài ý muốn chính là, Ngân Duệ Cơ thể hiện ra thiên hạ đệ nhất nữ kiếm khách thực lực, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày, vì cái gì triều đình chọn hiện tại mới động thủ.